Hột Khê trên mặt biểu tình một trận run rẩy, tổng cảm thấy này không muốn thật không hổ có thao thiết chi danh, vì ăn liền tiết tháo đều từ bỏ. Được đến Hột Khê cho phép, không muốn tức khắc hưng phấn bạc phần, xảo trá khởi những cái đó đáng thương các bệnh nhân tới, thật là hoàn toàn không lưu thủ. Hơn nữa làm Thánh Đức Đường chủ nhân Cốc Lưu Phong hỗ trợ, hai người đều là ăn thịt người không nhà xương chủ, thẳng đem đám kia chúng độc võ giả khí chửi ầm lên. Ta đây chính là tam phẩm hóa nguyên đan, đổi thành nguyên tinh đều có mấy chục vạn, thỉnh mấy cái y sư không thể thỉnh, các ngươi thế nhưng còn ngại không đủ. Giống các ngươi như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thấy chết mà không cứu người, nơi nào xứng đương y sư? Còn không phải là dùng tím hầu hoa, hỏa lựu quả, long văn thảo này vài loại thảo dược, lại dùng linh hỏa quay sao? Lão phu cũng là nhị phẩm y sư, ta cũng không tin ta làm không được. Không muốn cùng Cốc Lưu Phong nhìn mọi người hùng hùng hổ hổ chạy tiến dược điền đi tìm thảo dược, lại là chút nào không đổi, ngược lại tràn đầy xem náo nhiệt vui sướng khi người gặp họa. Này nhóm người cho rằng biết phương thuốc là có thể bắt chước Hột Khê phương pháp giải độc, ha ha, thực mau bọn họ liền sẽ biết chính mình có bao nhiêu xuẩn. Nhưng cũng có người kiềm chế không được huyết say độc phát càng ngày càng thống khổ dày vò sợ hãi, rốt cuộc nhịn không được lấy ra ở trong bí cảnh đào đến bà bối, tiến đến trao đổi. Đây là ta ở cảnh được đến ngũ cấp ma thú nội đan, vì này viên ngũ cấp nội đan, ta chính là thiếu chút nữa bị ma thú nuốt ăn nhập bụng. Vốn dĩ trông cậy vào có thể dựa này cái nội đan thăng cấp đến kim đan trung kỳ, hiện tại liền mệnh đều mau giữ không nổi, còn nói cái gì thăng cấp? Nội đan cho ngươi, còn không mau cho ta giải dược. H2 chương 336, xấu xa tâm tư H2. Không muốn thu nội đan, kiểm tra rồi một phen, tức khắc mặt mày hớn hở, bàn tay vung lên cho này thanh niên một lọ Hột Khê ngao tốt nước thuốc, nhớ rõ thanh không trong cơ thể linh lực lại dùng. Người nọ nào dám trì hoãn, mạnh mẽ đem trong cơ thể linh lực đuổi đi sạch sẽ, theo sau bay nhanh uống giải dược. Liền như cốc một đao giống nhau, mới vừa uống giải dược, kịch liệt đau đớn chuyển đến, đau hắn liên thanh kêu rên, chỉ có thể trên mặt đất lăn lộn. Chính là, chỉ qua nửa giờ không đến, kia thống khổ liền dần dần biến mất, mà hắn trên người mủ huyết cũng bài cái không còn một mảnh, liền miệng vết thương đều bắt đầu nhanh chóng khép lại. Cảm thụ được linh lực một lần nữa trở lại đan điền, nguyên bản kinh mạch nội phủ trung bỏng cháy đau đớn biến mất, người nọ không khỏi cười ha ha, hướng tới Hột Khê vái chào quỳ gối. Trên mặt nào còn có vừa mới không tình nguyện, đa tạ thần y ân cứu mạng. So với bản thân mạng nhỏ, cái gì pháp bảo đan dược đều là mây bay, có khác mệnh lấy mất mạng hưởng mới là thật sự. Vừa lúc đúng lúc này, những cái đó tiến vào dược điển chính mình ngắt lấy thảo dược muốn bắt chước Hột Khê luyện chế nước thuốc người lại kinh hãi phát hiện, chính mình linh lực chỉ cần cùng thảo dược vừa tiếp xúc, nguyên bản xanh mượt thảo dược liền sẽ nháy mắt hóa thành cho tàn, căn bản không giống Hột Khê thao làm như vậy nhẹ nhàng thoải mái. Kể từ đó, tất cả mọi người đều đã không có đường lui, hơn nữa đã có người đổi tới rồi giải dược. Những người này nào còn dám do dự, sôi nổi lấy ra áp đáy hòm bảo bối tới cùng Hột Khê trao đổi. Rất xa, Phượng Liên Ảnh gắt gao nhéo nắm tay, nhìn nơi xa Hột Khê bị chúng tinh cùng nguyệt bộ dáng, hàm răng cắn khanh khách rung động. Đột nhiên, chỉ nghe cùng cụp tiếng vang, nàng tỉ mỉ bảo dưỡng ngón út móng tay chém làm hai tiết, truyền đến một trận xuyên tim đau đớn. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì ta sẽ bị như vậy cái đê tiện phế vật so đi xuống? Ta nhiều năm như vậy khổ tu, ta bái ngàn độc cốc cốc chủ vi sư, ta như vậy vất vả tích lũy thành danh, cuối cùng thế nhưng đổi lấy như vậy kết quả. Ta không phục. Ta không cam lòng. Trời cao bất công, ta nhất định phải làm kia tiện nhân trả giá đại giới. Phượng Liên Ảnh thanh âm nghẹn ngào mà thô cát, hoàn toàn không có ngày thường ngọt nị tiểu mỹ, cả khuôn mặt càng là khủng bố và mẹo. Nhiếp Cẩm Thần lo lắng mà đỡ lấy nàng, ôn nhu nói, Liên Ảnh muội muội, ngươi đừng nóng giận, vì loại này mặt hàng tức điên thân thể không đáng. Nhiếp Cẩm Thần lời nói còn chưa nói xong, Phượng Liên Ảnh đột nhiên vung lên tay, hung hăng một cái tát ném ở Nhiếp Cẩm Thần trên mặt, thét to, ngươi cút cho ta. Ngươi tính thứ gì, ai làm ngươi chạm vào ta? Đừng cho là ta không biết ngươi về điểm này xấu xa tâm tư, ngươi còn không phải là mơ ước ta thân phận cùng mỹ mạo sao? Ta phi, cũng không dám nhìn xem ngươi là cái gì thân phận, bất quá là cái không có ra thế bối cảnh lưu ly tông đệ tử, ngươi xứng đôi ta sao? Ngươi có tư cách cùng dục ca ca đánh đồng sao? Lan, cút cho ta xa một chút. Nhiếp Cẩm Thần khó có thể tin mà che lại chính mình mặt, hắn trên mặt thậm chí còn bị Phượng Liên Ảnh móng tay chảo ra vài đạo vết máu. Một bên lưu ly tông đệ tử ánh mắt đều rơi xuống hai người trên người, nhìn hắn biểu tình tràn đầy thương hại cùng vui sướng khi người gặp họa, cái này làm cho hắn đầy ngập ái mộ cùng tình nghĩa, hết thể biến thành nan kham cùng phẫn hận. Nhiếp Cẩm Thần cúi đầu, gắt gao tún chính mình nắm tay không nói chuyện nữa, đáy mắt lại là đổ xuống quá ám trầm quan mang. Phượng Liên Ảnh cùng Nhiếp Cẩm Thần hai người chi gian động tĩnh, Phượng Vân Cảnh xem ở trong mắt, lại chỉ là lạnh lùng cười. Ngu xuẩn nữ nhân, quả thực uổng phí Phượng gia mấy năm nay tài bồi. Chương 337, không bằng ngươi cùng ta trở về. Nếu không phải xem ở nàng là ngàn độc cốc cốc chủ thân truyền đệ tử phân thượng, chính mình đã sớm đem cái này mất hết Phượng ra mặt mũi nữ nhân bầm thầy vạn đoạn. Quả nhiên thiếp thị sinh đồ vật, chính là thượng không được mặt bàn. Phượng Vân Cảnh nhẹ nhàng vung tay, theo sau trầm giọng đối một bên Tâm Phúc nói, xem ra này Bách Thảo Viên Trung không có chúng ta muốn tìm đồ vật, lập tức chuẩn bị rời đi nơi này. Là, thiếu chủ. Tâm Phúc không người hẳn là, bất quá nhìn một bên hôn mê bất tỉnh đã huyết say độc phát Lưu Ly Tông đệ tử, nhịn không được thấp giọng nói, thiếu chủ, hai người kia làm sao bây giờ? Nguyên bản Lưu Ly Tông người vẫn luôn tránh rất xa, ai cũng không bị lây bệnh, chính là cố tình Phượng Liên Ảnh làm Thượng Quan Duệ ăn vào ngũ hành huyết ngưng đan, Thượng Quan Duệ ở trước mặt mọi người nổ mạnh, có hai cái Lưu Ly Tông đệ tử đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, dính vào một chút mùi huyết, quả nhiên vẫn là bị cảm nhiễm. Phượng Vân Cảnh ánh mắt lạnh băng, không chứa một tia cảm tình, đang định nói lưu bọn họ ở chỗ này tự sinh tự diệt, đột nhiên trong lòng vừa động, ánh mắt nhìn phía cách đó không xa chính tùy ý kiểm nhận bảo bối Hồ Khê. Thiếu niên da thịt như tuyết, mặt mày tựa hoa, doanh doanh ánh mắt tựa ngưng tụ lộng lây sao trời, đỏ bừng khóe miệng tựa kiểu phi kiểu, vô cùng giàu hoạt, lại vô cùng câu nhân. Phong Vân Cẩm khóe mắt chọn chọn, đột nhiên xoay người hướng tới thiếu niên đi đến. Lúc này Hồ Khê chính từng cái kiểm nhận không muốn cùng Cốc Lưu Phong đưa qua bảo bối, mỗi điểm giống nhau, nàng trong lòng liền một trận nhạc nở hoa. Đây chính là ngũ cấp ma thú nội đan à, nàng liều sống liều chết cũng mới lộng tới hai viên, cái này lại có thể cho đản đản cùng tiểu kim long bổ bổ. Còn có suốt một tá tứ phẩm bữa chú, dùng để bảo mệnh quần đầu thật là không thể tốt hơn. Cư nhiên còn có gia tăng tốc độ phi hành loại pháp khí, tấm tắc, bắt được trên thị trường tuyệt đối là dù ra giá cũng không có người bán. Hột Khê trên mặt còn duy trì bình tĩnh biểu tình, kỳ thật sớm đã tham tiền tâm hồn, hưng phấn không thôi. Lấy quá tiếp theo cái hộp, Hột Khê đang muốn mở ra, đột nhiên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Chính mình bị bao phủ ở một bóng ma bên trong. Thức mau, bên hai truyền đến Phượng Vân Cảnh lãnh ngạo thanh âm, "Hề Nguyệt, ta Lưu Ly Tông đệ tử có hai vị cảm nhiễm huyết say độc. Cho nên đâu?" Hột Khê ngửa đầu nhìn hắn, lạnh lùng hỏi. Chạm đến như thế gần, Phượng Vân Cảnh có thể đem thiếu niên, hoặc là phải nói thiếu nữ giảo hảo dung nhan rành mạch mà thu vào trong mắt, khỏe miệng không khỏi gợi lên một tia tà mị tươi cười, "Không bằng ngươi cùng ta trở về, trừ bỏ có thể trị hảo ta thủ hạ bệnh, ngươi năng lực cũng có thể vì ta Phượng gia sử dụng." Nói lời này, Phượng Vân Cảnh chậm rãi cúi xuống thân, nóng cháy hô hấp thông thả mà, mang theo bá đạo khống chế dục chậm rãi phụt lên ở Hột Khê trên mặt, "Bất quá ngươi có thể yên tâm, ta tuyệt không sẽ bạc đãi ngươi, Nam Cung Dục có thể cho ngươi, ta giống nhau có thể cho ngươi, hơn nữa, có thể cho ngươi càng nhiều càng tốt, thế nào?" Hột Khê dại ra sau một lúc lâu, ngay sau đó như là nghe xong chê cười giống nhau, đào đào lỗ tai. "Hệt cỡ sẽ me." Cái này Phượng Vân Cảnh cùng Phượng Liên Ảnh chính là vừa mới ở mây khói đại trận trung mới muốn liên thủ sát nàng, hiện tại cư nhiên làm nàng cùng hắn hồi phục ra. Còn hỏi nàng thế nào? Người này là bệnh tâm thần phát tác càng nghiêm trọng. Vẫn là đầu góc tú đâu. Chỉ là, không đợi Hột Khê nói chuyện, một đạo màu đen bóng kiếm lăng không đánh xuống, hung hăng chém về phía Phượng Vân Cảnh. Phượng Vân Cảnh sớm có đề phòng, nhanh chóng sau này mau lui, lại cũng là tế ra bản mạng pháp bảo, mới khó khăn lắm tránh khỏi kia một đao như muốn hủy thiên diệt địa công kích. Oeng, một tiếng vang lớn, thiên lôi câu địa hỏa, đất rung núi chuyển. H2 chương 338, nhường cho ta, H2. Nam Cung Dục thân ảnh như ảo tưởng ở Hột Khê bên người chậm rãi thoáng hiện, lại hóa thành thật thể, theo sau duỗi tay đem nàng chặt chẽ ôm vào trong lòng ngực. Hắn lạnh băng ánh mắt nhìn cách đó không xa Phượng Vân Cảnh, từng câu từng chữ, lạnh lùng nói, "Phượng Vân Cảnh, đừng cho ta nhắc lại tỉnh ngươi lần thứ ba, Khê Nhi là của ta, ngươi nếu còn dám đối nàng ra tay, cũng đừng trách ta không khách khí." Phượng Vân Cảnh trên mặt không có nhiều ít phẫn nộ, lại mang theo cao cao tại thượng lãnh khốc cùng khinh miệt, "Nam Cung Dục, tuy rằng ngươi Minh Vương phủ cũng coi như là tiếng tăm lừng lẫy, nhưng ta Phượng gia cũng xây dựng ảnh hưởng mấy đời nối tiếp nhau. Cái gọi là chim khôn lửa cành mà đậu, ta tưởng Hề Thần Y Lý Hề nhất định biết lựa chọn như thế nào mới là đối chính mình tốt nhất." Nay một trận trong chớp nhoáng công phòng tuy rằng ngắn ngủi, lại lập tức hấp dẫn mọi người chú ý. Lúc này Phượng Vân Cảnh lời này vừa ra, mọi người tức khắc đại kinh thất sắc, nhìn về phía Nam Cung Dục đám người ánh mắt không còn có vừa mới không chút để ý, mà là tràn ngập kiêng kỵ cùng kính sợ. "Minh Vương, đây là tiếng tăm lừng lẫy Minh Vương điện hạ a. Năm ấy 15 tuổi kết thành Kim Đan Mịch La đại lục đệ nhất thiên tài. Lấy bản thân chi lực độc kháng ma thú đại quân tiến công, làm Kim Lăng quốc ở Phong Vũ Phiêu Diêu trùng tồn tại xuống dưới Minh Vương điện hạ. Không chỉ có như thế, hắn vẫn là cái kia tàn khốc máu lạnh, lấy một phen hiên viên kiếm tàn sát muôn vạn sinh mệnh, đem quỷ tấn núi non tảng lớn thổ nhượng hết thể nhuộm thành đất đỏ, U Minh chi chủ." Phượng Vân Cảnh lại là phảng phất căn bản không thấy được đại gia khiếp sợ hoảng sợ biểu tình, chỉ là sâu kín cười lạnh mà nhìn Nam Cung Dục, chậm rãi nói, "Huống chi, ngươi chính là uy danh hiển hách Minh Vương điện hạ. Nghĩ muốn cái gì dạng mỹ lệ thiếu niên thiếu nữ không có. Hà tất như thế keo kiệt, bắt lấy một cái trúc cơ kỳ tiểu tử không bỏ. Không bằng như vậy, ngươi đem Hề Nguyệt nhường cho ta, ta hứa hẹn, về sau Phượng gia mỗi năm sản xuất đan dược đưa ngươi một thành như thế nào?" Mọi người nghe vậy, lại là đồng thời đảo chịu một ngụm khí lạnh. Kia chính là Phượng gia mỗi năm sản xuất đan dược à, thứ nhất thành lượng nói giá trị liên thành cũng không quá. Ai không biết Phượng gia có một cái cấp đại sư luyện dược sư, loại này cấp bậc luyện dược sư ở toàn bộ Mịch La đại lục đều là lông phượng sừng lân. Mỗi năm tổng cộng cũng chỉ luyện chế 12 lò đan dược đối ngoại bán ra, mỗi một viên đan dược đều giá trị liên thành, kia chính là có tiền đều mua không được. Mọi người ánh mắt nhịn không được đều nhìn về phía Minh Vương, ở bọn họ nghĩ đến, kia trúc cơ kỳ tiểu tử tuy rằng thiên phú nghiêm nghị, có chút tiểu bản lĩnh, nhưng cùng Phượng gia một thành đan dược như thế nào có thể so sánh, nghĩ đến Minh Vương chỉ cần đầu góc không hư, đều không thể cự tuyệt. Chính là, Nam Cung Dục sắc mặt lại cực kỳ âm hàn, giống như là ẩn chứa vô tận lửa giận hỏa dự thùng, tùy thời đều sẽ tắt nước. Hắn lạnh lùng nhìn Phượng Vân Cảnh, chậm rãi giơ lên trong tay hắc kiếm, kiếm phong chỗ một trận lượn lờ sát ý làm người khắp cả người phát lạnh. Phượng Vân Cảnh, nếu ngươi muốn tìm cái chết, ta không ngại thành toàn ngươi. Phượng Vân Cảnh ánh mắt híp lại, tầm mắt đảo qua Nam Cung Dục cùng Hứa Khê, sâu kín cười nói, này bất quá là cái đề nghị thôi, Nam Cung ngươi liền tính không đồng ý, cũng không cần như thế tức giận. Ngươi có thể trở về hảo hảo suy xét một chút, ta hôm nay sở làm hứa hẹn vĩnh viễn hữu hiệu, ngươi nếu là thay đổi chủ ý, tùy thời có thể tới tìm ta. Nói xong, hắn ánh mắt nhìn phía Hứa Khê, trong mắt nóng cháy quang mang chợt lóe rồi biến mất. Hề Nguyệt, ta Phượng gia đại môn vĩnh viễn vì ngươi mở ra, chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời có thể tới tìm ta. Nói, một khối màu đỏ sậm mục bài ném ra, khóe miệng gợi lên một mặt tà mị tươi cười, ngay sau đó không chút nào dừng lại mà xoay người rời đi. Chương 339, kế hoạch trước tiên. Hột Khê tiếp nhận một bài, trước sau nhìn nhìn, này cư nhiên là Phượng gia ngoại môn thông hành lệnh bài, hơn nữa cấp bậc còn phi thường cao, phi nội môn hạch tâm đệ tử không được ngăn trở. Không tồi. Nay thật đúng là đến Phượng gia đi giết người cướp của, không thể thiếu hiếu động a. Hột Khê cười tủm tỉm mà đem lệnh bài thu vào không gian, Nam Cung Dục một cái ngăn trở không kịp, sắc mặt tức khắc trở nên cực kỳ khó coi. Hắn một tay đem người ôm vào trong lòng ngực, âm chắc chắc nói, Khê Nhi, ngươi nếu là dám rời đi ta bên người, đầu nhập nam nhân khác ôm ấp, ta liền. Ngươi liền như thế nào? Hột Khê chọn mi, buồn cười nhìn hắn, giết ta sao? Nam Cung Dục hơi thở tức khắc cứng lại, chỉ cảm thấy này song rảo hoạt lại xinh đẹp mắt phượng, làm hắn lại ái lại hận, hận không thể lập tức đem nàng cưới về nhà, chặt chẽ nhốt lại, không bị mặt khác bất luận kẻ nào nhìn đến mơ ước. Chính là, hắn lý trí lại nhất biến nói cho hắn, Khê Nhi là bất đồng. Nàng có nàng chính mình thiên địa, có nàng chính mình xuất sắc nhân sinh, chính mình không có khả năng cả đời giam cầm nàng, bẻ gãy nàng cánh. Hột Khê thấy hắn vẻ mặt xâm hàn, lại cường tự áp lực, một bộ tùy thời sẽ bùng nổ bộ dáng, không khỏi dở khóc dở cười nói, ta liền tính muốn đầu nhập nam nhân khác ôm ấp, cũng sẽ không lựa chọn Phượng Vân Cảnh cái kia bệnh tâm thần hảo sao. Ngươi cho ta đầu góc có hô chính mình tìm được a. Nói xong, cũng không đi quản hắn, lo chính mình đi đến một bên, tiếp tục hủy đi không muốn giao dịch đổi lấy bà bối. Nam Cung Dục nhìn theo Hột Khê rời đi. Lại thật lâu không có hoạt động bước chân, tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở Phượng Vân Cảnh đám người biến mất kết giới chỗ. Thanh Long đi lên trước, ở hắn bên người nhẹ giọng nói, "Chủ tử." Nam Cung Dục thật dài lông mi hơi hơi rủ xuống, che khuất trong mắt sóng gió mãnh liệt cảm xúc, theo sau chậm rãi dùng trầm thấp thanh âm nói, "Thông chi vô tâm, kế hoạch trước tiên." Thanh Long ngẩn ra, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hãi, "Chủ tử, đây chính là một cái quan hệ đến Minh Vương phủ cùng chủ tử tương lai quyết định, chủ tử liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ mà quyết định, là bởi vì Phượng Vân Cảnh khiêu khích?" Vẫn là bởi vì Vương Phi. Thanh Long muốn nói cái gì đó, chính là nhìn đến Nam Cung Dục lãnh đạm như hàn băng biểu tình, tới rồi bên miệng nói lập tức lại nuốt trở vào. Vô luận như thế nào, chủ tử mệnh lệnh chính là bọn họ hết thảy. Bọn họ chỉ cần tuần hoàn là được. Là, chủ tử. Thanh Long không người hẳn là, trong mắt lãnh đạo dần dần hóa thành sắc bén hàn quang. Cũng là, vì ngày này, bọn họ Minh Vương Phủ đã ẩn nhẫn đủ lâu, trầm mặc đủ lâu rồi. 3. Này một phen trì hoãn, không muốn cùng Cốc Lưu Phong thu thập đến bảo bối lại nhiều không ít. Hột Khê một bên xem xét này đó bảo bối, một bên hết thể ném nhập không gian chung, tưởng tượng đến này đó bảo bối có thể đổi thành nguyên tinh số lượng, nàng liền cảm thấy vô cùng vui sướng. Một đêm biến thành nhà giàu mới nổi cảm giác, thật là quá sảng khoái. Hề thân y kìa. Đột nhiên, có cái nam tử khàn khàn thanh âm ở nàng đỉnh đầu vang lên. Hột Khê ngẩng đầu, phát hiện đó là cái xem bên ngoài ước chừng 30 mấy tuổi trung niên nam tử, hắn tu vi bất quá ngưng mạch cao giai, bất quá toàn thân hoàn hảo không tổn hao gì, hiển nhiên cũng không có cảm nhiễm huyết say kỳ độc. Trung niên nam tử làn da thực thô ráp, trên tay tràn đầy vết thương cùng vết chai, một đôi mắt vẫn đủ cảm đạm, hơn nữa phảng phất đôi đầy bi thương cùng cứu hận, rồi lại mang theo bất lực thê lương. Hắn thấy Hột Khê ngẩng đầu, cũng không nhiều lắm lời nói, mà là từ trong lòng móc ra một cái hộp ngọc, đưa tới Hột Khê trước mặt. Ta nghe bọn hắn nói, hệ thân y ở tìm đốt thiên cảnh chi long quả, đây là ta ở đốt thiên cảnh trong lúc vô ý đạt được, còn hy vọng hệ thần y không cần ghét bỏ. H2 chương 340, muốn cho ta vì ngươi làm cái gì H2? Hột Khê ngẩn ra, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Trong nháy mắt cơ hồ có chút không thể tin được chính mình lỗ tai. Chi long quả. Nàng đối không muốn bọn họ đưa ra cố tình tìm kiếm chi long quả, chính là lại không có ôm hy vọng có thể ở giao dịch chung đạt được. Rốt cuộc chi long quả như thế chân quý, đạt được con đường lại phi thường gian nan, đừng nói có thể có mấy người có thể đạt được, liền tính đến tới rồi, ai lại sẽ ngốc đến dùng giá trị như thế cao linh quả tới giao dịch. Hột Khê tiếp nhận hộp ngọc mở ra, chỉ nhìn thoáng qua liền xác định, này xác thật là chi long quả. Chi long quả. Đây chính là cứu trị tiểu kim long quan trọng nhất linh quả, nàng đều đã làm tốt rời đi dược viên sau liền đi đốt thiên cảnh mạo hiểm chuẩn bị, thật không nghĩ tới, thế nhưng đấy chậu kém dương sai dễ dàng như vậy được đến. Bắt được chi long quả, Hột Khê tâm tình tức khắc hảo không ít, đối với kia trung niên nam tử nói chuyện khẩu khí cũng ôn hòa không ít, ngươi có thân nhân yêu cầu ta giải độc hoặc thi cứu sao? Mang ta qua đi nhìn xem đi. Ai ngờ kia trung niên nam tử lại ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, vẻ mặt bi sạc tuyệt vọng, sau một lúc lâu mới tê thanh nói, đã không có. Đã không có. Đã một cái đều không có, rốt cuộc không còn kịp rồi. Hắn đột nhiên xoay người, chỉ cách đó không xa một nữ tử nằm trên mặt đất thân ảnh, theo sau lại chỉ hướng vừa mới máu loang sôi trào biến mất mặt đất, sâu thẳm nói, hề thân ý ỉa, ngươi nhìn đến sao? Đó là thê tử của ta cùng nhi tử, một canh giờ trước, bọn họ vẫn là sống, tuy rằng ta nhi tử trúng độc, nhưng ít nhất còn có sống sót hy vọng. Chính là, Phượng Liên Ảnh. Đều là Phượng Liên Ảnh cái kia ác độc nữ nhân, thế nhưng cưỡng bách ta nhi tử ăn xong ngũ hành huyết ngưng đan, làm ta nhi tử nổ tan xác mà chết, hóa thành một bãi máu loãng. Ta thê tử khí bất quá tìm nàng lý luận, lại bị Lưu Ly cung người một trưởng đánh thành trọng thương, thực mau liền nuốt khí. Ta không cam lòng, ta hảo không cam lòng a. Rõ ràng chúng ta một nhà bất quá là bé nhỏ không đáng kể tán tu võ giả, cùng bọn họ Lưu Ly tông nước giếng không phạm nước sông, nàng Phượng Liên Ảnh dựa vào cái gì lấy chúng ta mệnh không lo mệnh, dựa vào cái gì làm ta thê ly tử tán, cửa nát nhà tan. Trung niên nam tử thanh âm một tiếng so một tiếng tê tâm liệt phế, thống khổ tuyệt vọng, tang thương trên mặt tràn đầy tung hoành chảy xuôi nước mắt. Hột Khê trầm mặc sau một lúc lâu, nhẹ nhàng méo méo trang chi long quả hộp ngọc, trầm giọng nói, ngươi tặng cho ta chi long quả, muốn cho ta vì ngươi làm cái gì? Trung niên nam tử thê lương mà lắc lắc đầu, mất đi thê tử cùng nhi tử, mấy thứ này với ta mà nói đã không có bất luận tác dụng gì. Gia tộc của ta truyền thừa một ít đặc thù đùa chú chế tác phương pháp, chúng ta ở đốt thiên cảnh chúng mai phục 7 ngày 7 đêm, thật vất vả được đến này chi long quả, nguyên bản là hy vọng có thể cải thiện ta nhi tử tư chất, làm hắn có thể bái nhập đại tông môn, có cái rộng lớn tương lai. Chính là, hiện giờ hết thể đều kết thúc. Kết thúc. Này chi long quả với ta mà nói còn có ích lợi gì đâu. Trung niên nam tử thanh âm càng ngày càng nặng, càng ngày càng phẫn hận bi thương, ngay sau đó lại như là mất đi hết thể hy vọng, chậm rãi trầm thấp xuống dưới, hề thân ý ỉa, nếu nói, ta còn có cái gì sở cầu. Ta chỉ hy vọng, có một ngày, ngươi đối phó Phượng Liên Ảnh cái kia tiện nhân thời điểm, đừng ngươi làm Phượng Liên Ảnh cái kia ác độc nữ nhân cùng Lưu Ly Tông được đến bi thảm kết cục thời điểm, có thể làm ta chính mắt chứng kiến một màn này. Hột Khê nhướng mày, không tỏ ý kiến nói, ngươi như thế nào biết ta sẽ đối phó Phượng Liên Ảnh? Lại như thế nào biết ta có thể bằng bản thân chi lực, làm Lưu Ly Tông rơi xuống bi thảm kết cục? Chương 341, Bạch Đầu Giai Lão. Trung niên nam tử trong mắt ẩn hiện ám trầm quan mang, chậm rãi nói, chỉ bằng hệ thần y lý có thể trước mặt mọi người làm Phượng Liên Ảnh cái này ngũ phẩm y lý sư thanh danh tất hủy, chỉ bằng hệ thần y lý sau lưng chạm đến là Minh Vương điện hạ, ta liền nguyện ý đánh bạc một phen, cũng chỉ có thể đem ta báo thù hy vọng đánh cuộc ở hệ thần y lý trên người. Hột Khê khỏe miệng gợi lên một tia nhỏ bé độ cung, ước lượng trong tay hộp ngọc, gật đầu nói, hảo, xem ở cái này chi long quả phân thượng, ta đáp ứng ngươi. Kia trung niên nam tử trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười, hắn từ trong lòng lấy ra một trương màu bạc đùa chú giấy đưa cho Hột Khê, cung kính nói, đây là tiểu nhân thu ngàn dặm truyền âm phủ, tuy rằng chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng vô luận thần y ở Mịch La đại lục cái nào góc, chỉ cần đốt cháy này truyền âm phủ, ta ở chân trời góc biển đều có thể thu được. Hột Khê cầm màu bạc đùa chú, hơi hơi đong đưa, ánh mắt đuổi theo kia trung niên nam tử lão đạo thân ảnh, nhìn hắn đi tới chính mình thê tử bên người, ôm thê tử lạnh băng thi thể rên rỉ khóc thút thít, trong mắt có nhợt nhạt toanh tím ba quang lưu động. Đông nhiên, một đôi tay ấn ở nàng thật dài lông mỹ thượng, che khuất nàng tầm mắt. Nam Cung Dục trầm thấp ôn nhu thanh âm vang ở bên tai, đừng nhìn Khê Nhi cùng bổn vương, chúng ta nhất định sẽ bạch đầu giai lão, tuyệt không sẽ có sinh ly tử biệt một ngày. Hột Khê chảo hạ hắn tay, quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ai cùng ngươi bạch đầu giai lão, ngươi không phải có ngươi Liên Ảnh muội muội sao? Nam Cung Dục duỗi tay méo méo nàng chóp mũi, trên mặt biểu tình đã là bất đắc dĩ, lại là sủng lịch, Khê Nhi, ngươi nếu là lại nói như vậy, ta coi như ngươi là ở vì ta ghen tị. Hột Khê một phen vô rớt hắn tay, ánh mắt dừng ở hộp ngọc thượng, nàng đến lập tức hồi không gian, phụ trợ tiểu kim long hấp thu này chi long quả dược lực. Bất quá tiến vào không gian, thân thể của nàng liền phải ở vào ngủ say trạng thái. Nô. Hột Khê gãi gãi Nam Cung Dục ống tay áo, nhẹ giọng nói, mượn ngươi bả vai dựa một chút. Ngay sau đó, cũng không đợi hắn phản ứng, đầu liền dựa vào hắn trên vai, nhắm lại hai mắt, ý thức chìm vào không gian. Nam Cung Dục đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó khỏe miệng dạng khai một mạt ôn nhu lại ngọt ngào ý cười, duỗi tay nhẹ nhàng đem ngủ say chung nữ hải kéo vào trong lòng ngực. Nha đầu này đã nhiều ngày như thế bận rộn, nhất định là mệt muốn chết rồi. Chỉ là tiến vào không gian Hột Khê lại là bị hoảng sợ, bởi vì toàn bộ không gian chung căn bản không có đản đản thân ảnh, thậm chí liền Tử Minh Lũ La cũng không biết chạy đến đi đâu vậy, chỉ để lại một gốc cây nho nhỏ màu tím bản thể ở Hột Khê trước mặt lắc lư. Hột Khê ở không gian chung hô vài biến đản đản lại hoàn toàn không có đáp lại, sợ tới mức Hột Khê sắc mặt đều thay đổi. Thẳng đến cùng Tử Minh Lũ La dụng tâm thần câu thông, Hột Khê mới nhẹ nhàng thở ra, tiện đà lại dở khóc dở cười. Không gian phía trên hiện lên giả thuyết màn hình, trong màn hình là một mảnh rộng lớn dược điển, ở dược điển chung một con hồng nhạt tiểu trư cùng một cái màu tím dây đằng đang ở vui mừng mà xuyên qua. nơi đi qua, màu xanh lục linh thực lập tức bị này hai cái tiểu gia hỏa nuốt ăn không còn một mảnh. Mà chính mình trong không gian, cũng thỉnh thoảng có cao cấp linh thực bị ném vào tới. Chính là, kỳ quái chính là, chính mình vừa mới ở bên ngoài thời điểm, lại một chút không có phát hiện này dược điển có cái gì dị biến. Thông qua Tử Minh U La, Hột Khê thực mau cùng nhà mình kia chỉ tiểu tham ăn sùng vật thành lập câu thông. Đản Đản, ngươi không phải nói này dược điển chung có thực khủng bố đồ vật, làm ngươi thực sợ hay sao? Đản Đản chính ăn đến vui vẻ vô cùng, nghe vậy đều phân không ra tâm thần đến trả lời Hột Khê, qua đã lâu mới đánh cái no cách, phát ra khanh khách tiếng cười. H2 chương 342, vừa ăn biên đóng gói H2. Mẫu thân, nơi này đồ vật hảo hảo ăn. Tuy rằng hát hát xú xú, chính là ăn vào trong bụng, Đản Đản cảm thấy thật thoải mái, bị tia hư nữ nhân xóa sạch sức lực đều đã trở lại đâu. Hát hát xú xú. Hột Khê kinh ngạc, ngay sau đó lo lắng nói, Đản Đản, ngươi xác định ngươi có thể ăn này đó linh thực, đợi lát nữa chúng huyết say độc làm sao bây giờ? Đản Đản ở dược điền trung phiên cái lăn, lộ ra tròn xoe phấn bạch sắc cái bụng, hì hì cười nói, mẫu thân buồn buồn, bởi vì có Tím Minh A Di ở, căn bản là sẽ không trúng độc a. Hát hát xú xú đồ vật, đều cấp Tím Minh A Di, dư lại mới là Đản Đản. A ô, a ô, ăn rất ngon, mẫu thân ngươi muốn hay không? Tím Minh A Di. Này hai tiểu chỉ khi nào quan hệ trở nên tốt như vậy? Hơn nữa, vì cái gì là kêu Tím Minh A Di? Đối với một gốc cây thực vật kêu A Di, Đản Đản ngươi lo dịp năng lực thật sự không thành vấn đề sao? Tím Minh A Di còn sẽ bố trí thật là lợi hại ảo trận, chúng ta ở chỗ này ăn, liền mẫu thân cùng cái kia cùng mẫu thân chơi thân thân lợi hại đại ca ca cũng chưa phát hiện, hì hì hì. Cho nên chúng ta một bên ăn, một bên còn đóng gói, loại ở tu di giới tử không gian chung về sau muốn ăn còn có thể tiếp tục ăn. Mẫu thân, Đản Đản thông minh đi. Thực hảo. Cư nhiên liền đóng gói đều đã biết, thật là đủ thông minh. Cùng thời gian, Hột Khê trong lòng cũng truyền đến Tử Minh U La ý niệm, vô cùng vui sướng, lại vô cùng đắc ý, không gian chung màu tím tiểu cây cối một trận lắc lư, phảng phất ở chờ mong Hột Khê khích lệ. Hột Khê khỏe miệng run rẩy, nhưng xem ở kia lục tục bị ném vào không gian cao giai linh thực phân thượng, nàng vẫn là duỗi tay sờ sờ Tử Minh U La bản thể lấy kỳ của vũ. Kia màu tím cây cối tức khắc đong đưa càng hoan, một bộ phát dương điên điên giống nhau bộ dáng. Hột Khê thể, nếu là này linh thực sẽ phát ra âm thanh, gia hỏa này nhất định sẽ ha 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 cười cái không ngừng. Bất quá, ở xác định này hai tiểu chỉ sẽ không có vấn đề sau, Hột Khê cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật cái này bách thảo dược viên chung rất nhiều linh dược sắc thật là thật sự, chẳng qua không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, này đó dược thảo chung hỗn loạn không ít ma linh thực vật. Này đó ma thực cùng bậc không cao, nhưng bắt trước tính lại cực cường, hơn nữa liền như cỏ dại giống nhau, sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, ở ngàn năm sinh trường chung, cơ hồ bao trùm khắp dược điển. Từ bề ngoài xem ra, ma thực cùng linh thực lớn lên giống nhau như lúc, nhưng ma thực lại sẽ phân bố ra đặc thù độc tố, tỉ như loại này ma thực phân bố ra độc tố là huyết say. Mà võ giả một khi chúng độc tử vong sau, thân thể hư thối thấm vào thổ nhưỡng, linh khí tràn ngập ở trong không khí, liền sẽ trở thành này đó ma thực tốt nhất chất dinh dưỡng. Kỳ thật nguyên bản ma thực cũng không đáng sợ, nhưng ở Mịch La đại lục trung nguyên mảnh đất, có thể nhìn thấy ma thực cơ hội phi thường thưa thớt, cũng không có tẩm bổ ma thực thổ nhưỡng, hơn nữa loại này ma thực vốn là rất ít thấy, cho nên rất nhiều cao giai võ giả bao gồm Phượng Vân cảnh đều không quen biết này ma thực. Chính là Tử Minh U La lại không giống nhau, nó bản thân chính là ngũ giai ma thực, mặt khác cấp thấp ma thực nhìn đến nó, còn không phải chỉ có bị nghiền áp phân. Hơn nữa ma thực trong cơ thể thông thường đều đựng nồng đậm linh lực, cho nên thực mau này đó ma thực liền thành Đản Đản cùng Tử Minh U La đồ ăn. Mà những cái đó dược điền chân chính linh thực, tất phần lớn bị Đản Đản ném vào không gian. Hột Khê không hề đi quản này hai cái ăn nào mãn chẳng phì ra hỏa, ngược lại đi xem xét Tiểu Kim Long tình huống. Tiểu Kim Long lúc này như cũ ở trong lúc hôn mê, trên người miệng vết thương tuy rằng khép lại không ít, nhưng cả con rồng tình khí thần nhìn qua vẫn là rất kém cỏi. Chương 343, thân phận thật sự. Chi Long quả dùng phương pháp, Hột Khê ở vạn vật lục chúng có nhìn đến quá, nàng thực mau dùng tình thuần hỏa linh lực tinh luyện ra Chi Long quả chất lỏng, tuy rằng từng giọt uy nhập Tiểu Kim Long trong miệng. Chi Long quả chất lỏng nhập thể, Tiểu Kim Long trên người tản mát ra nhàn nhạt tiện kim sắc quang mang, nguyên bản ảm đạm vậy cũng có một chút ánh sáng. Nó nỗ lực trương trương đôi mắt, mơ hồ nhìn đến một hình bóng quen thuộc. Kia thân ảnh thượng tản ra dễ ngửi cỏ cây thanh hương, rõ ràng thực nhỏ yếu, chính là lại làm nó cảm thấy có thể tín nhiệm, có thể ỷ lại. Thật là kỳ quái, hắn chính là cường đại Kim Long, như thế nào sẽ muốn đi ỷ lại một cái nhỏ yếu phàm nhân đâu. Tiểu Kim Long lòng tràn đầy mệt mỏi, thực mau lại nhắm hai mắt lại, cái đuôi lại theo bản năng mà thực thân mật địa bàn thượng Hột Khê thủ đoạn, ở nàng lòng bàn tay xoa xoa. Hột Khê xem xét một lần nó thương thế, xác nhận đang ở chuyển biến tốt đẹp chung, mới nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó ánh mắt nhìn phía trong tay đã mất đi linh lực cùng chất lỏng Chi Long quả. Chỉ còn lại có một tầng da cùng một cái hột, nô, nếu là đem này hột loại ở không gian chung, có thể hay không trưởng ra tới đâu. Hột Khê trong lòng ý nghĩ kỳ lạ, tùy tay lột bỏ vỏ trái cây đem Chi Long quả hột loại nhập cổ vận linh điền chung, lại cho nó rót điểm cửu u linh tuyển, lúc này mới lắc mình rời đi không gian. Hột Khê vừa mở mắt, liền cảm giác được một cổ nam tính hơi thở ập vào trước mặt. Trên mặt nàng đỏ lên, phát hiện chính mình thế nhưng là toàn bộ hoa ở Nam Cung Dục trong lòng ngực, bị hắn chặt chẽ ôm vào trong ngực, đầu tác gối lên hắn ngực. Nàng rõ ràng chỉ là mượn cái bả vai dựa dựa hảo sao? Hột Khê vội vàng ngồi dậy, thoát ly Nam Cung Dục ôm ấp, bên hai truyền đến Nam Cung Dục pha giống như tiếc nuối kỳ thật mỉm cười thanh âm, "Khê Nhi, không bằng lại ngủ nhiều trong chốc lát. Bổn vương bả vai tùy thời đều cho ngươi mượn dựa." Hột Khê nghiến răng, đang định phản kích, đột nhiên một cái cả người hư thối, trên người tản ra tanh tưởi người nghiêng ngả lảo đảo từ trong đám người lao tới, hướng tới Hột Khê đánh tới. Không cần chờ Nam Cung Dục lên tiếng, Minh Vương phủ hộ vệ thực mau đem người này ngăn lại tới. Người nọ lại hoàn toàn không chịu lui về phía sau, không ngừng dùng khàn khàn thanh âm gầm nhẹ, "Hề Nguyệt, ta biết ngươi thân phận thật sự. Ta biết ngươi là ai. Chỉ cần ngươi cứu ta, ta liền nói cho ngươi ngươi thân phận thật sự." Hắn những lời này khiến cho chung quanh rất nhiều người chú ý, Nam Cung Dục khẽ to mày, thực mau đánh ra một cái hư linh cháo, ngăn cách chung quanh người thám tính. Hắn nhìn cái này đầy mặt huyết ô, căn bản nhìn không ra tướng mạo sẵn co nam nhân, lạnh lùng nói, "Ngươi lại là người nào? Muốn giải dược, vì cái gì không lấy pháp bảo tới đổi?" Người nọ bị Nam Cung Dục lạnh lẽo ánh mắt vừa thấy, tức khắc cả người một cái giật mình, run giọng nói, "Minh Vương điện hạ tha mạng, ta là Nạp Lan gia đại trưởng lão, Nạp Lan Duyên Minh." Lời vừa nói ra, Nam Cung Dục mày hơi hơi nhảy dựng, bất động thanh sắc cùng Hột Khê liếc mắt nhìn nhau. Hột Khê biểu tình cũng có chút ngưng trọng, theo lý thuyết nàng hiện giờ bộ dáng cùng Nạp Lan Hột Khê hoàn toàn không giống nhau, liền tính trước mắt cái này là Nạp Lan gia người, cũng tuyệt đối không thể nhận ra nàng tới. Chính là Nạp Lan Duyên Minh cư nhiên nói chính mình nhận thức nàng. Nạp Lan Duyên Minh lại hoàn toàn không phát hiện Hột Khê cùng Nam Cung Dục sắc mặt biến hóa, hay còn tê thanh nói, "Ta đã dùng pháp bảo đổi lấy giải dược, chính là lại không có biện pháp hoàn toàn giải trừ ta trong cơ thể độc tố. Không có biện pháp hoàn toàn giải độc." Hột Khê nhướng mày, "Ngươi phía trước làm cái gì?" Nạp Lan Duyên Minh ánh mắt chợt lóe, nhưng bách với chính mình mạng nhỏ nguy ở sớm tối, lại cũng không dám ở có dấu giếm, lập tức đem tình hình thực tế nói ra. H2 chương 344, Nạp Lan Duyên Minh H2. Nguyên lai, Nạp Lan Duyên Minh ở tiến vào Phong Long vực bí cảnh trước, liền từ Nạp Lan chính trạch kia được đến không ít bảo mệnh dược vật. Trong đó một loại thiên hạ nổi tiếng đan dược, tên là Chín Khúc Linh Tham Đan, chỉ cần ăn vào này Chín Khúc Linh Tham Đan, vô luận chúng cỡ nào nghiêm trọng độc, liền tính không thể hoàn toàn giải trừ, ít nhất cũng có thể trì hoãn độc tố lan tràn, tranh thủ phối trí giải dược thời gian. Nạp Lan chính trạch cũng đúng là bởi vì năng lực này, mới có thể lấy tam phẩm y y sư thân phận thuận lợi tiến vào y y sư hiệp hội. Nếu không, y y sư hiệp hội ngạch cửa chính là tứ phẩm y y sư. Thả mỗi cái y sư hiệp hội hội viên đều có được độc nhất vô nhị tuyệt kỹ, lấy Nạp Lan chính trạch năng lực, nguyên bản là không tư cách vào nhập y sư hiệp hội. Nạp Lan Duyên Minh kỳ thật là cùng Hột Khê bọn họ cùng nhau tiến vào dược viên, ở mây khói đại trận mắt trận bị phá hư khi, có không ít võ giả bắt lấy thời cơ tiến vào dược viên, Nạp Lan Duyên Minh chính là một trong số đó. Nạp Lan Duyên Minh ngay từ đầu cũng không có tiến vào dược điển, cho nên cũng không có trúng độc, hắn là ở phía sau tới muốn lấy lòng phượng ra khi, mới không cẩn thận bị mù huyết cảm nhiễm. Ở cảm nhiễm huyết say kỳ độc sau, Nạp Lan Duyên Minh trước tiên liền ăn vào trên người Chín Khúc Linh Tham Đan, nguyên bản cho rằng chính mình vô luận như thế nào đều không thể độc phát chết đi, chính là không nghĩ tới, ăn vào Chín Khúc Linh Tham Đan sau, trong thân thể hắn độc không những không có giảm bớt, ngược lại toàn thân hư thối tốc độ đều so người khác nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa nhìn đến Phượng Liên Ảnh dùng ngũ hành huyết ngưng đan trị liệu thất bại, làm hắn càng thêm tuyệt vọng, cho rằng chính mình chết chắc rồi. Chính là, hắn không nghĩ tới, cái kêu Hề Nguyệt tiểu tử, bất quá nho nhỏ trúc cơ kỳ võ giả, thế nhưng thành công giải trừ độc tố. Mà thẳng đến giờ khắc này, Nạp Lan Duyên Minh cũng chân chính chú ý tới Hột Khê dung mạo, lần này hắn càng xem càng là kinh hãi. Bởi vì cái này Têu Hề Nguyệt thần y liễu, biểu tình dung mạo cùng người kia thật sự là quá mức tương tự. Hơn nữa, người kia y thuật cũng là như thế lợi hại, cùng trước mắt thiếu niên này quả thực giống nhau như lúc. Nạp Lan gia cũng đúng là đạt được người nọ một bộ phận y liễu dược truyền thừa, mới có thể giống như nay địa vị. Nạp Lan Duyên Minh càng nghĩ càng là kinh hãi, càng nghĩ càng là kích động, chỉ cần có thể đem tiểu tử này mang về Nạp Lan gia, kia bọn họ Nạp Lan phủ huy hoàng liền sắp tới. Chẳng qua, bởi vì Hề Nguyệt phía sau có Minh Vương chống lưng, Nạp Lan Duyên Minh tạm thời còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà, Nạp Lan Duyên Minh như thế nào cũng không nghĩ tới, bởi vì ăn vào Chín Khúc Linh Tham Đan quan hệ, cứ việc chính mình đã ăn vào giải dược, độc động dục hướng lại không có giống những người khác giống nhau hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Tuy rằng kéo dài tánh mạng, chính là trong cơ thể độc tố như cũ còn ở lan tràn. Mắt thấy chính mình liền phải bị mất mạng, Nạp Lan Duyên Minh lại bất chấp Minh Vương như thế, nghiêng ngả lảo đảo liền lao tới. Cầu tới rồi Hột Khê trước mặt. 3. Nghe được Nạp Lan Duyên nói rõ hắn ban đầu từng phục quá Chín Khúc Linh Tham Đan, Hột Khê nhưng thật ra trong lòng hiểu rõ. Chín Khúc Linh Tham Đan tuy rằng có giải độc kỳ hiệu, nhưng cũng đồng dạng ẩn chứa cường đại linh lực, Nạp Lan Duyên Minh trong cơ thể huyết say độc ở này đó linh lực tầm bổ hạ, đã cường đại rồi không ít, chỉ dựa vào chính mình phối trí nước thuốc, tự nhiên là không đủ hoàn toàn giải độc. Nàng hơi hơi nheo lại mắt, nhìn quỳ trên mặt đất đầy mặt hoảng sợ huyết người, chậm rãi nói ngươi biết ta thân phận thật sự, là có ý tứ gì? Nạp Lan Duyên Minh đột nhiên tỉnh quá thần tới, cũng quýt từ chữ vật không gian trung móc ra một quyển trục đưa cho Hột Khê. Hột Khê ngẩn ra, kết quả bức họa cuộn tròn chậm rãi triển khai, một cái cung y liễu nữ tử tú lệ thân ảnh liền hiện ra ở trước mắt. Chương 345, Tam thiếu gia Nạp Lan Tử Quân. Không muốn cùng Cốc Lưu Phong lúc này đã muốn chạy tới Hột Khê phía sau, hai người vừa thấy đến này nữ tử dung mạo, tức khắc đảo chịu một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy nữ nhân này mày liêu mắt phượng, chăn đầu ngọc cơ, và áo phiêu phiêu, tuyệt thế tư dung dường như cựu thiên huyền nữ hạ phàm gian. Nhưng để cho người khiếp sợ chính là, nữ tử này dung mạo thế nhưng cùng Hột Khê có 7-8 phần tương tự, làm người chỉ cần nhìn nàng liền cơ hồ có thể tưởng tượng ra Hột Khê nữ trang bộ dáng. Cốc Lưu Phong trong ánh mắt có mê ly cùng kinh diễm, nhưng thực mau nghiêng đầu, cưỡng bách chính mình áp xuống trong lòng quay cuồng rung động. Không muốn còn lại là nhịn không được kinh hô, này không phải nhà mình vương phi sao? Hắn nhìn xem Nam Cung Dục, lại nhìn xem Hột Khê, chỉ thấy nhà mình chủ tử vẻ mặt bình tĩnh, mà kia ôn nhu sáng quắc ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào Hột Khê. Mà Hột Khê thần sắc tắc càng lãnh đạm, thông thả ung dung mà đem họa thu lên. Họa trung nữ nhân này, nàng đã nhận ra tới, đúng là thân thể này mẫu thân, An Lan Nguyệt. Nhưng là Hột Khê lại nhìn Nạp Lan Duyên Minh, nhàn nhạt nói, đây là ai? Nạp Lan Duyên Minh vội vàng nói, ngươi. Ngươi trước cứu ta. Chỉ cần ngươi cứu ta cái mạng, ta liền nói cho ngươi muốn biết hết thảy. Hột Khê cười lạnh một tiếng, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ta không tiếp thu có kẻ mà cả. Nói, liền phải xoay người rời đi, Nạp Lan Duyên Minh thấy nàng thật sự không thèm quan tâm bộ dáng, tức khắc luống cuống, vội vàng đầu gối hành hai bước, lớn tiếng nói, ta nói. Ta nói. Cái này là An Lan Nguyệt, là hiện tại Nạp Lan gia gia chủ Nạp Lan Chính Trạch thị thiếp. Dừng một chút, Nạp Lan Duyên Minh đệ thấp thanh âm, một bộ ngưng trọng thần sắc, chậm rãi nói, mà ngươi, rất có thể là Nạp Lan phủ ở mười mấy năm trước mất đi đứa bé kia, Nạp Lan Tử Quân. Hột Khê trong lòng hơi hơi vừa động, nhưng trên mặt lại một chút bất động thanh sắc, cười nhạo nói, Nạp Lan Tử Quân. Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử như vậy hảo lửa sao? Yến Kinh Thành ai không biết, Nạp Lan phủ Tam thiếu gia Nạp Lan Tử Quân sớm tại nhiều năm trước liền bởi vì tu tiên thiên phú nghiêm nghị, bị đưa hướng đại tông môn bái sư học nghệ đi. Ta nếu là Nạp Lan Tử Quân, kia bị đưa đi tông môn người lại là ai? Nạp Lan Duyên Minh trong mắt hiện ra nôn nóng chi sắc, nhưng trong mắt lại có dãy rủa, chỉ là không ngừng nói, ngươi tin tưởng ta, ngươi thật là Nạp Lan Tử Quân, là ta Nạp Lan gia hài tử. Nếu không, ngươi diện mạo lại như thế nào sẽ cùng An Lăng Nguyệt giống nhau như lúc? Hột Khê cười lạnh nói, trên đời này lớn lên giống nhau người nhiều đi. Bất quá là kẻ hèn một chương bức họa, khiến cho ta tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ, ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Nạp Lan Duyên Minh thấy Hột Khê chết sống không tin, mà chính mình trong cơ thể độc tố lại dường như tăng thêm vài phần, thật là làm hắn lại sợ lại hận. Trong lòng quả mớn, chờ tên tiểu tử thúi này trở về Nạp Lan ra, chính mình nhất định phải hảo hảo tra tấn hắn, mới có thể tiêu hôm nay bị nhục nhã trong lòng tri ân. Trên mặt lại nào dám biểu hiện ra nửa phần oán hận, do dự sau một lúc lâu, mới không thể không cắn răng nhẹ giọng nói, ta xác định, ngươi chính là ta Nạp Lan gia chân chính Tam thiếu gia, Nạp Lan Tử Quân. Bởi vì cái kia bên ngoài học y gì Nạp Lan Tử Quân là giả. Hắn là Nạp Lan Chính Trạch từ bên ngoài ôm trở về, thế thân mất tích đứa bé kia. Chuyện này, ở Nạp Lan gia trừ bỏ Nạp Lan Chính Trạch, cũng chỉ có ta cùng Tam trưởng lão mới biết được. Nạp Lan Duyên Minh một bên nói, một bên đã bởi vì đau nhức bắt đầu đầy đất lăn lộn, trên người miệng vết thương cũng không ngừng có máu đen chảy ra, thực hiện nhiên trong thân thể hắn huyết say độc đã hoàn toàn phát tác. H2 chương 346, thật sự đi nơi nào, H2. Cứu ta. Mau cứu ta. Ta chính là Nạp Lan phủ đại trưởng lão, chỉ có ta mới có thể mang ngươi hồi Nạp Lan ra, chỉ có ta mới có thể làm ngươi nhận tổ quy tông, có nghe hay không, mau cứu ta. Muốn trách, chỉ có thể trách ngươi là Nạp Lan phủ người. Hột Khê ha hả cười lạnh một tiếng, trong tay không biết khi nào nhiều ra một cái bình sứ, trong bình thuốc bột nhẹ nhàng một sái. Tức khắc, Nạp Lan Duyên Minh tiếng kêu thảm thiết trở nên càng thêm thê lương, cả người liền lăn lộn đều lăn bất động. Chỉ có thể không ngừng run rẩy, mà hắn trên người miệng vết thương cũng không ngừng bạo liệt mở ra, màu đen mủ huyết văng khắp nơi, trong nháy mắt liền hóa thành một bãi máu loãng. Ở Hột Khê tới xuống thuốc bột hồng, Nam Cung Dục sớm đã hư vẽ một cái kết giới, đem Nạp Lan Duyên Minh cùng mọi người cách ly mở ra. Giờ phút này thấy hắn thi cốt vô tổn, mà Hột Khê lại sắc mặt nặng nề, lâm vào trầm tư. Con tưởng rằng nàng ở thương tâm khổ sở, không khỏi đi lên trước, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng, thấp giọng nói, mặc kệ ngươi là người nào, cái gì thân phận, trong lòng ta, ngươi chính là ta Khê Nhi. Ta vương phi. Hột Khê nhất thời trố mắt, chờ phản ứng lại đây ra hỏa này đang an ủi chính mình, không khỏi có chút buồn cười, lại có chút cảm động. Nàng lắc đầu nói, Nạp Lan gia người với ta mà nói bất quá là nhất không quan trọng gì người xa lạ, ta sao có thể vì bọn họ thái độ cùng sinh tử sinh khí khổ sở. Ta chỉ là suy nghĩ Nạp Lan Tử Quân. Nạp Lan Tử Quân, Hột Khê đối cái này đồng bào đệ đệ ấn tượng, chỉ dừng lại ở hắn 5 tuổi thời điểm. Khi đó bọn họ còn ở trong tiểu viện sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng là Nạp Lan Hột Khê ở 5 tuổi khi đột nhiên đã phát một hồi sốt cao, thiếu chút nữa chết oan chết uổng, tỉnh lại sau, lại rốt cuộc không thấy được quá chính mình đệ đệ. Trần Ma Ma nói, là Nạp Lan phủ người tới đem đệ đệ ôm đi, đã từng Nạp Lan Hột Khê còn từng đi Nạp Lan phủ tìm kiếm quá rất nhiều lần, chính là lại đều bị báo cho Nạp Lan Tử Quân không ở trong phủ, mà là bị đưa đi tông môn học nghệ. Thời gian thấm thoát, đảo mắt mười mấy năm qua đi, Nạp Lan Hột Khê sớm đã từ bỏ tái kiến cái này đệ đệ niệm tưởng, nhưng đối đệ đệ lại vẫn là tưởng niệm. Nay cũng coi như là Nạp Lan Hột Khê trước khi chết chấp niệm chi nhất, hy vọng xác nhận đệ đệ quá hảo. Hiện giờ, Nạp Lan duyên minh thế nhưng nói cho nàng, ở tông môn học nghệ cái kia tam thiếu gia Nạp Lan Tử Quân là giả. Kia thật sự đi nơi nào? Liên tính Nạp Lan Tử Quân ở 5 tuổi năm ấy liền đã chết, lấy ngay lúc đó tình huống cũng không có bất luận kẻ nào sẽ truy cứu, Nạp Lan chính trạch cần gì phải nhiều lần nhất cử, lộng cái giả Nạp Lan Tử Quân ra tới. Nghe xong Hột Khê nói, biết nàng không có thương tâm, Nam Cung Dục nhẹ nhàng thở ra, nhẹ vô về nàng sợi tóc nói, ngươi yên tâm, ta sẽ tìm người đi điều tra một chút Nạp Lan Tử Quân. Hột Khê gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe được dược điển trung truyền đến bùm một thanh âm vang lên, ngay sau đó màu tím quang ảnh chợt lóe. Nguyên bản ở dược điển trung tàn sát bừa bãi đản đản cùng Tử Minh Lũ La đã tiến vào không gian chung. Hột Khê không có tiến vào không gian, cho nên chỉ có thể nhìn đến đản đản toàn thân bị một đoàn linh khí bao vây lấy, bụng nhỏ tròn trịa, cả người tắc mơ mơ màng màng rầm rì, một bộ ăn no căng bộ dáng. Hột Khê tức khắc có chút dở khóc dở cười, thầm mắng một câu, tiểu tham ăn. Chính là không đợi nàng yên lòng, không gian chung Tử Minh Lũ La lại mạnh mẽ lắc lư lên, hơn nữa nàng trong lòng cũng truyền đến Tử Minh Lũ La nôn nóng ý thức. Nó tựa hồ thực nôn nóng thực bất an. Chính là lại không có biện pháp biểu đạt rõ ràng chính mình ở bất an cái gì. Hột Khê chính nghi hoặc khó hiểu, đột nhiên dược điển trung tâm bộc phát ra một cổ cường đại linh lực dao động. Chương 347, khỏi hẳn. Ngay sau đó, chói mắt màu trắng cổ sáng từ trên trời giáng xuống, mang theo thế bái ngàn quân linh lực gáp bách đáp xuống ở dược điển trung tâm. Hơn nữa, cổ sáng ở rơi xuống sau thực mau khuếch tán, trong nháy mắt liền bao trùm dược điển mỗi một tấc thổ địa. Mà ở vào cổ sáng trung võ giả nhóm, tất giống như bị ngăn cách ngũ quan giống nhau, nhìn không thấy, nghe không thấy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhịn không được kinh hoàng lên, đặc biệt là những người này vừa mới đã trải qua huyết say kỳ độc đánh sâu vào, giờ phút này càng là lòng tràn đầy đều là đối không biết sợ hãi. Nam Cung Dục phản ứng kỳ mau, một cái hư linh cháo đem Hột Khê cùng Thanh Long, không muốn đám người đồng thời bao phủ. Chính là, đang lúc hắn muốn giơ tay đem Hột Khê kéo vào trong lòng ngực khi, lại thấy một mặt màu xanh lục chùm tia sáng hướng tới Hột Khê bay đi, nhanh chóng hoàn toàn đi vào Hột Khê trong cơ thể. Hột Khê trong lúc nhất thời căn bản không phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Lại chỉ cảm thấy trong đầu một trận nổ vang, theo sau nàng liền chỉ cảm thấy hoa mắt. Trở lại lấy lại tinh thần, Hột Khê phát hiện chính mình thế nhưng xuất hiện ở một cái quen thuộc lại xa lạ địa phương. Nói quen thuộc là bởi vì, nơi này đúng là nàng gặp được Tiểu Kim Long, cũng giải trừ nó phong ấn địa phương. Nói xa lạ là bởi vì, lúc này cái này nguyên bản tối tăm hẹp hòi không gian, lúc này cũng đã đại biến bộ dáng. Toàn bộ không gian trở nên kim bích huy hoàng, phảng phất có vô số dạ mình châu treo ở trời cao, tản mát ra nhu hòa lại sáng ngời quang mang. Mà bốn phía nguyên bản có chút mơ hồ gương, lúc này ở nàng trước mắt đều có vẻ vô cùng rõ ràng. Trong gương biểu hiện chính là bí cảnh chung cảnh tượng, trong đó một cái trong gương, nàng thậm chí còn có thể nhìn đến Nam Cung Dục bọn họ hình ảnh. Chỉ là giờ này khắc này, nay đó hình ảnh lại đều là đọc lại, thật giống như cái này bí cảnh chung thời gian đều bị đình chỉ giống nhau. Hột Khê trong lòng một trận nghi hoặc, thầm nghĩ, đây là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Tiểu Kim Long nuốt ăn chi long quả thức tỉnh, cho nên đem chính mình mang về hắn hang ổ. Đúng lúc này, bên hai đột nhiên truyền đến Tiểu Kim Long ông cụ non thanh âm, nữ nhân, tính ngươi còn có điểm lương tâm, biết bản tôn vì cứu ngươi mới bị như vậy trọng thương, còn biết cho ta tìm tới chi long quả. Cũng coi như là không có uổng phí bản tôn ở Tử Kim Điện một phen khổ tâm. Vừa dứt lời, một cái nho nhỏ Kim Long liền giá phấn màu tím vân bay đến nàng trước mặt. Lúc này Tiểu Kim Long thoạt nhìn quả nhiên là hoàn toàn khỏi hẳn, một thân kim sắc vảy rực rỡ lấp lánh, liền nguyên bản chỉ có ngón cái phẩm chất long thân, giờ phút này tựa hồ đều lớn một vòng. Chỉ là dưới chân giẫm kia bột lọc màu tím cùng kẹo đông gòn giống nhau đồ vật, lại xứng với hắn kia mini tiểu thân thể, thật sự là cùng tôn quý uy vũ hoàng kim rồng bay không dính dáng. Hột Khê nén cười nói, ta đã nhìn ra, ngươi hiện tại trạng thái là không tồi, ít nhất long lân rõ ràng chút, không giống nguyên lai, lăng là ai nhìn đến ngươi đều sẽ coi như xà, mà không phải long. Tiểu Kim Long tức khắc bị khí cái ngã ngửa, chỉ vào Hột Khê, hùng hùng hổ hổ nói cái không ngừng. Hột Khê lại đột nhiên thu liễm trêu đùa ngữ khí, chậm rãi nói, mặc kệ thế nào, ở Tử Kim Điện cảm ơn ngươi bảo hộ đàn đàn. Cũng cảm ơn ngươi bảo hộ ta. Tiểu Kim Long tiếng mắng tức khắc một đốn, có chút biệt nữ mà quay đầu đi, hừ lạnh một tiếng, nay còn kém không nhiều lắm. Hột Khê cũng không đi vạch trần nó kiêu ngạo kiểu tính cách, lập tức nói sang chuyện khác nói, ngươi hảo thì tốt rồi, đột nhiên đem ta triệu hồi này không gian làm cái gì. Này nơi nào là ta đem ngươi triệu hồi tới a? Tiểu Kim Long nghe vậy lập tức lớn tiếng nói, rõ ràng là ngươi kích phát bí cảnh cấm chế, hiện tại bắt đầu tiến hành bí cảnh quyền khống chế giao tiếp. H2 chương 348, Nghịch Thiên Vận Khí H2. Tiểu Kim Long này phiên lời nói, tức khắc làm Hột Khê kinh hãi, bí cảnh giao tiếp quyền. Sao có thể? Tuy rằng ở nàng trở thành Tử Kim Điện truyền nhân sau, cái này Phong Long vực bí cảnh chính là thuộc về nàng. Chính là, Tử Kim chân nhân lưu lại tin tức chung cũng nói qua, muốn bắt đến bí cảnh giao tiếp quyền là thực không dễ dàng, thậm chí có lẽ đến bí cảnh đóng cửa, nàng đều không nhất định có thể chân chính khống chế bí cảnh. Hột Khê nguyên bản cũng không ôm quá lớn hy vọng, hơn nữa nàng ở Bách Thảo Dược Viên Trung rõ ràng cái gì cũng chưa làm, như thế nào lại đột nhiên bắt được bí cảnh quyền khống chế đâu. Tiểu Kim Long giơ lên đầu, hừ hừ nói, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng ngươi nữ nhân này thật là có chút năng lực, tuy rằng so ra kém ta tiền nhiệm chủ nhân Tử Kim chân nhân, nhưng làm ta miễn cưỡng thừa nhận ngươi, cũng không phải không thể. Nói, nó chỉ dưới chân mặt đất, trầm giọng nói, muốn được đến Phong Long vực bí cảnh quyền khống chế, đệ nhất, ngươi cần phải có xuất sắc thiên phú cùng ý chí lực, này ở Tử Kim điện trong truyền thừa, ngươi đã thông qua nghiệm chứng. Đệ nhị, ngươi yêu cầu thông qua thật mạnh trạm kiểm soát, thu thập đến thanh mục, thủy nguyệt, đốt tiên, băng tuyết cùng hoang mạc năm đại cảnh trung thiên tài địa bảo, chứng minh ngươi có khống chế cái này bí cảnh thực lực, này nguyên bản là rất khó làm được, không nghĩ tới ngươi nữ nhân này ở dược viên trung cứu như vậy nhiều người, thế nhưng trời xui đất khiến đem năm đại cảnh sản xuất thiên địa linh bảo đều thu thập tề. Chính là chỉ có này đó bảo vật là không đủ, ngươi còn cần ngưng tụ cũng đủ linh lực, xúc động bí cảnh cấm chế, kỳ thật này vốn nên là kim đan kỳ trở lên tu vi võ giả mới có thể làm được, chính là vừa mới bởi vì đản cùng ngươi Tử Minh U La cắn nuốt quá nhiều ma thực, vừa vặn tốt xúc động cấm chế. Tiểu Kim Long tuy rằng hôn mê, chính là bởi vì cùng Hột Khê có khế ước quan hệ, hắn lại đem không gian ngoại hết thảy xem đến rõ ràng. Liền hắn đều không thể không cảm thán, cái này tiểu nha đầu không ngừng có cường đại thực lực cùng tiềm năng, còn có nghịch thiên vật khí. Như thế khó làm được mấy đại điều kiện, thế nhưng bị nàng liền như vậy vô cùng đơn giản đạt tới. Nghĩ đến đây, Tiểu Kim Long hừ lạnh một tiếng, đem thân thể phi cao một ít, duy trì trên cao nhìn xuống tư thái, hừ lạnh nói, đương nhiên, nhất quan trọng một chút là, ngươi cần thiết trở thành bản tôn ta thiệt tình thực lòng tán thành chủ nhân. Cũng chính là, ta nguyện ý cùng ngươi ký kết chân chính sinh tử không bỏ chủ tớ huyết khế, mà không phải nguyên lai cái loại này có thể không lâm thời khế ước. Chỉ có trở thành bản tôn chân chính chủ nhân, được đến ta toàn tâm toàn ý, cam tâm tình nguyện tán thành, ngươi mới có thể trở thành này bí cảnh chân chính chủ nhân. Vừa dứt lời, Tiểu Kim Long đột nhiên một cái đáp xuống, để sát vào Hột Khê cổ biên răng nanh hung hăng một cắn. Hột Khê nhất thời không bắt bẻ, đều không kịp trốn tránh, cũng chỉ cảm thấy cổ đau xót, theo sau có một đạo kim sắc quang mang nháy mắt đem nàng cùng Tiểu Kim Long bao phủ ở trong đó. Sau một lát, kim sắc quang mang tan đi, Hột Khê trên cổ miệng vết thương biến mất vô tung vô ảnh, chính là nàng lòng bàn tay lại xuất hiện nhảy dựng kim sắc long văn dấu vết. Cái này long văn dấu vết cùng lần đầu tiên một người một con rồng ký kết khế ước khi kim sắc hoa văn hoàn toàn bất động, vô cùng rõ ràng, phảng phất thật sâu khắc vào huyết nhục trùng, hơn nữa ẩn ẩn mang theo cường đại uy áp. Long văn dấu vết thực mau biến mất ở Hột Khê lòng bàn tay thượng, nhưng Hột Khê có thể rõ ràng cảm nhận được, phảng phất có một đoạn kỳ dị không thuộc về nàng ký ức khắc lục ở nàng trong đầu. Hột Khê biết này đó ký ức là thuộc về long tộc truyền thừa, chỉ là hiện giờ này đó ký ức lại là mơ hồ một mảnh, nàng căn bản không thể nhìn đến, chỉ có một câu dị thường rõ ràng. Chương 349, tốt nhất thời cơ. Lấy như máu, vì Ngô dấu vết, vứt bỏ cứu hận, quên mất vinh quang, ngàn thế muôn đời, vĩnh không phản bội. Nhưng, Nguyễn Ngô long tộc hàng tỷ năm trước chi huy hoàng, có thể có tái hiện thiên nhật là lúc. Hột Khê không quá minh bạch những lời này là có ý tứ gì, nhưng lại kỳ quái có thể cảm nhận được trong giọng nói ẩn chứa bi thương, tuyệt vọng cùng mong đợi. Mà lúc này, dưới lòng bàn chân lại đột nhiên sáng lên sáng lạn quang mang. Hột Khê lúc này mới phát hiện, căn phòng này trên sàn nhà thế nhưng tuyên khắc lại một cái cùng loại sao năm cánh đồ án. Sao năm cánh năm cái rất phân biệt nhắm ngay một mặt gương, mà chính mình vị trí chính là sao năm cánh trung ương. Đương sao năm cánh hoàn toàn bị thắp sáng, Hột Khê chỉ cảm thấy kia vài lần gương thật giống như là hướng tới chính mình phi phát lại đây. Theo sau, toàn bộ bí cảnh trung cảnh tượng, bao gồm mỗi một cái hẻo lánh góc, nàng thế nhưng đều xem rõ ràng. Tiểu Kim Long đắc ý thanh âm mang theo không có hảo ý hắc hắc cười xấu xa 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 truyền đến, ở bí cảnh quyền khống chế giao tiếp thời điểm, toàn bộ bí cảnh liền chợt như ở vào yên lặng trạng thái, ngay cả ở vào bí cảnh trung võ giả cùng các ma thú, cũng đều là yên lặng. Toàn bộ Phong Long vực, cũng chỉ có ngươi cùng ta hai người mới có thể nhúc đích, tuy rằng trong khoảng thời gian này thực đoạn, hơn nữa về sau liền tính ngươi khống chế bí cảnh cũng không thể lại phục chế, nhiều lắm có thể đem ngươi không thích người đuổi ra bí cảnh. Nhưng hiện tại trong khoảng thời gian này sao, ngươi muốn làm chút cái gì? Những người này chính là hết thảy phản kháng không được. Hột Khê được nghe lời này, tức khắc trên mặt lộ ra quỷ dị tươi cười. Tiểu Kim Long nói không sai, này thật đúng là tốt nhất thời cơ. Đặc biệt lúc này nàng đã thấy được Phượng Vân Cảnh cùng Phượng Liên Ảnh đám người, bọn họ đang ở băng tuyết cảnh một cái nước suối bên, mấy cái Lưu Ly Tông đệ tử đang ở chuẩn bị di trích suối nguồn bên một cây cây nhỏ. Hột Khê hiện giờ tiếp thu bí cảnh quyền khống chế, tự nhiên cũng hiểu biết này bí cảnh chung mỗi một tấc thổ địa cùng bảo vật. Nàng biết cái này suối nguồn gọi là Linh Tuyền Chi Mắt, mà kia viên thụ gọi là Suối Nguồn Chi Thụ. Này cây chính là Mịch La Đại Lục Tam Đại Thần Mục chi nhất, mỗi cách 200 năm, linh nhãn chi thụ liền sẽ từ hệ rễ chảy ra một loại gọi là Thiên Thuần Linh Dịch hỗn hợp ở nước suối trung hình thành nho nhỏ một bãi linh tuyển. Phượng Vân Cảnh lần này sẽ tiến vào Phong Long vực, trừ bỏ muốn cho Phượng Liên Ảnh bắt được Tử Kim Điện truyền thừa, quan trọng nhất chính là tìm kiếm này linh nhãn chi thụ. Bọn họ Phượng gia hiện giờ ở Mịch La Đại Lục trung như mặt trời ban trưa, trừ bỏ bản thân thiên phú cao hơn thường nhân ngoại, càng quan trọng là bọn họ Phượng gia nuôi dưỡng một đám đứng đầu luyện đan sư. Này đó luyện đan sư luyện chế trô đan dược có thể làm Phượng gia đệ tử tu vi tiến bộ vượt bậc, nhưng trường kỳ ăn đan dược tiến giai, lại cũng đều không phải là không có chỗ hỏng. Vô luận luyện chế cỡ nào thuần tịnh hoàn mỹ đan dược, dược chung đều sẽ được nhất định lượng đơn độc, theo đơn độc tích lũy, thực dễ dàng làm võ giả ở thăng cấp khi tạo thành tẩu hỏa nhập ma tình huống. Mà căn cứ Phượng gia lão tổ tông nghiên cứu, linh nhãn chi thụ giữa dòng ra tới linh dịch, là hóa giải đơn độc tốt nhất thuốc hay. Cho nên này khỏa linh nhãn chi thụ, Phượng Vân cảnh là nhất định phải được, hơn nữa thật vất vả mới tại đây băng tuyết cảnh trung tìm được. Hột Khê thấy như vậy một màn lại là nhịn không được gợi lên khoe miệng, còn hảo tự mình tiếp thu truyền thừa thời cơ đủ hảo đủ vừa khéo. Nếu không, làm Phượng Vân cảnh đem này linh nhãn chi thụ dịch đi rồi, nàng tuy rằng không hiếm lạ này linh dịch, nhưng tưởng tượng đến thứ tốt tiện nghi kẻ thù, lại cũng là sẽ khó chịu. Tiểu Kim Long ở một bên bĩu môi nói, đáng tiếc này đoạn thời không đình trệ tuy rằng cường đại, lại cũng có chút cấm chế, không thể đụng vào xúc võ giả thân thể. Nếu không lão đại ngươi chính là một đao tử đem kia tiện nhân lao, chẳng phải là xong hết mọi chuyện. H2 chương 350, chậm rãi tính sổ H2. Hột Khê nhẹ nhàng cười, buồn bã nói, một đao lao, chẳng phải là quá tiện nghi Vượng Liên Ảnh. Yên tâm, ta kiên nhẫn thực hảo, có rất nhiều thời gian cùng nàng chậm rãi tính sổ. Mắt thấy nhân bí cảnh quyền không chế giao tiếp hình thành thời không cấm chế đã mau đến cuối, Hột Khê không hề do dự, bắt đầu bay nhanh mà thao túng bí cảnh trung nhân vật. Nàng tuy rằng không thể trực tiếp đối bí cảnh trung người xuống tay, chính là chỉ là di động bọn họ vị trí lại là có thể. Những cái đó võ giả bên người mang theo chữ vật khí cụ, nàng tưởng lấy không dễ dàng, chính là những cái đó bày ở bên ngoài hoặc lấy ở trên tay pháp bảo, nàng lại là vui lòng nhận cho. Hột Khê khỏe miệng gợi lên một tia ác thú vị tươi cười, ánh mắt ở mấy cái bí cảnh gian một trận lưu chuyển, thực mau hạ quyết định. 3. Phượng Vân cảnh đoàn người rời đi thanh một cảnh sau, y đi theo Phượng gia luyện dược đại sư cung cấp bí pháp, thực mau liền ở băng tuyết cảnh trung tìm được rồi chân chính linh nhãn chi thụ. Nhưng linh nhãn chi thụ chung quanh có 7 chỉ ngũ giai ma thú bảo hộ, mỗi chỉ ngũ giai ma thú đều tương đương với kim đan kỳ cao dài tu vi. Phượng Vân cảnh, Phượng Liên Ảnh cùng Lưu Ly tông đệ tử phế đi không ít công phu, mới đem này 7 chỉ ngũ giai ma thú hết thể đánh bại. Nhìn gần trong gang tấc linh nhãn chi thụ, Phượng Vân cảnh trong mắt hiện lên từng đạo ưu mang, chỉ cần có này linh nhãn chi thụ, giải quyết đan độc thai hoàng ẩm, bọn họ Phượng gia sẽ thực mau chạm thượng Mịch La đại lục đỉnh. Từ nay về sau, thế gian này đem không còn có người có thể phản kháng hắn, trở ngại hắn. Hắn muốn hết thảy tưởng được đến người, đều đem có thể dễ dàng nắm ở lòng bàn tay. Mọi người tâm tình đều thực kích động, bọn họ thậm chí đều không kịp đi thu thập kia 7 chỉ ngũ giai ma thú nội đan, liền lấy ra 9 linh sạn chuẩn bị nổ trồng linh nhãn chi thụ. Chính là, ngay sau đó, làm Phượng Vân cảnh khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Hắn tay vừa mới đụng chạm đến linh nhãn chi thụ lá cây, lại đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, trở lại mở mắt ra, trước mặt cảnh sắc đã hoàn toàn thay đổi. Giống giống bốn. Từng tiếng hết đợt này đến đợt khác thú giống ở bên thai quanh quẩn. Trước mắt xuất hiện không hề là 7 chỉ ngũ giai ma thú, mà là hàng trăm hàng ngàn chỉ ma thú, đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Này đó ma thú có 3-4 giai, cũng có ngũ giai, thậm chí còn có một cái lục giai. Hơn nữa, nơi này cũng không phải linh nhãn chi thụ trước, mà là một cái hoang mạc chung. Phượng Vân cảnh sắc mặt đại biến, nhắc tới trong tay vũ khí liền phải phản kháng, chính là hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình nguyên bản ta ở trong tay pháp bảo, thế nhưng không biết khi nào biến mất bóng dáng. Xuất hiện đồng dạng tình huống còn có Phượng Liên Ảnh, Nhiếp Cẩm Thần cùng Lưu Ly Tông những đệ tử khác. Phượng Liên Ảnh lúc này sớm bị kia từng tiếng thú giống dọa ngây người, trong tay vũ khí lại biến mất bóng dáng, hoảng loạn ở dưới, nàng thậm chí không kịp từ nhẫn chữ vật chung lại lấy ra tân pháp bảo, liền thấy một con ma thú nổi giận gầm lên một tiếng chiều nàng nào tới. A a a, ta không muốn chết. Phượng Liên Ảnh một tiếng thét chói tai, thế nhưng hung hăng tún quá một cái Lưu Ly Tông đệ tử che ở chính mình trước mặt. Chỉ nghe xe kéo, một tiếng khủng bố huyết nục xé rách thanh, kia Lưu Ly Tông đệ tử liền hừ cũng chưa hừ một tiếng, liền biến thành một bãi huyết nục. Nhiếp Cẩm Thần cũng đồng dạng đột nhiên không kịp phòng ngừa, hơn nữa nhào hướng hắn vẫn là một con ngũ giai ma thú, sợ hãi kinh hãi dưới, hắn nhìn đến Phượng Liên Ảnh động tác, bản năng cũng kéo qua hai cái Lưu Ly Tông đệ tử che ở trước mặt. Phượng Vân cảnh so với bọn hắn tu vi đều cao, cho nên thực mau lấy ra tân pháp bảo đại sát tứ phương. Chính là, trước mắt ma thú số lượng lại quá cao, hơn nữa bởi vì mấy người trên người lây dính linh nghiệm chi tuyển hương vị, làm này đó ma thú vô cùng phấn khởi, ngay cả Phượng Vân cảnh xâm hàn kiếm quang cũng vô pháp làm cho bọn họ sợ hãi lùi bước. Chương 351, ra bí cảnh. Trong lúc nhất thời, huyết nhục vang khắp nơi, xương cốt trên mặt đất ục cục đánh lăn. Nóng bức mà hoang vu đại mạc trung, tràn ngập từng đợt làm người buồn nôn mùi máu tươi, lại làm những cái đó ma thú càng thêm phấn khởi lên. Theo thời gian trôi qua, Phượng Vân cảnh sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong cơ thể linh lực cũng bắt đầu tiêu hao thất thất bát bát. Mà hắn người bên cạnh, những cái đó Lưu Ly Tông đệ tử, cũng càng ngày càng ít. Bọn họ có chút là bị ma thú giết chết cắn nuốt, có chút là bị Phượng Liên Ảnh cùng Nhiếp Cẩm Thần trảo qua đi làm tấm mục. Mà Phượng Liên Ảnh cùng Nhiếp Cẩm Thần chẳng sợ bắt như vậy nhiều người đương kẻ chết hay, chính mình lại cũng chật vật bất ham. Đặc biệt là Phượng Liên Ảnh quần áo, vốn chính là vì phụ trợ nữ tử thức tha hình thể lộ mỏng, tuy rằng có chút phòng ngự thuộc tính, nhưng nơi nào lại được như thế công kích. Lúc này ở ma thú gái hạ, thế nhưng sớm đã vỡ thành phiến phiến tạc, lộ ra như ẩn như hiện cảnh xuân. Mắt thấy Lưu Ly Tông đệ tử đã tử thương hầu như không còn, Phượng Vân Cảnh bị kia chỉ lục giai ma thú cuốn lấy, mấy người linh lực cũng sắp dùng xong, ba con tứ giai ma thú lại là cùng nhau hướng tới Phượng Liên Ảnh nào qua đi. Phượng Liên Ảnh rốt cuộc nhịn không được hỏng mất mà hô to lên, không, không, ta không cần chết, cứu mạng a. Nhiếp Cẩm Thần, ngươi không phải thích sao? Mau cứu ta. Nói, nàng một phen giữ chặt Nhiếp Cẩm Thần che ở trước mặt, lớn tiếng gào giống, mau thay ta ngăn trở công kích. Nhiếp Cẩm Thần trong mắt hiện lên cực độ sợ hãi cùng kinh hãi, trong tay trường kiếm điên cuồng giơ lên loạn huy. Chính là, trong đó một con ma thú hàm răng vẫn là hung hăng cắn ở hắn trên tay trái, chỉ nghe ca ca tiếng vang, một trận xuyên tim đau nhức truyền đến, Nhiếp Cẩm Thần có thể đuổi tới chính mình tả hữu xương cốt đều bị cắn tấc đứt từng khúc nước. Mà một khác chỉ ma thú buồn máu mồm to, cũng đã hướng tới hắn mặt rũi lại đây. Sinh tử một cái chớp mắt sợ hãi làm Nhiếp Cẩm Thần toàn thân cứng quọng, hắn muốn kêu cứu, muốn thoát đi, chính là toàn thân máu lại như là bị đông cứng giống nhau. Trừ bỏ tuyệt vọng chờ chết, thế nhưng cái gì đều làm không được. Nghĩ đến chính mình này mười mấy năm qua đối Phượng Liên Ảnh hữu cầu tất ứng, không lưng túi đầu, nghĩ lại nàng đối chính mình vô tình tàn nhẫn. Giờ khắc này, Nhiếp Cẩm Thần trong lòng đối Phượng Liên Ảnh về điểm này hãi rốt cuộc tiêu ma hầu như không còn. Trừ bỏ cầu mà không được dục vọng, chỉ còn lại có lòng tràn đầy cừu hận cùng lăng nhục nàng, giẫm đạp nàng chấp niệm. Mắt thấy Nhiếp Cẩm Thần cùng Phượng Liên Ảnh mạng nhỏ liền phải quy thiên, mà Phượng Vân Cảnh cũng độc lập khó chi. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, ba người trước mắt cảnh tượng lại đột nhiên biến ảo. Không còn có nóng rực độ ấm, ma thú tanh hôi hơi thở, cũng đã không có đầy trời cắt đuổi cùng làm người buồn nôn mùi máu tươi, trong không khí mang theo cỏ cây thanh hương, còn có từ từ gió nhẹ. Phượng Vân Cảnh đám người hướng bốn phía nhìn lại, lúc này mới phát hiện, chính mình thế nhưng là ở một cái khe núi bên trong. Hơn nữa cái này khe núi địa mạo cây cối đều thực quen mắt, còn không phải là mấy người tiến vào Phong Long vực bí cảnh khi lối vào sao. Này! Đây là có chuyện gì? Bọn họ vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở ma thú đàn trung, chớp mắt lại rời đi bí cảnh. Phượng Vân Cảnh trong lòng vừa kinh vừa giận, đột nhiên bên tai truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. A, ta vừa mới được đến ngũ giai linh bảo, rõ ràng vừa mới ta cầm trong tay, vì cái gì không thấy? Ta rõ ràng ở đốt thiên cảnh trung, như thế nào nháy mắt liền đến nơi này? Ta kia thu thập một cái dương linh quả a, kia chính là giá trị hàng tỷ nguyên tinh bảo bối, ta thật vất vả đánh bại thủ hộ thú mới thải đến, như thế nào liền không có đâu? Rốt cuộc là ai dở trò quỷ? Vì cái gì chúng ta đều bị đưa ra tới? H2 chương 352, Ngọc Thể ngang dọc H2. Chẳng lẽ là Phong Long vực bí cảnh trung đột nhiên xảy ra chuyện gì? Nếu không chúng ta như thế nào sẽ bị đột nhiên truyền tống ra tới? Mọi người từng đợt nghị luận sôi nổi, mỗi người trên mặt đều là khiếp sợ, nhưng ai đều lý không ra manh mối. Đột nhiên, có người trầm giọng nói, ta cảm thấy, loại tình huống này tương đối giống, có người đạt được Phong Long vực quyền khống chế. Cái gì? Sao có thể? Kia chính là thuộc về trong truyền thuyết đại năng võ giả bí cảnh. Sao có thể bị người khống chế? Phượng Vân Cảnh trầm khuôn mặt, chậm rãi lấy ra linh dược cắn nuốt một viên bổ linh đan. Chính là trong mắt hắn lại xẹt qua một đạo âm trầm ám mang. Vừa mới, thiếu chút nữa hắn là có thể bắt được linh nhãn chi thụ, nhưng hôm nay không những thất bại trong gang tấc, ngược lại tổn thất mấy chục cái Lưu Ly Tông tinh anh đệ tử. Lúc này đây, Phượng gia tổn thất có thể nói là cực kỳ thảm trọng, Tử Kim Điện truyền thừa không được đến, Phượng Liên Ảnh ở Bách Thảo dược viên mất đi nhân tâm, quan trọng nhất linh nghiệm chi thụ lại lỡ mất gì tốt. Lần này trở về còn không biết nên như thế nào công đạo. Chỉ là, vì cái gì, hắn tổng cảm thấy này hết thảy liền phảng phất là có người ở cố tình theo chân bọn họ Phượng gia ở đối nghịch giống nhau. Giống như là đồng dạng bị đẩy ra bí cảnh, trước mắt này đó võ giả chỉ là mất đi lấy ở trên tay pháp bảo vũ khí, mà mấy người bọn họ lại bị ném vào ma thú đàn, cựu tử nhất sinh, thiếu chút nữa không có thể tồn tại ra tới. Chẳng lẽ thực sự có người được đến bí cảnh quyền khống chế? Như vậy lại là ai được đến Phong Long vực bí cảnh? Chẳng lẽ là Nam Cung Dục? Không. Không có khả năng. Phượng Vân Cảnh trong lòng xẹt qua như vậy ý niệm, rồi lại lập tức phủ định. Phong Long vực là địa phương nào, trước mắt này đó võ giả cái biết cái không, nhưng hắn làm Phượng gia thực tế người cầm quyền lại là rõ ràng. Đây là ngàn năm trước liền tồn tại thánh địa, chỉ là chờ đợi Phong Long vực bí cảnh mở ra, Mịch La đại lục các đại thế gia liền vì thế chuẩn bị vài trăm năm. Nếu thực sự có người có thể khống chế Phong Long vực bí cảnh, thật là cỡ nào cường đại. Loại người này nếu là thật theo chân bọn họ Phượng gia đối nghịch, bọn họ sao có thể ngăn cản? Phượng Vân Cảnh đang muốn nhập thần, bên hai đột nhiên truyền đến một trận kinh hô. Đảo mắt nhìn lại, liền thấy Phượng Liên Ảnh đang từ trên mặt đất bò dậy. Chính là, không biết có phải hay không bởi vì ở hoang mạc trung nàng quần áo trên người trải qua nóng bức cực nóng quay, hơn nữa bị ma thú gãi quan hệ, nàng khởi thân, một bộ quần áo thế nhưng tấp tấp vỡ vụn, hóa thành một bãi bột phấn. Mà Phượng Liên Ảnh lúc này nháy mắt biến thành không manh áo che thân, ngọc thể ngang dọc. Nguyên bản mọi người đang ở phẫn nộ chính mình mất đi pháp bảo, kinh nghi vì cái gì bị đưa ra bí cảnh, còn không có người chú ý Phượng Liên Ảnh. Chính là lúc này nàng một trận kinh hô, tự nhiên đúng không ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua đi. Tức khắc, bốn phía vang lên từng đợt hết đợt này đến đợt khác kinh ngạc cảm thán thanh. Đặc biệt là những cái đó cấp thấp nam võ giả, lúc này không hề cố kỵ, từ trên xuống dưới đánh giá Phượng Liên ảnh quả thể, trong ánh mắt tràn ngập dâm tà cùng hưng phấn. Có người nhịn không được khe khẽ nói nhỏ, ai nha, này không phải Băng Liên tiên tử sao? Không nghĩ tới như thế nhiệt tình buôn phóng, làm cho nhiều như vậy võ giả mặt, liền quần áo đều không mặc. Tấm tắc, nhìn này da thịt non mịn, thế ra dưỡng ra tới kiểu kiểu nữ chính là không giống nhau. Nếu có thể làm ta ô yếm, ta thật là đã chết đều cam nguyện. Phượng Liên ảnh như thế nào sẽ nghĩ đến, chính mình thật vất vả chạy thoát cự thú ma trường, lại sẽ nên đón như vậy nhục nhã. Trong lúc nhất thời mặt đẹp tuyết trắng, đôi tay gắt gao ôm run bần bật thân thể, muốn thử nhẫn chữ vật chung lấy ra quần áo, chính là bởi vì linh lực hao hết, lại nửa ngày lấy không ra. Chương 353, toàn hủy hoại. Tức khắc, một đôi mắt đẹp doanh doanh treo đầy nước mắt, nhìn qua giống như nhìn thấy mà thương bạch liên hoa, nhưng thật ra xem nam tính võ giả nhóm bắt đầu đau lòng thương tiếc lên. Nhưng cũng có nữ võ giả tất cả không quen nhìn nàng này phiên làm vẻ ta đây, không khỏi ở một bên lánh xào nhiệt phúng. Thật không biết xấu hổ, rõ ràng là chính mình phóng đãng không mặc quần áo, thế nhưng còn làm ra một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng. Chính là, muốn ta là nàng, đã sớm chui vào hầm ngầm xấu hổ với gặp người. Nàng thế nhưng còn có mặt mũi bày gian này phó nhìn thấy mà thương bộ dáng câu dẫn người. Còn cái gì Băng Liên tiên từ đâu? Ta xem là hảo một đóa làm bộ làm tịch, ra vẻ phong tao bạch liên hoa còn kém không nhiều lắm. Phượng Liên ảnh mới vừa đứng dậy liền ý thức được chính mình tình cảnh có bao nhiêu không xong. Nguyên bản còn muốn làm ra một bộ nhu nhược bị hại bộ dáng, tranh thủ một chút đồng tình, chính là hiện giờ nghe này đó nữ tử nghị luận, lại là trên mặt một trận vật mèo, trong mắt xấu hổ và giận dữ hết thể biến thành oán độc cứu hận. Rốt cuộc là ai hại các nàng Phượng gia? Hại nàng Phượng Liên ảnh như thế xấu mặt. Nàng này mười mấy năm qua khổ tâm kinh doanh hình tượng, nàng mấy năm nay vất vả chủ tính, còn có nàng như vậy mỹ mãn nhân duyên, tại đây ngắn ngủn mấy ngày nội hủy hoại, toàn hủy hoại. Không. Mặc kệ là ai hại nàng hiện giờ xấu mặt, này hết thảy trướng, nàng đều phải tính đến hệ nguyệt cái kia tiện nhân trên người. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái kia tiện nhân. Một ngày nào đó, nàng muốn cho cái kia tiện nhân chết vô táng sinh nơi. Ở người khác hoặc chán ghét, hoặc dâm tà, hoặc nóng cháy, hoặc khiển trách dưới ánh mắt, Phượng Liên ảnh trên người cơ hồ không có một tia che đậy, chỉ cảm thấy như lưng như kim chích. Chính là cố tình, nàng linh lực sắc thật hết sạch, lúc này mà ngay cả một kiện quần áo đều lấy không ra, tức khắc cấp đỏ một đôi mắt. Đột nhiên, một kiện ấm áp quần áo khoác ở trên người nàng, che khuất nàng tiết ra ngoài cảnh xuân. Phượng Liên ảnh vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Nhiếp Cẩm Thần quan tâm ánh mắt, "Liên ảnh muội muội, ngươi không sao chứ? Vừa mới những cái đó ma thú có hay không thương đến ngươi?" Phượng Liên ảnh giật mình, nhớ tới chính mình ở ma thú đàn trung kéo Nhiếp Cẩm Thần chắn thương hành động, nhất thời có chút chột dạ mà quay đầu đi. Nhiếp Cẩm Thần lại dường như không hề sở giác, ôn nhu nói, "Nếu Liên ảnh muội muội không ngại, liền trước khoác ta quần áo đi." Phượng Liên ảnh đầu tiên là xấu hổ, nhưng ngay sau đó ngẩng đầu nhìn đến Nhiếp Cẩm Thần ôn nhu lại si mê ánh mắt, tức khắc lại kiêu ngạo đắc ý lên. Nhiếp Cẩm Thần chính là bên người nàng một con chó, vô luận nàng như thế nào lăn lộn nhục nhã, này cậu đều sẽ không phản bội nàng. Tuy rằng nàng đối cậu không để bụng, chính là có thể bị người như vậy theo đuổi si mê, lại đại đại thỏa mãn nàng hư vinh tâm. Phượng Liên ảnh tươi cười đắc ý, lại không có phát hiện Nhiếp Cẩm Thần rũ xuống trong mắt xẹt qua kia một màn hàn quang. Phượng Liên ảnh mới vừa phủ thêm Nhiếp Cẩm Thần quần áo, liền nghe Phượng Vân Cảnh lạnh lùng nói, "Chúng ta đi." Về trước Phượng gia lại nói, "Hôm nay việc, hắn cần thiết sớm cho kịp trở về cùng trong tộc trưởng bối bẩm báo." Đến nỗi Phượng Liên ảnh cái này ngu xuẩn lại mất hết mặt mũi nữ nhân, Phượng Vân Cảnh đã có hoàn toàn từ bỏ cái này phế vật tính toán. Nhìn Phượng Vân Cảnh cùng Phượng Liên ảnh đám người rời đi, nguyên bản bởi vì nhất với Phượng gia uy thế không dám lớn tiếng nghị luận mọi người tức khắc lớn tiếng ồn ào lên. Bọn họ khẩu nhĩ tương truyền, thực mau đem Phượng gia đại tiểu thư Băng Liên tiên tử từ bí cảnh trung ra tới khi cảnh xuân chợt tiết, ngọc thể ngang dọc lửa nóng cảnh tượng miêu tả một lần lại một lần, truyền mọi người đều biết. Tới rồi ngày hôm sau, tin tức này đã cùng Phong Long vực bí cảnh dị biến tin tức này cùng nhau làm đứng đầu bát quái, ở Yến Kinh thành phố lớn ngõ nhỏ truyền đến mọi người đều biết. H2 chương 354, gấp bội hoàn lại H2. Nhìn Phượng Vân Cảnh ba người thân ảnh biến mất ở bí cảnh ngoại, đứng ở hột khê bên cạnh Tiểu Kim Long buồn bực nói, quá đáng tiếc, nếu là này bí cảnh giao tiếp thời kỳ cấm chế có thể lại kiên trì một đoạn thời gian, này ba người liền sẽ bị ma thú xé cái dập nát. Hột khê nhưng thật ra không có quá lớn cảm xúc dao động, nàng một bên kiểm nhận vừa mới cướp đoạt tới bà bối, một bên nhàn nhạt nói, Phượng Vân Cảnh có nguyên anh kỳ tu vi, nếu là thật sự liều mạng lên, như vậy ma thú cũng không nhất định năng lực hắn như thế nào. Ngược lại khả năng làm bí cảnh đã chịu tổn thương. Như bây giờ kết quả vừa và tốt, lúc này đây bọn họ Phượng gia tổn thất có thể nói cực kỳ thảm trọng, những cái đó bị trở thành tấm mục lưu ly tông đệ tử, cũng không biết có hay không sư môn gia tộc, nếu là có. Ha ha, Phượng gia tương lai nhật tử nghĩ đến chắc chắn thật không tốt quá. Còn có ngươi cũng nên thấy được, Nhiếp Cẩm Thần vừa mới trong mắt hắn ý, xem ra vị này hộ hoa sứ giả về sau là sẽ không lại như vậy tận tâm tận lực bảo hộ hắn Băng Liên tiên tử. Hơn nữa Phượng Liên ảnh vừa mới ở trước mặt mọi người vứt xấu, không cần bao nhiêu thời gian liền sẽ bị chuyển khắp toàn bộ tu tiên giới. Ha ha. Tại đây Phong Long vực bí cảnh khống chế thất trung, Hột Khê không ngừng có thể khống chế bí cảnh mỗi một góc, thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến bí cảnh ngoại ước chừng 10 km trong vòng hình ảnh. Nói cách khác, liền tính không ra bí cảnh, toàn bộ Thương Sơn cũng cơ hồ liền ở nàng trong khống chế. Cho nên mặc dù Phượng Liên ảnh cùng những cái đó võ giả đều bị đuổi ra bí cảnh, bọn họ hướng đi Hột Khê lại cũng có thể xem rõ ràng. Hột Khê khỏe miệng gợi lên một tia lánh khóc ý cười, theo tay vung lên, đem vừa mới cướp đoạt tới bảo bối hết thảy thu vào không gian chung, mới chậm gì gì nói, Phượng Liên ảnh này đóa tàn nhẫn độc ác bạch liên hoa, lúc trước đã thương ngươi cùng đàn đàn, ba lần bốn lượt tính kế ta, muốn chí ta vào chỗ chết. Liên như vậy dễ như trở bàn tay chết ở ma thu trong tay, chẳng phải là quá tiện nghi hắn. Yên tâm đi, Long Long, nữ nhân này đã thương ngươi cùng đàn đàn thủ, luôn có một ngày sẽ làm nàng gấp bội hoàn lại cho ngươi. Hột Khê này phiên lời nói, thẳng nghe được Tiểu Kim Long từng đợt nhiệt huyết sôi trào. Thật không hổ là nhà mình lão đại, tuy rằng thực lực còn chưa đủ cao thâm, chính là này khí phách thật là không người có thể so sánh. Chỉ là nghe được cuối cùng một câu, Tiểu Kim Long lại lập tức suy sụp hạ mặt nói, không được kêu ta Long Long, kia cũng quá không có khí thế. Ta chính là đường đường hoàng kim rồng bay, như thế nào có thể kêu như thế miệng còn hôi sữa tên. Hột Khê ha hạ cười, buồn bã nói, đây chính là đản đản tự mình cho ngươi lấy tên, ngươi muốn kháng nghị, liền đi tìm đản đản đi. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, nếu là chọc khóc đản đản, đừng nói ta, nhà ta tiểu tím đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu tím chính là Tử Minh U La, gia hỏa này cùng đản đản ở bên nhau nuốt ăn ma thực khi thành lập thâm hậu đồ tham ăn hữu nghị. Hơn nữa đản đản còn vẫn luôn đặc ngoan ngoãn đặc nghe lời, mỗi ngày truy ở tiểu tím thâm hậu kêu nàng Tử Minh U La a gì, làm tiểu tím hiện tại đối đản đản so đối chính mình cái này chủ nhân còn muốn thân hậu. Tiểu Kim Long tức khắc suy sụp hạ mặt tới, hắn đương nhiên cũng không sợ hãi đản đản, chính là tưởng tượng đến kia chỉ hồng nhạt manh manh đắt tiểu chư lã chả chư khóc bộ dáng, Tiểu Kim Long liền cảm thấy toàn thân vậy đều đau, đặc biệt bực bội, đặc biệt không thể nhẫn. Hột Khê lại là không hề đi để ý tới này rồi dám tiểu ra hỏa, ngẩng đầu nhìn phía căn phòng này đỉnh. Kỳ thật căn phòng này không phải một cái phòng đơn mật thất, mà là một cái cung điện ngầm một tầng. Ở tiếp thu bi cảnh quyền khống chế sau, Hột Khê ngẩng đầu nhìn lại, là có thể phát hiện này khống chế thất trần nhà là trong suốt, mà trên trần nhà phương tựa hồ là một cái kim bích huy hoàng cung điện. Chương 355, độ kiếp phi thăng. Từ nơi này nhìn lại, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến một phen thật lớn màu xanh lá phi kiếm bóng dáng. Tiểu Kim Long theo Hột Khê ánh mắt nhìn về phía kia đem phi kiếm, trên mặt nhịn không được lộ ra tưởng niệm hướng tới biểu tình, đó là cái này Phong Long vực cấm chế trung tâm, cũng là toàn bộ bí cảnh nhất quý giá đồ vật, Phong Long kiếm. Năm đó nhà ta chủ nhân phi thăng thượng giới khi, cuối cùng sử dụng phi kiếm, chính là này đem tuyệt thế thần binh. Khi đó chủ nhân ở Mịch La đại lục, thật sự là thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật, trừ bỏ cùng chủ nhân cùng một đẳng cấp mấy lao già kia, những người khác căn bản liền chủ nhân bóng dáng đều vọng không đến. Mà ta làm chủ nhân linh sủng chi nhất, đó là cỡ nào uy phong bát diện, không người địch nổi. Chính là sau lại, chủ nhân độ kiếp phi thăng thời điểm, ta cùng Thanh Sa đều bởi vì độ kiếp thất bại, không có thể đuổi kịp chủ nhân nệm bước. Thanh Sa thần thú hình đều diệt, chỉ còn lại có một sợi tàn phá nguyên thần bị chủ nhân lưu tại này bí cảnh chung. Ta so Thanh Sa kia tên ngốc to con hảo một chút, tuy rằng đồng dạng thân hình đều diệt, nhưng chúng ta Long tộc có chuyển sang kiếp khác phương pháp, có thể từ bỏ tu vi hết thể từ đầu lại đến. Cho nên chủ nhân đem cái này Phong Long vực bí cảnh toàn bộ tặng cho ta, lại dùng Phong Long kiếm giữ được ta nguyên thần không tiêu tan, chờ đợi người có duyên tiến vào giải trừ phong ấn, làm ta lại thấy ánh mặt trời. Chỉ là, tuy rằng ta hiện giờ phong ấn giải trừ, cũng có thể một lần nữa bắt đầu tu luyện, nhưng đời này có lẽ sẽ không còn được gặp lại chủ nhân. Phi thăng thượng giới sao? Hột Khê trong mắt hơi hơi sáng lên lộng lẫy quan mang, khóe miệng cũng gợi lên một tia ý chí chiến đấu sục sôi tươi cười. Từ đi vào cái này xa lạ dị thế giới, nàng liền chưa bao giờ có nghĩ tới muốn đình chỉ chính mình nệ bước. Biến cường, không ngừng biến cường, thẳng đến không bao giờ sẽ bị trói buộc, sẽ không bị chèn ép, thẳng đến nàng hai mắt có thể nhìn đến rộng lớn thế giới, hai chân có thể đặt chân trong thiên địa mỗi một tấc thổ địa. Nhìn thoáng qua thương cảm Tiểu Kim Long, Hột Khê cười ngạo nghễ nói, bất quá là độ kiếp phi thăng mà thôi, thất bại một lần sợ cái gì, đi theo ta, luôn có ngươi lại lần nữa phi thăng thời điểm, đến lúc đó, sợ hai tìm không thấy ngươi trước chủ nhân sao. Tiểu Kim Long nghe được từng đợt ngạc nhiên, nó muốn cười nhạo nữ nhân này không biết tự lượng sức mình, bất quá là ngưng mạch kỳ tu vi, ly độ kiếp phi thăng, đó là nhiều xa xôi sự, nói lời này chẳng phải là mơ ngộng hão huyền. Chính là, nhìn Hột Khê kia quang hoa rạng rỡ đôi mắt, Tiểu Kim Long thế nhưng cảm thấy nói không nên lời phản bác nói tới. Tổng cảm thấy, nếu là trước mắt cái này thiếu nữ nói, tựa hồ thật sự cái dạng gì đáng sợ thành tựu, nàng đều có khả năng hoàn thành giống nhau. Hột Khê không nói chuyện nữa, nhưng thật ra nhìn phía trên Phong Long kiếm có chút đáng tiếc. Bởi vì cái này Phong Long vực bí cảnh cấp số thật sự quá cao, cho nên tuy rằng nàng hiện giờ được đến bí cảnh quyền khống chế, còn là có chút địa phương là liền tiến còn không thể nào vào được. Tỷ như nói, cái này Phong ấn Phong Long kiếm đại điện, kia ít nhất phải đợi nàng tới rồi Kim Đan kỳ mới có thể xuyên qua cấm chế đi vào. nếu không nếu là lấy thượng như vậy thanh kiếm đại thương tứ phương. Hảo đi, cũng chính là ngẫm lại mà thôi, lấy nàng hiện giờ thực lực, nếu là thật sự lấy ra Phong Long kiếm, chỉ sợ chỉ có bị người vây truy chặn đường đoạt bảo phân. Chờ xử lý tốt bí cảnh sự, lại đem Tiểu Kim Long đưa về không gian, Hột Khê mới một cái lắc mình rời đi bí cảnh xuất hiện ở Nam Cung Dục đám người trước mặt. Khê Nhi. Nam Cung Dục vừa thấy nàng liền hung hăng ôm lấy nàng, đầy mặt nôn nóng nói, có hay không bị thương. Cảm nhận được Nam Cung Dục phẫn nộ cùng lo lắng, Hột Khê trong lòng có một trận hoảng hốt, ngay sau đó nhẹ giọng nói, ta không phải cho ngươi để lại tờ giấy, nói cho ngươi ta không có việc gì sao. H2 chương 356, ngươi sẽ nguyện ý gả cho ta sao, H2. Nam Cung Dục ôm nàng hảo một trận, mới chậm rãi buông ra nàng, nắm nàng cái mũi giả vờ tức giận nói, ngươi còn dám nói, lưu lại một trường không đầu không đuôi tờ giấy liền biến mất bóng dáng, ta như thế nào biết ngươi không phải bị người hiếp bức, ngươi nói ta có thể không lo lắng sao. Hột Khê thấp khụ hai tiếng, khó được mà có chút trở dạng, nàng lúc ấy nóng lòng muốn cho Phượng Liên Ảnh cùng Phượng Vân Cảnh ăn mệt chút, trong lúc nhất thời phân thân thiếu phương pháp, cho nên cũng chỉ có thể vội vàng để lại tờ giấy cấp Nam Cung Dục bọn họ, nhưng thật ra không nghĩ tới nhiều như vậy. Không muốn cùng Cốc Lưu Phong không giống Nam Cung Dục như vậy nôn nóng, chính là nhìn đến Hột Khê bình an trở về, vẫn là thật cao hứng. Chỉ là nhớ tới mấy người không thể hiểu được liền đến bí cảnh ngoại, không muốn vẫn là nhịn không được nói, thật là kỳ quái, giống Phong Long vực loại này đại bí cảnh, trừ phi có người xúc động trung tâm cấm chế, nếu không là không có khả năng tất cả mọi người bị truyền tống ra tới. Chẳng lẽ là bí cảnh xảy ra chuyện gì? Vẫn là có người thật sự được đến Phong Long kiếm. Mọi người đều biết, Phong Long kiếm là Phong Long vực mắt trận, một khi Phong Long kiếm bị rút, bí cảnh trung tâm cấm chế khẳng định sẽ bị mở ra. Hột Khê sờ sờ cái mũi, lại là không dám nói thêm cái gì. Bởi vì Tiểu Kim Long nói qua, ở nàng có đủ thực lực khống chế Phong Long kiếm trước kia, quyết không thể làm bất luận kẻ nào biết nàng là bí cảnh chủ nhân, bao gồm thân cận nhất người đều không thể. Nếu không, chỉ cần có người giết nàng cái này bí cảnh chủ nhân, kia bí cảnh trung cấm chế đem toàn diện hỏng mất, mà Tiểu Kim Long cũng sẽ chết oan chết uổng. Nam Cung Dục nhìn Hột Khê ánh mắt sâu thẳm mà sáng quắc, tựa hồ đoán được cái gì, nhưng hắn cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chỉ là vươn tay xoa xoa nàng đỉnh đầu, nhẹ giọng nói, "Khê Nhi, ngươi muốn cùng ta hồi Minh Vương phủ sao?" Hột Khê lập tức lắc đầu, ám đạo ta cùng ngươi hồi Minh Vương phủ làm gì? Ta ở Thương Sơn Trung còn có chút sự muốn xử lý, sự tình xử lý xong sau, ta sẽ hồi ta biệt viện. Nam Cung Dục lúc này đây thế nhưng không có cưỡng cầu, mà là thực dứt khoát gật gật đầu, trong mắt có u ám quang mang hiện lên, ngươi hồi biệt viện, như vậy cũng hảo, ta sẽ làm vô tâm đi theo ngươi, bảo hộ ngươi. Hột Khê đang muốn phản bác, Nam Cung Dục lại đột nhiên giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng ôn lương gò má, thanh âm trở nên mềm nhẹ mà khàn khàn, trong khoảng thời gian này, ta khả năng sẽ không có biện pháp tới tìm ngươi. Khê Nhi, ngươi muốn ngoan ngoãn bảo vệ tốt chính mình, chờ ta trở lại. Ân. Hột Khê tức giận mà duỗi tay hướng vô rất hắn kia ăn đậu hủ bàn tay, nhưng làm nàng ngoại ý muốn chính là, nàng một cái tát chụp ở Nam Cung Dục trên tay. Nam Cung Dục thế nhưng không giống từ trước như vậy thuận thế thu hồi đi, ngược lại vươn một cái tay khác đem nàng một phen ôm vào trong ngực. Trầm thấp ám ách thanh âm phảng phất mang theo ẩn ẩn yếu ớt cùng khẩn cầu, vang ở bên tai. Khê Nhi, nếu hết thảy đều kết thúc, nếu ngươi sẽ nguyện ý gả cho ta sao? Hột Khê sửng sốt, phảng phất có cái gì đổ ở cổ họng, làm nàng nói không ra lời. Nàng mơ hồ mà biết, Nam Cung Dục tựa hồ là muốn đi làm một kiện rất quan trọng rất nguy hiểm sự tình, cho nên hiện giờ nói ra này phiên lời nói, thế nhưng phảng phất công đạo di ngôn giống nhau. Hột Khê có nghĩ thầm muốn hỏi một chút hắn muốn đi làm cái gì, chính là, nhìn đến Nam Cung Dục cặp kia tinh trong mắt lắng đọng lại sáng quắc quang hoa, Hột Khê rồi lại đem đến miệng nói nuốt trở vào. Đột nhiên, nàng bàn tay quay cuồng, một con tiểu xảo nhẫn chữ vật xuất hiện ở lòng bàn tay, nàng sắc mặt lãnh đạm, nói ra nói càng là bất cận nhân tình, vấn đề của ngươi ta cự tuyệt trả lời. Rốt cuộc ai biết ngươi này vừa đi, còn có thể hay không tái xuất hiện ở trước mặt ta. Chính là ngay sau đó, nàng cầm trong tay nhẫn chữ vật ném tới rồi Nam Cung Dục trên người, nhàn nhạt nói, phương diện này đồ vật đều cho ngươi, vô luận ngươi muốn làm cái gì, ta tưởng chúng nó nhất định sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Chương 357, chờ ta trở lại. Nam Cung Dục thần sắc trố mắt, thần thức thăm tiến nhẫn chữ vật chung vừa thấy, trong mắt thực mau lộ ra khiếp sợ thần sắc. Nay tràn đầy một nhẫn đều là giá trị khó có thể đánh giá pháp bảo cùng linh quả. Những cái đó linh quả trung thậm chí có cắn một ngụm là có thể ở nháy mắt đem người linh lực bổ sung mãn chiến đấu thánh phẩm liên văn bản đảo, ở Mịch La đại lục trung một viên đại khái có thể giá trị một cái tiểu thành thị, nhưng Hột Khê lại cho hắn suốt 20 viên. Thậm chí, ở kia một đống pháp bảo trung, còn có một phen quanh quần xanh tím hơi thở phi kiếm. Nam Cung Dục thần thức vừa động, phi kiếm xuất hiện ở trong tay, thực mau phát ra một tiếng nổ vang rồng âm. Đây là? Hột Khê nhấp miệng nói, này không phải chân chính Phong Long kiếm, là năm đó Tử Kim chân nhân mô phỏng Phong Long kiếm chính mình luyện chế đồ giọng. Bất quá cũng có Phong Long kiếm năm thành uy lực, lấy ta hiện tại thực lực dù sao cũng điều khiển không được, chi bằng tặng cho ngươi. Này đem giả Phong Long kiếm nguyên bản là đặt ở hoang mạc cảnh trung, Hột Khê xem nó uy lực cường đại, phóng kiếm chỗ, hơn 10 dặm trong vòng căn bản không có ma thú dám tới gần, cho nên mới đem nó rút ra tới. Chẳng qua, bắt được giả Phong Long kiếm sau, Hột Khê mới buồn bực phát hiện, chính mình sử dụng không được thật sự phong long kiếm còn chưa tính, hiện giờ thế nhưng liền một phen giả đều không dùng được, quả thực là hưởng có bảo sơn lại chỉ có thể làm nhìn, quá buồn bực. Xem ra chính mình hiện giờ nhất cấp bách chính là tăng lên thực lực. Nam Cung Dục ngơ ngẩn nhìn trong tay trường kiếm, ánh mắt minh minh diệt diệt, thế nhưng phảng phất có liễm diễm ba quang ở lưu chuyển nhảy lên. Hột Khê thấy hắn phảng phất ngây ngốc giống nhau, còn tưởng rằng hắn trướng mắt này giả phong long kiếm, đang muốn nói lời nói, Nam Cung Dục đột nhiên duỗi tay đem nàng một phen ôm vào trong lòng ngực, gắt gao mà ôm, phảng phất là muốn đem nàng khảm tận xương huyết chung. Ta đời này, từ lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu một mình chiến đấu, sau khi lớn lên cũng luôn là vì người khác che mưa chắn gió. Ngươi là ta kiếp này nhất tưởng bảo hộ người, nhưng ngươi cũng là cái thứ nhất, ta vô pháp hoàn toàn bao phủ ở cánh chim hạ nhân. Khê Nhi, chờ ta trở lại. Không được thích nam nhân khác, không được xem nam nhân khác liếc mắt một cái, không được làm chính mình bị thương. Nam Cung Dục trước nửa đoạn lời nói Hột Khê nghe được còn một trận cảm động, đến cuối cùng vài câu, nàng lại là nhịn không được mắt trợn trắng, một phen đẩy ra nam nhân, ngươi đủ chưa, này không được kia không được. Lần này, Nam Cung Dục không có nói nữa, chỉ là thật sâu mà lại nhìn nàng thật lâu sau. Phảng phất là muốn đem nàng hình ảnh khắc vào trong đầu, mới nhanh chóng xoay người rời đi. Thanh Long cùng không muốn nhanh chóng đuổi kịp, hai người đi ở Nam Cung Dục bên cạnh người, nhìn đến hắn cắn chặt khớp hàm, lại cũng là trong lòng trầm xuống. Chủ tử không có nói cho Vương Phi, lúc này đây bọn họ trở về phải làm sự tình, là đem đối phó Phượng Gia kế hoạch trước tiên. Mà Phượng Gia không chỉ có Lưu Ly Tông cùng ngàn năm cơ nghiệp, còn có Phượng Gia sau lưng kia đáng sợ thế lực. Có thể nói, lúc này đối thượng Phượng Gia, Minh Vương Phủ cũng không có phần thắng. Chính là, chủ tử cũng đã chờ không kịp mà muốn diệt trừ Phượng Vân Cảnh cùng Phượng Liên Ảnh này hai cái sẽ nguy hiểm cho đến Vương Phi người, càng chờ không kịp muốn đem Vương Phi đường đường chính chính mà cưỡi vào cửa tới. Nhìn Nam Cung Dục đám người rời đi bóng dáng, Hột Khê trong lòng khó được mà sinh ra vài phần mạc danh phiền muộn. Chính là thức mau, nàng liền đem này một phân phiền muộn ném ở sau đầu, xoay người nhìn phía Cốc Lưu Phong, Chu Ngạn An cùng Cốc Một Đao. Cốc Lưu Phong biểu tình có chút hoảng hốt, trong đầu không ngừng lưu chuyển vừa mới Hột Khê cùng Nam Cung Dục thân mật hô động, Hột Khê sườn mặt tinh xảo không rảnh, hàng mi dài khẽ run. Mắt ngọc mày ngài, thậm chí so Nạp Lan Duyên Minh kia họa chung nữ nhân càng tú mỹ ba phần. H2 chương 358, về nhà H2. Càng là tưởng tượng thấy Hột Khê nữ tử bộ dáng, Cốc Lưu Phong liền càng là tâm tinh thần diêu, dấu ở mặt nạ sau mặt nổi lên từng đợt chiều nhiệt. Chính là, thực mau, trước mắt hắn hiện lên Hột Khê vì Cốc Một Đao thi trầm khi kia thần thánh chuyên chú bộ dáng. Trong lòng kia một chút kiểu diễm nháy mắt tan đi, biến thành nói không hết cảm kích cùng tôn trọng. Hề Nguyệt rõ ràng là nam tử, hơn nữa vẫn là cái tài nghệ cao siêu thần y. Là chính mình trí giao hảo hữu, chính mình có thể nào dùng như vậy tâm tư đi tiếu tưởng hắn. Cốc Lưu Phong chỉ cảm thấy một trận hổ thẹn, túi đầu cũng không dám cùng Hột Khê đối diện. Chu Ngạn An lại cho rằng nhà mình chủ tử là ngượng ngùng đối Hột Khê mở miệng khẩn cầu, lúc này lại đành phải vậy, đi lên hai bước nói, Hề công tử, ngày đó ở Tử Kim Điện khi, ngươi từng hỏi tại hạ vì sao phải liệu mình cứu rút. Hột Khê gật đầu nói, ngươi muốn cho ta cứu Cốc Lưu Phong mẫu thân. Đúng là. Chu Ngạn An nghe vậy vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, nhà ta chủ mẫu đã ốm đau trên giường nhiều năm, vô luận cỡ nào lợi hại thần y thì cũng chưa biện pháp trị liệu, còn thỉnh Hề thần y cần phải thi lấy viện thủ. Làm ta cứu người không thành vấn đề. Hột Khê không chút do dự gật đầu, nhưng ta cũng không phải đại la thần tiên, không có khả năng sở hữu bệnh đều có thể chữa khỏi. Mặt khác ta mấy ngày nay còn có chuyện muốn xử lý, chờ thêm đoạn thời gian, ta sẽ đi Thánh Đức Đường tìm ngươi, đến lúc đó ngươi dẫn ta đi gặp người bệnh. Chu Ngạn An trên mặt đầu tiên là một trận hoảng hốt, ngay sau đó hốc mắt đỏ lên, phịch một tiếng quỳ xuống đất thượng. Ta đại ta gia chủ tử cảm tạ Hề thần y lìa đại ân. Cốc Lưu Phong lúc này lại cũng là tỉnh táo lại, đem người một phen kéo tới, hướng tới Hột Khê hơi hơi mỉm cười nói, Hề Nguyệt, ta chờ ngươi. Nói xong, không hề dừng lại, không chút do dự xoay người rời đi. Chính là, không có người phát hiện, Cốc Lưu Phong cặp kia phong lưu ý nhị mắt đào hoa trùng, lúc này lắng động lại chính là như thế nào chấp nhất cùng quyết tuyệt. Cứ việc Hề Nguyệt cự tuyệt hắn, nhưng hắn đã quyết định, nếu là Hề Nguyệt thật sự có thể trị hảo tự mình mẫu thân, hắn Cốc Lưu Phong này mệnh, từ nay về sau chính là Hề Nguyệt. Vì Hề Nguyệt, vượt lửa qua sông, không chối từ. 3. Tiến đi Nam Cung Dục cùng Cốc Lưu Phong đám người, Hột Khê lại về tới bí cảnh, đem bí cảnh ẩn nấp trận pháp khai lên. Phong Long vực trận pháp một khi mở ra, cho dù là Nguyên Anh kỳ võ giả cũng không có khả năng phát hiện bí cảnh nơi, càng miễn bản tiến vào Phong Long vực bí cảnh. Từ nay về sau, này Thương Sơn cùng Phong Long vực bí cảnh, tương đương là thành Hột Khê tư nhân nơi, nàng hoàn toàn có thể ở trong bí cảnh sáng lập một ít nơi, dùng để làm hề giáp đám người sân huấn luyện. Một khi có nguy hiểm, cũng hoàn toàn có thể cho Trần Ma Ma đám người tiên tiến nhập bí cảnh trốn tránh, thật có thể nói là tiến nhưng công, lui nhưng thủ tuyệt hảo nơi. Xử lý tốt bí cảnh, Hột Khê không hề do dự, ngự cất cánh kiếm bay nhanh hướng biệt viện chạy đến. Giờ này khắc này, nàng trong lòng thế nhưng sinh ra vài phần cấp bách về ý, trước mắt cơ hồ có thể hiện lên tiểu ly ngây thơ tươi cười, Trần Ma Ma lại nhải quan tâm dung nhan, còn có hề giáp đám người sùng bái mà tin cậy ánh mắt. Kiếp trước, nàng quay lại từ trước đến nay đều là một người, mặc kệ rời đi bao lâu, mặc kệ ở tại phương nào, sau khi trở về đối mặt đều là một cái vắng vẻ nhà ở, chưa từng có một chỗ có thể bị nàng xưng là ra. Chính là kiếp này lại không giống nhau, ở cái kia biệt viện chung, sẽ có người vẫn luôn chờ đợi nàng. Sẽ có một gian phòng vĩnh viễn vì nàng đèn sáng, mang cho nàng ấm áp thuộc sở hữu cảm giác, đây là ra. Có lần này thu hoạch, nàng có tin tưởng làm Trần Ma Ma bọn người biến cường, cũng sẽ làm cho bọn họ đều quá tốt nhất nhật tử. Chương 359, huyết tinh lò sát sinh. Hột Khê một cái lắc mình đáp xuống ở biệt viện phụ cận mặt cỏ thượng, đang muốn tới gần, lại đột nhiên thay đổi sắc mặt. Nguyên bản biệt viện chung quanh dùng để ẩn nấp trận pháp, lúc này thế nhưng đã hoàn toàn tiêu tán, mà biệt viện chung còn theo gió bay tới một cổ gây mũi mùi máu tươi. Hột Khê tâm một chút đi xuống trầm, thân hình nhoáng lên, xuất hiện ở trong sân. Ngay sau đó, càng thêm dày đặc mùi máu tươi ập vào trước mặt, mà trước mắt tựa như địa ngục hồng liên nở rộ máu tươi, nháy mắt nhiễm hồng Hột Khê hai mắt. Hột Khê dưới chân một cái lảo đảo, cơ hồ vô pháp khống chế chính mình thân hình đứng thẳng. Vừa mới nàng còn ở trong đầu phát hỏa ấm áp an hòa trường hợp, nhưng hôm nay, này hết thể lại đều thành giữ tợn vặn vẹo thi thể cùng huyết tinh lò sát sinh. Biệt viện trung tứ tung ngang dọc nằm đầy thi thể, có trong phủ thô sử nha hoàn cùng gã sai vặt, còn có những cái đó bị nàng khống chế nạp lan ra cấp thấp võ giả. Bọn họ mỗi người trước khi chết trên mặt đều tràn ngập hoảng sợ, từng đôi mắt bạo xông ra tới, chết không nhắm mắt. Mà ở trong sân tâm, Trần Ma Ma thi thể cũng bị tùy ý vứt bỏ ở lạnh băng trên mặt đất. Nàng đôi mắt đồng dạng mở đại đại, toàn bộ lồng ngực bị khai một cái độc lớn, ruột nội tạng chảy đầy đất, lại bị người một chân giẫm lạn. Trần Ma Ma mở to trong mắt có không cam lòng huyết lệ chảy ra, phảng phất ở nhất biến kêu gọi, muốn ở trước khi chết tái kiến vừa thấy nhà mình tiểu thư. Chính là, nàng hô hấp sớm đã đoạn tuyệt, sinh mệnh dấu hiệu sớm đã biến mất, chẳng sợ Hột Khê có tái hảo y y thuật, cũng không có khả năng đem một cái chết thấu người cứu sống lại đây. Hột Khê chậm rãi đi đến Trần Ma Ma bên người, ngồi xổm xuống thân nhẹ nhàng khép lại cặp kia chết không nhắm mắt đôi mắt, nhẹ giọng nói, "Ma Ma, Hột Khê đã trở lại. Thực xin lỗi, Hột Khê về trễ." Nàng trong mắt hình như có quang mang ở chớp động, nhưng chớp mắt lại hóa thành địa ngục tu la lạnh lẽo băng hàn cùng sát ý, nặng nề thanh âm réo rắt thêm hai, lại mang theo làm người sởn tóc gáy rét lạnh, "Ma Ma ngươi yên tâm, sở hữu hại ngươi là người, ta nhất định sẽ làm bọn họ trả giá trăm ngàn lần đại giới. Ma Ma ngươi tới rồi hoàng tuyển trên đường, đừng nóng nội đi, nhất định phải tận mắt nhìn thấy người nọ đầu mình hai nơi, thần hình đều diệt kết cục nga." Nói xong hai câu này lời nói, nàng duỗi tay nhẹ nhàng đem Trần Ma Ma nội tạng một chút bắt lại, một lần nữa nhét trở lại bụng nội. Sau đó nàng lấy ra khâu lại ngân châm, đôi tay động tác bay nhanh vũ động, đem kia bị mổ ra bụng, hoàn hảo không tổn hao gì khe đất hợp nhau tới. Tú Mỹ tuyệt luân thiếu niên thần sắc thanh lãnh, khỏe miệng thậm chí còn treo sâu kín cười lạnh. Nàng ngồi ở đầy đất máu tươi cùng thi thể hải cốt chi gian, đôi tay dính đầy huyết tinh, nhưng thon dài cân xứng, tựa như mỹ trạng ngọc khắc ngón tay lại như ảo ảnh vũ động trong tay kim chỉ. Nàng giống như là từ địa ngục đi ra quỷ mị, như vậy mỹ lệ, như vậy tuyệt diễm, lại cũng như vậy làm người sợ hãi, làm người sởn tóc gáy. Vô Tâm nhận được chủ tử mệnh lệnh đuổi tới này sở biệt viện khi, nhìn đến chính là trước mắt này một bộ cảnh tượng. Lấy Vô Tâm lãnh tâm lãnh tỉnh, nhìn quen đại việc đời, cũng bị trước mắt cảnh tượng sợ tới mức ngừng lại rồi hô hấp. Ở kia phía trước, Vô Tâm vẫn luôn không thích Hột Khê, cứ việc nàng cứu chủ tử, chính là cũng là nàng hại chủ tử lâm vào nguy cơ, thậm chí làm chủ tử vì cứu nàng hao tổn tinh huyết. Quan trọng nhất chính là, chủ tử từ trước đến nay đều là máu lạnh cường đại, không có nhược điểm. Chính là Hột Khê xuất hiện, lại làm chủ tử có thường nhân hỉ nộ ai nhạc, cũng đồng dạng có nhược điểm. Mà cái này kêu nạp lan Hột Khê nữ nhân lại là như thế gầy yếu, như thế vướng bận, làm chủ tử mỗi khi luôn là muốn phân thần lo lắng nàng, bảo hộ nàng. H2 chương 360, sẽ thành mà nhỏ, cầu vẽ tháng, H2. Như vậy đi xuống, một ngày nào đó, cái này nhược điểm sẽ trở thành chủ tử chí mạng nguy cơ. Cho nên Vô Tâm vẫn luôn ở tính toán, ở không làm cho chủ tử hoài nghi dưới tình huống, trộm giết cái này vướng bận nữ nhân. Vô Tâm hiện giờ chính là vừa mới đột phá nguyên anh kỳ tu vi, cứ việc cảnh giới vẫn chưa ổn định, nhưng tại đây Mịch La đại lục trung, có mấy cái nhìn thấy hắn không phải nơm nớp lo sợ, có thể làm hắn tùy ý đả thương. Chính là, trước mắt một màn này, lại làm Vô Tâm trái tim từng đợt co rút lại, trong lòng thế nhưng nổi lên một tia khắc thường khẩn trương cùng sợ hãi. Chỉ là kẻ hèn một cái trúc cơ kỳ tu vi tiểu nha đầu, thế nhưng làm chính mình cảm thấy sợ hãi. Nữ nhân này, thật sự chỉ là cái bình thường kẻ yếu sao? Vô Tâm tiến vào biệt viện sau, trong đầu cái thứ nhất hiện lên chính là như vậy ý niệm, theo sau mới chú ý tới này mãn viện thê thảm tựa như lò sát sinh tình cảnh, sắc mặt không khỏi hơi hơi trầm xuống. Ngay từ đầu Nam Cung Dục tiến vào Phong Long vực bí cảnh trước, kỳ thật là dặn dò quá Bạch Hổ cùng hắn, trộn canh giữ ở này biệt viện chung quanh, bảo hộ Nạp Lan Hột Khê. Chính là, sau lại Nạp Lan Hột Khê trời xui đất khiến cũng tiến vào Phong Long vực bí cảnh, mất đi tương lai vương phi biệt viện, đối bọn họ tới nói tự nhiên liền không có bảo hộ giá trị, hơn nữa kế hoạch trước tiên bí mật tin tức truyền đến, cho nên bọn họ thực mau đem này biệt viện cùng biệt viện chung người ném tại sau đầu. Chính là Vô Tâm vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bất quá là trong nháy mắt bỗng nhiên, Hột Khê này đó người hầu cùng thủ hạ thế nhưng sẽ bị kín người môn tàn sát. Tại đây Yến Kinh thành trung, có thể tra được Hột Khê địa chỉ, có mấy cái sẽ không biết nàng là Minh Vương phủ che chở người, rốt cuộc là ai ăn gan hùm mật gấu, cũng dám đối Minh Vương phủ tương lai vương phi xuống tay. Lúc này, Hột Khê đối Trần Ma Ma thi thể khâu lại đã hoàn thành. Vô Tâm thong thả đi lên trước nói, "Vương phi, thuộc hạ phụng chủ tử mệnh lệnh tiến đến bảo hộ ngươi." Hột Khê không có để ý đến hắn, thần sắc cung kính mà đem Trần Ma Ma chuyển qua một góc, nhẹ nhàng san bằng nàng góc áo, ôn nhu nói, "Ma Ma, ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi." Nói xong, nàng không chút do dự đứng dậy, thân hình nhoáng lên biến mất tại chỗ, bắt đầu cẩn thận kiểm tra trong sân mỗi một tấc góc, bởi vì nàng còn không có nhìn thấy Hề Giáp đám người, cũng không có nhìn thấy Tiểu Ly. Mới vừa xuyên qua mái hiên, đi vào hậu viện, Hột Khê đồng tử liền đột nhiên một trận co rút lại. Chỉ thấy, hậu viện đất trống thượng, lại là đầy đất máu tươi, tứ tung ngang dọc thi thể. Nhưng này đó thi thể, lại so với tiền viện càng thê thảm càng tàn khốc, bọn họ có chút bị chém đứt tay chân, có chút bị nghiền nát tứ chi xương cốt, cũng có chút như Trần Ma Ma giống nhau bị mổ ra nội tạng, cố ý đem ruột lôi ra tới, lại không thể lập tức chết, chỉ có thể chịu đựng chính mình chậm rãi bước hướng tử vong dày vò. Những người này, đúng là Hột Khê tỉ mỉ dạy dỗ thủ hạ, Hề Giáp, Hề Ất, Hề Bính, Hề Quý. Hột Khê nhìn trước mắt một màn này, biểu tình bình tĩnh phảng phất không có một tia cảm tình, chính là liền nàng chính mình đều không có phát hiện, tay nàng đã gắt gao nắm chặt thành nắm tay, liền phảng phất muốn đem thứ gì cấp xé thành mảnh nhỏ. Nàng ngồi xổm xuống thân đi, nhẹ nhàng nâng dậy Hề Giáp thi thể, muốn đem hắn bị chém đứt tay chân nhặt về tới, chính là mới vừa nâng dậy Hề Giáp, nàng động tác lại hơi hơi một đốn. Tuy rằng phi thường mỏng manh, chính là nàng đầu ngón tay cảm nhận được tâm mạch nhảy lên hơi thở. Hột Khê trước mắt đột nhiên sáng lên một đạo tinh quang, nàng không hề do dự, bay nhanh từ không gian chung lấy ra ngân châm, nhất nhất cắm vào Hề Giáp chăm sẽ chờ đại huyệt. Vô Tâm bị Hột Khê hoàn toàn làm lơ sau còn có chút khó chịu, nhưng nghĩ đến hiện giờ biệt viện thê thảm cảnh tượng, vẫn là chậm rãi theo đi lên. Chương 361, ghép nối thi thể, cầu vẽ tháng. Chính là, nhìn đến trước mắt cảnh tượng, hắn lại kinh ngạc đến ngây người. Hột Khê thế nhưng ở đối với tử thi cắm châm, hơn nữa cắm châm còn chưa đủ, nàng còn lại đem kia tử thi bị chém đứt tay chân lấy lại đây, lần thứ hai may vá thành thạo, đem kia tứ chi đều phùng lên. Vô Tâm thừa nhận, cái này thiếu nữ ở chuyên chú phùng châm khi bộ dáng là như vậy thánh khiết, như vậy lóa mắt, giống như là cao cao tại thượng có thể quyết định nhân sinh chết thần chỉ. Kia Hề Giáp đoạn rất tứ chi bị phùng thượng sau, trừ bỏ một vòng khâu lại vết sẹo, thế nhưng hoàn toàn nhìn không ra đã từng bị chém đứt dấu vết. Chính là, này cũng không thể thay đổi, Nạp Lan Hột Khê bị quá nhiều kích thích đã tiếp cận hỏng mất sự thật. Nếu không, một người bình thường như thế nào sẽ đối thi thể tiến hành trị liệu, còn đem thi thể bị chém đứt tay chân đều thật cẩn thận khe đất đi lên. Đáng sợ nhất chính là, Hột Khê phùng xong rồi một cái còn chưa đủ, lại đem mặt khác 9 cổ thi thể cũng hết thể dọn tới rồi một cái sạch sẽ góc, sau đó nhất nhất vì bọn họ ghim kim, tiếp theo lại khâu lại hoặc trị liệu bọn họ vỡ nát thân thể. Đương nàng cấp thứ 9 cái tôi tớ khâu lại bị mổ ra thân thể khi, Vô Tâm rốt cuộc nhịn không được tiến lên một bước, nhẹ giọng nói, "Vương phi, những người này đã chết, ngươi..." Con thỉnh nén bi thương thuật biến. Hột Khê thủ hạ phùng châm động tác chút nào chưa đỉnh, thật dài lông mi lại nhấc lên tới, nhìn phía Vô Tâm kia trường rối rắm mặt, kia cao ngạo ánh mắt nhìn nàng, rõ ràng giống đang xem bệnh tâm thần. Hột Khê không đi để ý đến hắn, thực mau xử lý tốt mọi người ngoại thương, theo sau từ không gian chung lấy ra một cái tử kim dược đỉnh. Tử kim dược đỉnh vừa xuất hiện khi chỉ có nắm tay lớn nhỏ, đến tiếp xúc mặt đất khi lại càng đổi càng lớn, trong chớp mắt biến thành một cái đủ có thể cất chứa mấy chục người thật lớn đỉnh lò. Hột Khê đem pha loãng sau linh tuyển thủy không chút nào bùn xịt mà ngã vào đỉnh lò chung, thẳng đến đổ tràn đầy hơn phân nửa cái đỉnh mới dừng lại tới. Nàng nhìn trợn mắt há hốc mồm Vô Tâm liếc mắt một cái, chậm rãi nói, "Nếu ngươi đứng ở một bên thật sự thực chống không lời nói, liền dùng linh hỏa cấp cái này đỉnh lò thêm một chút nhiệt." Vô Tâm ngẩn ra, ngay sau đó có chút thẹn quá thành giận. Hắn chính là đường đường nguyên anh kỳ võ giả, hiện giờ nữ nhân này thế nhưng giống sai xử gã sai vật giống nhau sai xử hắn. Huống chi, những người này rõ ràng sớm đã đoạn tuyệt hô hấp, toàn thân trên dưới cũng không có nửa phần linh lực cùng sinh mệnh dao động, nữ nhân này như thế lăn lộn, rốt cuộc muốn làm cái gì? Vô Tâm cố nén trụ một cái tát đem nữ nhân này chụp phi xúc động, lạnh lùng nói, "Vương phi, ta kêu ngươi một tiếng vương phi là xem ở chủ nhân mặt mũi thượng. Nhưng ngươi tốt nhất không cần được một tức lại muốn tiến một thước, những người này rõ ràng đã chết, ngươi rốt cuộc muốn ta nhắc nhở ngươi vài lần." Vô Tâm nói còn chưa nói xong, cánh mũi lại đột nhiên một trận co rút lại, ánh mắt lộ ra khó có thể tin quan mang. Thân thể hắn giống như nham thạch banh thẳng, toàn thân trên dưới vừa động cũng không dám động, khiếp sợ ánh mắt chặt chẽ nhìn gần trong gang tấc thiếu nữ tinh xảo dung nhan. Hột Khê trên tay nắm một phen mỏng như cánh ve chùy thủ lưỡi dao thượng tản ra quỷ dị thúy lục sắc hàn quang. Lúc này thanh chùy thủ này chính chặt chẽ dán ở hắn trên cổ, phảng phất ngay sau đó liền sẽ cắt ra hắn huyết nhục, làm độc tố thấm tiến trong cơ thể. Vô Tâm lúc này tâm tình đã không thể dùng khiếp sợ tới hình dung. Vừa mới hắn tuy rằng không có toàn bộ tinh thần đề phòng, cũng không có mở ra linh lực vòng bảo hộ, nhưng hắn dù sao cũng là nguyên anh kỳ võ giả, một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ võ giả muốn đánh lén hắn, vốn nên là như thiên phương dạ đàm chê cười. Chính là, vừa mới hắn thế nhưng hoàn toàn không thấy rõ Hột Khê là như thế nào động tác, thậm chí không biết nàng như thế nào làm được hoàn mỹ ẩn nấp hơi thở cùng thân hình, xuất hiện ở chính mình trước mặt. H2 chương 362, sống. H2. Thiếu nữ thân hình so với hắn thấp bé mảnh mai rất nhiều, nhưng lúc này nắm chùy thủ, ngửa đầu nhìn hắn, kia lạnh băng kiệt ngạo ánh mắt, lại giống như hắn mới là cái kia bị tùy ý sâu xé con kiến. Bên tai truyền đến dễ nghe êm tai, lại tựa như địa ngục la sát u lanh thanh âm, ta mặc kệ ngươi là người nào, nhưng ta hiện tại tâm tình cực độ không tốt, ngươi tốt nhất chớ cho ta. Càng đừng lại cấp để chết cái này tự, nếu không, ta không cam đoan hiện tại chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nói xong, nàng chậm rãi thu hồi chùy thủ, lui ra phía sau một bước, chậm rãi nói, hoặc là nấu nước, hoặc là lăn, đừng cho ta thấy ngươi. Chờ Vô Tâm phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn đã tế ra một sợi cực đại linh hỏa, đem kia tử kim dược đỉnh thiêu nóng hầm hập. Vô Tâm trong lòng tức khắc một trận ảo não, trước nay đều là tứ thần bốn hung trung nhất trầm ổn, nhất có thể khống chế cảm xúc hắn, lúc này lại có loại muốn tìm đồ vật hung hăng tạm một đốn xúc động. Hắn đường đường một cái nguyên anh kỳ võ giả, thế nhưng bị một cái nhu nhược thiếu nữ uy hiếp, hơn nữa bị uy hiếp liền tính, hắn thế nhưng còn bị dọa đến nhất thời hoảng hốt, thế nhưng ngoan ngoãn nghe lời cho nàng nấu nước. Nguyên anh kỳ võ giả nấu nước, nói ra đi, hắn có thể bị toàn bộ tu tiên giới cười một chỉnh năm. Hột Khê không có lại quản này từ kim dược đỉnh có phải hay không bị Vô Tâm tiêu nhiệt, nàng lúc này vội đến chân không chạm đất. Không ngừng từ không gian chung lấy ra linh dược phối chi xong, sau đó ném nhập từ kim dược đỉnh chung. Thẳng đến kia nguyên bản thanh triệt tản ra thanh hương linh tuyển thủy biến thành làm người sợ hãi cho đen sắc, Hột Khê mới đem hề giáp đám người nhất nhất ném vào đỉnh lò chung. Dược đỉnh chung nước thuốc ở Vô Tâm linh hỏa đun nóng hạ bắt đầu chậm rãi sôi trào, nước thuốc giống có sinh mệnh giống nhau chậm rãi leo lên thượng hề giáp đám người thân thể, sau đó mấp máy, quần quần bọt biển, xông vào những cái đó vừa mới khâu lại tốt miệng vết thương chung. Một màn này xem Vô Tâm sởn tóc gáy, cơ hồ hoài nghi nữ nhân này có phải hay không học cái gì ma đạo vu cổ chi thuật. Chính là đột nhiên dược đỉnh chung có người phát ra một tiếng mỏng manh rên rỉ, dựa vào dược đỉnh bên cạnh trong đó một cái nam tử chậm rãi mở mắt ra tới. Vô Tâm đột nhiên mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy gì. Sống! Sống! Vừa mới cái kia bị chém đứt tứ chi, huyết lưu đầy đất, rõ ràng không có bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở nam nhân, thế nhưng sống! Này! Sao có thể? Thế gian thượng, sao có thể sẽ có như vậy vô cùng kỳ diệu y y thuật? Tuy rằng mỗi người đều nói thần y gì sắp chết người, nhục bạch cốt. Nhưng chân chính muốn cho người chết sống lại, kia căn bản là không có khả năng sự tình, nếu không giữa trời đất này chẳng phải là đều rối loạn bộ. Chính là giờ này khắc này, liền ở hắn trước mắt, cái này gần chút cơ kỳ thiếu nữ, thế nhưng làm được. Nàng làm người chết sống lại. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, dược đỉnh trung phát ra mỏng manh tiếng rên rỉ người càng ngày càng nhiều, tuy rằng bọn họ hơi thở như cũ suy yếu, chính là này xác xác thật thật là thuộc về người hơi thở, mà không phải cái gì vu cổ chi thuật sống lại thể xác con rối. Vô Tâm trên mặt tràn đầy khiếp sợ với hoảng sợ. Nhìn về phía Hột Khê ánh mắt không còn có ban đầu coi khinh cùng không chút để ý, dư lại chính là khó có thể tin kính sợ. Một cái có thể từ lục đạo luân hồi, sinh tử số mệnh trung cấp đoạt sinh mệnh nữ tử, như vậy y y thuật, chẳng phải là nói chủ tử trên người kỳ độc có rất lớn khả năng bị chữa khỏi. Nghĩ đến đây Vô Tâm trong lòng từng đợt kích động, đối Hột Khê thái độ tự nhiên mà vậy trở nên cung kính lên. Mà ở dược đỉnh trung thong thả mở mắt ra người, khi bọn hắn nhìn đến Hột Khê, không khỏi kinh hô một tiếng, tiểu thư. Chương 363, là ai? Cầu vẽ tháng. Cảm nhận được chính mình trên người kịch liệt đau đớn, cùng ngực nhảy lên trái tim, ý thức được chính mình thế nhưng còn sống, rất nhiều người đều nhịn không được để lại nước mắt. Hề Giáp nhìn Hột Khê, đầy mặt áy náy, một đại nam nhân lại khóc đỏ một đôi mắt, tiểu thư, thực xin lỗi, là chúng ta vô dụng, không có bảo vệ tốt Trần Ma Ma cùng Tiểu Ly. Nghĩ đến sớm đã đoạn tuyệt sinh cơ Trần Ma Ma, Hột Khê trong mắt hiện lên một trận bi thương ảm đạm. Bên hai phảng phất còn vang Trần Ma Ma kia quan tâm lại nhảy cùng dặn dò, nhưng này hết thể ấm áp, nàng đã vĩnh viễn đều ngạch mất đi. Hít sâu một hơi, Hột Khê đem trên mặt bi thương giấu đi, ôn nhu nói, các ngươi đã làm thực hảo, với ta mà nói, chỉ cần các ngươi có thể sống sót, cũng đã làm được đủ hảo. Hột Khê lời vừa nói ra, Hề Giáp chờ mấy cái nguyên bản còn cố nén nước mắt đại nam nhân, rốt cuộc nhịn không được bụng mặt, ô ô khóc thút thít lên. Bọn họ nguyên bản chỉ là bị nhốt ở lồng sắt bán nô lệ, cả đời bất quá là bị người dẫm đạp nhục nhã tiện mệnh. Là tiểu thư cho bọn họ hoàn toàn mới nhân sinh, làm cho bọn họ tu luyện, làm cho bọn họ cường đại, làm cho bọn họ quá thượng so bình thường võ giả càng an nhàn thoải mái sinh hoạt. Tiểu thư cho bọn họ nhiều như vậy, chính là bọn họ lại trước nay không vì tiểu thư đã làm chút cái gì, hiện giờ liền này nho nhỏ biệt viện, liền Trần Ma Ma cùng Tiểu Ly đều bảo hộ không tốt, giống bọn họ như vậy phế vật, rõ ràng đã chết đều là xứng đáng. Chính là, tiểu thư không những không mắng bọn họ, ngược lại toàn lực cứu trị bọn họ, đem bọn họ từ tử vong vực sâu kéo trở về, còn nói chỉ cần bọn họ tồn tại liền hảo. Như vậy đại ân, như vậy tin cậy, liền tính là tan xương nát thịt cũng khó báo vạn nhất, chẳng sợ dùng đời đời kiếp kiếp tới hoàn lại cũng không quá. Hột Khê thấy bọn họ một đám đại nam nhân tháo hán tử khóc cùng lệ nhân giống nhau, không khỏi cũng thở dài nói, hảo, trước đừng khóc. Nói cho ta, rốt cuộc là ai to gan lớn mật tập kích nơi này? Tiểu Ly lại ở đâu? Hề Giáp vội vàng nói, chúng ta cũng không biết tập kích nơi này chính là người nào, nhưng là bọn họ luôn mồm làm chúng ta giao ra Hề Nguyệt Hề Thần Y Lý Tiểu Ly cô nương vẫn luôn bảo hộ Trần Ma Ma, chúng ta muốn làm Trần Ma Ma cùng Tiểu Ly đi trước, chính là lại kỹ không bằng người. Hề Giáp nói còn chưa nói xong, bên người truyền đến Trương Tam suy yếu thanh âm, tiểu thư, ta nghe được Tiểu Ly bị người nào bắt đi, bọn họ còn nói muốn ở nhà chính lưu tờ giấy, làm tiểu thư ngươi lấy cái gì tuyệt kỹ đi chỗ người. Hề Giáp đám người thương thế rất nặng, có thể vi phạm lẽ thường mà sống sót, chờ đến Hột Khê thi cứu, là bởi vì Hột Khê đã từng cho bọn hắn ăn qua cường hóa thân thể đang ăn dược, cho nên mới có thể giữ lại trụ một đường sinh cơ. Mà biệt viện những người khác cơ hồ đã chết cái tinh quang, duy nhất sống sót cũng chỉ có Trương Tam. Trương Tam giá hỏa này từ trước đến nay nhạy bén, bị công kích sau liền bắt hai cổ thi thể cái ở trên người mình, giả vờ tử vong, lúc này mới tránh thoát một đòn chí mạng, lại còn có nghe lén này nhóm người nói chuyện. Trương Tam dừng một chút, tái nhợt mặt ho khan vài thanh mới nói, tiểu thư, ngươi ngàn vạn đừng đi bọn họ nói nơi đó, ta nghe bọn hắn nói, đã bố trí hảo bấy giờ, liền chờ ngươi chui đầu vô lưới. Hơn nữa những người đó, có mấy cái ta cảm thấy thực quen mắt, vừa mới nhớ tới bọn họ là ai. Hột Khê trầm giọng nói, là ai? Nàng cũng muốn biết, rốt cuộc là ai chán sống, muốn đi Diêm Vương trong điện đi một chuyến. Trương Tam lại ho khan hai tiếng, trong mắt do dự biến thành khẳng định, là Tể Sinh Đường người, không sai, chính là Tể Sinh Đường người. Đặc biệt cái kia bối côn sắt thanh niên nam tử, ta nhận thức, hắn là Tể Sinh Đường tần trưởng quầy cháu trai. H2 chương 364, ta thủ, đương nhiên muốn chính mình báo H2. Tể Sinh Đường. Thực hảo, Tể Sinh Đường. Hột Khê trên người bộc phát ra sắc bén xâm hàn khí thế, trong mắt u mang minh minh diệt diệt, tựa như lân lân mà chơi. Các ngươi hảo hảo dưỡng thương, không có mệnh lệnh của ta, không được từ dược đỉnh ra tới. Nàng nói xong, xoay người nhanh chóng hướng ra ngoài đi đến. Nhà chính quả nhiên có một trương giấy bị tùy tiện đặt lên bàn, mặt trên viết một hàng vô cùng kiêu ngạo lời nói. Hề Nguyệt, nếu muốn cứu tiểu cô nương, hôm nay giờ tí phía trước một mình đến Yến Kinh thành Bắc giao hướng đông 3 dặm tòa nhà. Nếu là qua canh giờ, hoặc là ngươi thông chi Minh Vương dẫn người tiền đến, ngươi sẽ nhìn đến chính là chúng ta từ kia tiểu cô nương trên người lột hạ một trương ra. Nhớ kỹ, đừng khảo nghiệm ta nhẫn nại. Đúng giờ tiến đến. Hột Khê tay vừa thu lại, hơi mỏng trang giấy ở nàng lòng bàn tay nháy mắt hóa thành cho bụi, thổi tan trên mặt đất. Bên ngoài sắc trời đã dần dần hắt chậm, thái dương đã hoàn toàn ở phía chân trời tuyến biến mất vô tung. Hột Khê không hề dừng lại, xoay người liền hướng tới ngoài phòng đi đến, chính là mới vừa đi ra hai bước, lại thấy Vô Tâm ngăn ở nàng trước mặt. Vương phi, xin cho thuộc hạ bồi ngươi đi. Bất quá là mấy cái nhảy nhót vai hề, mặc kệ là Tể Sinh Đường vẫn là mặt khác người nào, hắn muốn giết chết, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Hột Khê nhàn nhạt lắc lắc đầu, không cần, ngươi thủ tại chỗ này, đừng cho Hề Giáp bọn họ lại đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Tờ giấy thượng nếu nhắc tới Minh Vương Phủ, vậy đại biểu, chính mình một khi dẫn người đi trước, này nhóm người rất có thể sẽ cho cùng rất dậu, thương tổn Tiểu Ly. Vì Tiểu Ly an toàn, cho dù là một phần vạn khả năng, nàng đều không thể mạo hiểm. Vô Tâm nhíu nhíu mày, thuộc hạ trách nhiệm là bảo hộ Vương Phi, huống chi, đối phương dám đến trêu chọc Vương Phi, thực lực tất nhiên không nhỏ, Vương Phi một mình thâm nhập hang hổ, vạn nhất có cái gì sơ suất. Thuộc hạ nên như thế nào giống vương gia công đạo? Hột Khê cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, bọn họ thương chính là ta người, đây là ta Nạp Lan Hột Khê thủ, nếu là ta thủ, ta đương nhiên muốn chính mình báo. Hơn nữa, nhất định phải chậm rãi báo. Ta sẽ làm những người đó tinh tường biết, trêu chọc không nên trêu chọc người, sắp sửa trả giá như thế nào khủng bố đại giới. Hột Khê nhìn Vô Tâm liếc mắt một cái, đột nhiên phóng nhẹ thanh âm nói, vừa mới cảm ơn ngươi giúp ta nhóm lửa, hiện tại cũng thỉnh ngươi giúp ta bảo vệ cho cái này biệt viện. Dù sao cũng là Nguyên Anh kỳ võ giả, nhân gia chịu giúp chính mình nóng lửa, bên người bảo hộ chính mình, mặc kệ là ai mệnh lệnh, cái này tình chính mình cần thiết yếu lĩnh. Vô Tâm ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Vừa mới Vương Phi là ở cảm tạ hắn, thỉnh cầu hắn. Rõ ràng bất quá là cái cấp thấp võ giả, chính là nghe được nàng nói ra khó được cảm kích lời nói, thế nhưng làm Vô Tâm có loại mạc danh thụ sủng nhược kinh cảm giác. Nguyên bản quyết định chủ ý không thể làm Vương Phi mạo hiểm tâm, ở như vậy lạnh như băng xương lại sáng như sao trời đôi mắt nhìn chăm chú hạ. Nhất thời thế nhưng nói không nên lời cự tuyệt nói tới. Vô Tâm thấp khụ một tiếng, giấu đi trong mắt xấu hổ cùng dị sắc, trầm ngâm một lát, rốt cuộc từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Hột Khê, kia còn thỉnh Vương Phi tùy thân mang theo này ngọc giản. Thời khắc nguy cơ, chỉ cần Vương Phi bóp nát ngọc giản, liền có thể chặn lại sở hữu Nguyên Anh kỳ dưới võ giả toàn lực một kích, mà ngọc giản vừa vỡ, thuộc hạ cũng lập tức sẽ được đến tin tức, trước tiên chạy đến Vương Phi bên người. Hột Khê nao nao, theo sau duỗi tay tiếp nhận ngọc giản, thành khẩn mà nói thanh, cảm ơn. Lúc này đây nói xong, nàng không hề dừng lại, một cái lắc mình nhanh chóng rời đi biệt viện, ngự kiếm bay lên không rời đi. Chương 365, một cái đều không có chạy đi. Chân trời cuối cùng một đạo ánh dạng đông biến mất, hôm nay trên bầu trời không trăng không sao, Mịch La đại lục hoàn toàn bao phủ ở một mảnh trong bóng đêm. Mà Yến Kinh thành các đường phố hai bên, lúc này đã sáng lên tràn tràn đèn lồng, toàn bộ đường cái đều bị mở nhạt ánh sáng bao phủ trong đó. Ở đông trên đường cái, lúc này dòng người cũng đã cực kỳ thưa thớt, bởi vì thời tiết âm u quan hệ, rất nhiều cửa hàng đã bắt đầu đóng cửa. Mà Tể Sinh đường cũng không ngoại lệ, Tần Hải ngồi ở ghế thái sư kiều chân, chỉ huy gã sai vặt hét lên, làm ngươi tay chân cần mẫn điểm giữ cửa nhanh lên đóng lại có nghe hay không? Lại cọ sát ngày mai liền cút cho ta về quê đi, cha ta như thế nào sẽ chiêu ngươi loại phế vật này tới trong tiệm, quả thực là ném chúng ta Tể Sinh đường mặt. Kia gã sai vặt vâng vâng dạ dạ mà đáp lời thành, nắm lên ván cửa liền phải đem cửa hàng môn đóng lại. Chính là ván cửa vừa mới chuẩn bị lui ra ngoài, đột nhiên một cổ thật lớn lực đạo từ ván cửa thượng truyền đến, gã sai vặt sau này lảo đảo hai bước, một cái thi đôn ngã trên mặt đất, phát ra ai ai thảm gào thanh. Tân Hải bị này biến cố cả kinh sửng sốt, chờ lấy lại tinh thần liền nhìn đến một cái mảnh khảnh thân ảnh từ trong bóng đêm chậm rãi đi ra, hiện ra ở trong tiệm tối tăm ánh nến hạ. Đây là cái tuổi ước chừng chỉ có 16, 17 tuổi thiếu niên, ăn mặc một thân nguyệt bạch bình thường võ giả kinh trang, tóc dùng một châm cao cao dựng thẳng lên, lộ ra một trường tú lệ tuyệt luân khuôn mặt. Chỉ là rõ ràng có khuynh thành tú nhan dung mạo, nhưng thiếu niên một đôi mắt vượng lại phảng phất hàm chứa lẫm lâm băng sương, chỉ là xem người liếc mắt một cái khiến cho người cả người phát run, vô pháp lúc đích. Tân Hải lập tức từ ghế thái sư nhảy đánh lên, chỉ vào thiếu niên reo lên, tiểu tử, ngươi làm gì? Không gặp chúng ta chuẩn bị đóng cửa sao? Mặc kệ có chuyện gì, ngày mai lại đến. Ánh mắt trên mặt đất bắt lấy ván cửa gã sai vặt trên người xoay chuyển, Tân Hải trong mắt một giọt lưu, chiều Hột Khê duỗi tay nói, bất quá ngươi vừa mới động thủ đả thương nhà ta gã sai vặt. Hiện tại trước bồi 100 nguyên tinh chữa bệnh phí đi, nếu không đã có thể đừng trách ta không khách khí. Thiếu niên biểu tình như cũ lạnh như băng xương, khóe miệng lại làm giấy lên một tia như có như không cười lạnh, Tể Sinh đường người đều ở bên trong, một cái đều không có chạy đi. Tân Hải đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó giận tím mặt, tiểu tử thúi, không muốn sống nữa có phải hay không? Không nghe được ta nói sao? Còn không mau đem 100 nguyên tinh chữa bệnh phí lấy ra tới. Như thế nào, không nghĩ đưa tiền, còn tưởng nháo sự không thành, cũng không nhìn xem nơi này là địa phương nào. Nói hắn vươn quạt hương bổ thức bàn tay to liền phải hướng thiếu niên trên người chụp tới. Chính là hai tay của hắn còn không có tiếp xúc thiếu niên kia nguyệt bạch chật lóe, đột nhiên chỉ cảm thấy một cổ xuyên tim đau nhức từ bàn tay truyền đến. Tân Hải là sửng sốt vài giây mới phản ứng lại đây, sau đó trơ mắt nhìn chính mình đôi tay từ thủ đoạn chỗ chảy ra điểm điểm tơ máu, theo sau hai cái bàn tay bang một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Lại là hai cái bàn tay bị tể cổ tay chặt đứt. Tân Hải trong mắt tràn đầy hoảng sợ, à mà một tiếng trương đại miệng liền phải phát ra thê lương thảm gạo. Chính là, còn không đợi hắn thanh âm truyền khắp toàn bộ yên tĩnh đường phố, một cây màu tím dây đằng liền quấn lên cổ hắn, đem cổ hắn hung hăng lật hận, làm hắn lại nói không ra nửa điểm thanh âm. Mà kia cầm ván cửa gã sai vặt, lúc này sớm bị sợ tới mức ngu si, toàn thân không ngừng run rẩy, hàm răng run lên dàn còn phát ra khanh khách tiếng vang. Ngay sau đó, một đạo màu tím tiên ảnh huy hạ, kia gã sai vặt thực mau hai mắt một bế, ngất qua đi. Thiếu niên tự nhiên chính là tiến đến Tể Sinh đường trả thù Hồ Khê, nàng đánh hôn mê gã sai vặt, thực mau nắm lên ván cửa phong bế cửa hàng môn. H2 chương 366, cá chậu chim lồng H2. Theo sau màu tím dây đằng từ nàng trong cơ thể bốn lượn mà ra, nhanh chóng sinh trưởng lan tràn, thực mau liền dọc theo kẹt cửa cùng vách tường mọc đầy Tể Sinh đường toàn bộ nhà cửa. Ở đêm tối hiểm hộ hạ, không có người nhìn đến Tể Sinh đường trong ngoài vách tường đã bị rậm rạp tử sắc đằng mạn sở bao phủ. Mà này màu tím dây đằng liền phảng phất ngăn cách hai cái thế giới kết giới, làm Tể Sinh đường tất cả mọi người trở thành cá chậu chim lồng, căn bản trốn không thoát đi, cũng truyền không ra thanh âm. Nguyệt hát phong cao đêm, đúng là tốt nhất giết người cha tấn khi. Hột Khê thu hồi chiến ở Tần Hải trên cổ Tử Minh U La, Tần Hải kịch liệt ho khan vài tiếng, lập tức phát ra từng đợt giết heo thảm gạo. Bởi vì Tử Minh U La bày ra kết giới, bên ngoài người rốt cuộc nghe không được Tể Sinh đường trung truyền ra thanh âm, chính là Tể Sinh đường trong sân người tự nhiên là có thể nghe được. Cho nên Tể Sinh đường trưởng quầy Tần Phú vừa nghe đến thanh âm, liền quần áo đều không kịp mặc tốt, liền vội vàng chạy ra tới. Một bên chạy, hắn còn một bên gân cổ lên hô to, cái nào vương bắt đạn chẳng sống, dám đến Tể Sinh đường náo sự. Biết chúng ta nơi này là ai địa bàn sao? Nguyên bản còn ở quỷ khóc sói gào Tần Hải vừa thấy đến Tần trưởng quầy xuất hiện, lập tức té ngã lộn nhào mà nhào qua đi, giơ lên chính mình tận gốc đoạn trường tay, kêu khóc nói, cha, cứu mạng a! Ngươi cần phải vì ta làm chủ a! Tay của ta, đều là kia tiểu tử thúi, hắn một đao chặt bỏ tay của ta. Ô ô ô, cha ngươi phải vì ta báo thù a! Tần trưởng quầy vừa nhìn thấy Tần Hải đoạn trường, chỉ thấy giữ tận huyết nhục chung còn có thể nhìn đến màu trắng xương cốt. Hắn hai mắt một hoa, thân mình đều lảo đảo hai hạ. Ngay sau đó giận tím mặt nói, ai? Rốt cuộc là ai ba dám thương ta nhi tử, ta phi đem hắn bầm thây vạn đoạn không thể. Tân Hải chính là hắn Tần Phú duy nhất nhi tử, tuy rằng linh căn pha tạp, tu luyện thiên phú không tốt, nhưng ở học y lý thượng vẫn là có nhất định thiên phú. Khoảng thời gian trước, Tạ bác sĩ tâm tình rất tốt thời điểm, còn nhận lời sẽ hảo hảo tài bồi con của hắn. Tân trưởng quay nguyên bản đối đứa con trai này còn không quá để bụng, Tạ bác sĩ nói lại làm hắn tràn ngập hy vọng. Chỉ cần được Tạ bác sĩ truyền thừa, Tần Hải có thể trở thành một cái có phẩm cấp y lìa sư, bọn họ Tần gia còn sợ không có thăng chức rất nhanh cơ hội. Tần trưởng quầy chính làm kiêu ngạo đẹp đâu, chính là trong nháy mắt, nhi tử đôi tay lại bị người tận gốc cắt đứt, một cái chặt đứt tay cấp thấp võ giả, còn có thể có ích lợi gì? Có thể học ý thì sao? Có thể tu luyện pháp thuật sao? Hết thảy không được. Hắn này duy nhất nhi tử, tương đương là phế đi. Nghĩ đến đây, Tần trưởng quầy quả thực khí thất khiếu bốc khói, mà Tần Hải càng là lại đau lại hận, chỉ vào Hột Khê nơi phương hướng đều khóc nói, cha, là hắn. Chính là hắn đột nhiên xông vào trong tiệm, ta bất quá hỏi nhiều hai câu, hắn liền chém đứt tay của ta. Ô ô ô, cha, ngươi nhất định phải thay ta báo thù, đêm này cậu tạm chủng tứ chi tất cả đều cho ta chặt bỏ tới a. Tần trưởng quầy xoay người hướng tới ngồi ở ghế thái sư Hột Khê nhìn lại, này vừa nhìn, lại là khiếp sợ. Chỉ thấy mở nhạt ánh đến chiếu rọi ở một trương giống như đồ sứ tuyết trắng tinh tế trên mặt, có thể làm người liếc mắt một cái liền nhìn ra, kia bất quá là cái chưa kịp nhược quán thiếu niên, vẫn là cái có tú lệ thanh nhã ngũ quan tuấn mỹ thiếu niên. Nhưng thiếu niên trên mặt còn có một đôi sâu thẳm nếu giếng cổ đôi mắt, xâm hàn lạnh thấu xương, lạnh băng đến xương, chỉ là nhìn khiến cho người cảm giác thân ở 18 tầng địa ngục, hoặc đặt mình trong với tuyết trắng xóa gian, không tự giác cả người run rẩy. Chương 367, là các ngươi làm. Còn có trên người nàng tản mát ra xá ta này ai bệ nghệ khí thế, rõ ràng là như vậy gầy yếu thân hình, xa xa nhìn người khi, lại giống đang xem tùy tay có thể nghiền chết con kiến, làm Tần trưởng quầy trong lòng dâng lên một cổ khó có thể ngôn miêu sợ hãi cảm giác. Hắn lảo đảo về phía sau lui một bước, run giọng nói, ngươi, ngươi là người nào, tới nơi này muốn làm cái gì? Chính là lời nói mới ra khẩu, hắn đột nhiên phát hiện, cái này khí thế kinh người thiếu niên, bất quá là trúc cơ kỳ tu vi. Tần trưởng quầy đầu tiên là khiếp sợ, khó có thể tin. Ngay sau đó dâng lên thẹn quá thành giận cảm giác. Hắn thế nhưng bị một cái trúc cơ kỳ mao đầu tiểu tử cấp dọa đổ. Tuy rằng Tần trưởng quầy chính mình cũng bất quá là trúc cơ kỳ tu vi, nhưng hắn này tể sinh đường lại là có không ít hộ vệ, trong đó cũng không thiếu ngưng mạch kỳ cao thủ. Kẻ hèn một cái trúc cơ kỳ tiểu tử tới náo sự, chính mình thế nhưng bị dọa đến hồn vía lên mây, loại này nói đi ra ngoài, chẳng phải là muốn cười rớt người răng hàm. Nghĩ đến đây, Tần trưởng quầy không khỏi giận tím mặt, hướng tới phía sau hộ vệ hô lớn, các ngươi này đàn phế vật, còn sững sờ ở nơi đó làm gì? Không thấy được này cậu tạp chủng đều bị thương ta nhi tử sao? Còn không cho ta thượng, cho ta đem hắn băm thành một bãi bùn lầy, ai đem hắn tay cho ta một tấc tấc chặt bỏ tới cấp hải nhi báo thủ, ta cho các ngươi thưởng một lọ bổ linh đan. Nói, Tần trưởng quay âm độc oán hận ánh mắt hung hăng trừng hướng Hột Khê, lạnh lùng nói, bất quá là kẻ hèn một cái trúc cơ kỳ võ giả, từ đâu ra dũng khí tới chúng ta tể sinh đường khiêu khích, hôm nay khiến cho ngươi có mệnh tiến vào, mất mạng đi ra ngoài. Một đám hộ vệ nghe vậy, lớn tiếng hẳn là thực mau hướng tới Hột Khê vây quanh đi lên. Nay đàn hộ vệ làm tể sinh đường mời võ giả, thấp nhất cũng là trúc cơ kỳ cao giai tu vi, Hột Khê bất quá là cái trúc cơ kỳ kẻ hèn gầy yếu thiếu niên, đương nhiên không bị bọn họ để vào mắt. Bọn họ có thậm chí không có lấy ra phi kiếm pháp bảo, chỉ là tùy tay cầm đem bình thường bảo kiếm, liền hướng tới Hột Khê phóng đi. Rốt cuộc bình thường bảo kiếm nhận khẩu không sắc bén, cắt ở người trên người sẽ càng đau càng tra tấn, tin tưởng làm như vậy nhất định có thể làm kia thiếu niên thống khổ kêu rên ra tiếng, làm Tần trưởng quay vừa lòng. Hột Khê nhìn này đàn vây đi lên người, ánh mắt không có ý tứ dao động, thậm chí khỏe miệng phát họa ra nhợt nhạt ý cười, tựa như đang xem một đám người chết. Chính là thực mau, nàng ánh mắt dừng ở cầm đầu người nọ eo sườn, trên mặt tươi cười hóa thành xâm hàn sắc ý. Chỉ thấy kia nam tử bất quá 30 tới tuổi tuổi, một khuôn mặt cùng Tần trưởng quầy cùng Tần Hải có 3-4 phân tương tự. Người này bên hông chính treo một cái túi chữ vật, mà cái kia túi chữ vật Hột Khê nhận thức, đúng là nguyên bản nàng đưa cho Trần Mama. Hột Khê hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, trong mắt thị huyết hàn quang chợt lóe rồi biến mất. Nhìn chằm chằm kia nam nhân chậm rãi nói, Thương Sơn Đông Sườn chân núi biệt viện, là các ngươi làm. Cầm đầu kia nam nhân nghe vậy bước chân nhưng thật ra một đốn, ngay sau đó cùng Tần trưởng quay lướt nhau, ha ha cười nói, ta còn nói là nơi nào tới lăng đầu thanh đâu, thế nhưng tới rồi khiêu khích ta tể sinh đường, nguyên lai là tới báo thủ. Tần trưởng quay lại là nheo lại mắt, thần sắc ngưng trọng nói, ngươi vì cái gì sẽ tìm tới nơi này? Ta, có người không phải để lại tờ giấy cho ngươi đi đông giao dinh thử sao? Chẳng lẽ trước mắt thiếu niên này chính là tạo y sư trong miệng y dị thuật vô cùng thần kỳ hệ thần y liệt? Hắn như thế nào sẽ đến tể sinh đường mà không phải đi đông giao biệt viện? Tạo y sư bọn họ chính là thiết hảo bấy dập, liền chờ hắn chui đầu vô lưới đâu. Bất quá, liền tính hắn không đi đông giao biệt viện, tới nơi này cũng không quan hệ. H2 chương 368, hành hạ đến chết H2. Tân trưởng quay trên mặt lộ ra tham lam tươi cười, chỉ cần chính mình tại đây tể sinh đường bắt được tiểu tử này, tạo y sư chẳng lẽ còn có thể không thừa chính mình tình? Đến lúc đó hắn Tần Phú muốn vớt chút chỗ tốt, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, Tần trưởng quầy lập tức lớn tiếng nói, các ngươi trước đừng giết tiểu tử này, bắt xuống hắn. Tần trưởng quầy nói như vậy, Tần Hải lại là không làm, hắn lúc này trên tay miệng vết thương tuy rằng dừng lại huyết, chính là đau nhức vẫn là từng đợt tra tấn hắn thể xác và tinh thần, làm hắn lòng tràn đầy đều là oán hận. Hơn nữa chặt đứt bàn tay, cung cấp với từ nay về sau không còn có tiền đồ, hắn đâu chịu thiện bãi cam hưu, cha, ngươi không phải nói phải cho ta báo thù sao? Dựa vào cái gì buông tha tên tiểu tử thúi này? Tần trưởng quay lại không đi Lý Nhi Tử, mà là âm hiểm cười đối kia cầm đầu nam tử nói, A Phong, ta chỉ cần hắn còn giữ mệnh, đến nỗi có phải hay không đứt tay đứt chân, đều không sao cả. Ngươi xuống tay chú ý điểm đúng mực. Kia bị gọi là A Phong nam tử, hiển nhiên đúng là Trương Tam trong miệng, Tần trưởng quay bà con xa cháu trai, Tần Phong. Nay Tần Phong nguyên bản cùng Tần trưởng quay cái gọi là thân thích quan hệ kỳ thật đã cách xa vạn dặm, nhưng này Tần Phong tu tiên tư chất không tồi, tuổi bất quá 40 tuổi trên dưới, đã đạt tới ngưng mạch lúc đầu, hơn nữa hắn làm việc quả quyết tàn nhẫn, cho nên rất được Tần trưởng quay coi trọng, ngay cả Tạ Y sư cũng đối hắn rất là lau mắt mà nhìn. Lúc này đây tập kích Thương Sơn biệt viện, Tể Sinh Đường chỉ có Tần Phong cùng hắn mấy cái tiểu đệ bị cho phép tham dự, Tể Sinh Đường mặt khác hộ vệ, lại là liền tham dự tư cách cũng không có, đủ có thể thấy này bản lĩnh. Lúc này nghe được Tần trưởng quay nói, kia Tần Phong lại là ngửa đầu ha ha cười nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ giống mèo vờn chuột giống nhau hảo hảo trêu chọc chúng ta tiểu thần y, như thế nào có thể giống biệt viện đám kia rác rưởi giống nhau tùy ý giết chết. Muốn thật sự giết chết, Tạo Y sư còn không được tìm ta liều mạng a. Nghe được bọn họ đối thoại, Hột Khê lại cũng là chậm rãi gợi lên khoe miệng, xem ra không cần hỏi lại đi xuống, các ngươi khẳng định là có phân tham dự. Là lại như thế nào? Tần Phong khinh thường mà nhìn Hột Khê, vớt cằm ha hả cười nói, bất quá là một đám đê tiện phế vật, thế nhưng cũng dám phản kháng. Ha ha, đáng tiếc à, chỉ có luyện khí kỳ tu vi, liền tính liều chết phản kháng lại như thế nào, chẳng lẽ có thể chạy ra chúng ta lòng bàn tay sao? Nói, hắn mong rằng chính mình bên cạnh lấm la lấm lét tiểu đệ liếc mắt một cái, âm chắc chắc cười nói, ai, chuột, ngươi còn nhớ rõ đám kia người cuối cùng dãy rủa khi biểu tình sao? Cái loại này tuyệt vọng, cái loại này bất lực, thật là làm người dư vị vô cùng a. Lao tử thích nhất chính là cha tấn loại này, thà chết chứ không chịu khuất phục người, xem bọn họ tuyệt vọng phẫn hận lại bất lực bộ dáng, thật là tỉ can một đại pháo đàn bà còn sảng khoái. Kia được xưng là chuột tiểu đệ nghe vậy lập tức hắc hắc cười tiếp lời nói, như thế nào không nhớ rõ, đặc biệt là cái kia lại hắc lại ngốc đại cái, Phong ca ngươi còn nhớ rõ hắn nhìn đến kia lão thái bà chết khi liều mạng bộ dáng không? Ha ha ha, hiện tại nhớ tới liền buồn cười, ta đem hắn tay chân đều bổ xuống, hắn tất nhiên còn trên mặt đất liều mạng mấp máy, quả thực cùng chỉ sâu lông giống nhau, quá khôi hài, làm cho ta đều liên tiếp giết hắn. Chuột lời này vừa nói ra, tức khắc khiến cho Tần Phong mấy cái tiểu đệ cười vang. Bọn họ không hề cố kỵ, làm cho Hột Khê mặt liền bắt đầu thảo luận hành hạ đến chết biệt viện đám kia người khoái cảm. Có người nói, ta đem bọn họ ruột lôi ra tới, vòng quanh bọn họ cổ dạo qua một vòng, xem bọn họ bị chính mình ruột lật chết, thật là quá có ý tứ. Chương 369, tốt nhất đổ bổ. Cũng có người nói, đáng tiếc kia biệt viện đều là đàn lại lao lại xấu nam nhân, có thể chơi nữ nhân cũng liền mấy cái là người thường thô sử nha hoàn, chơi hai hạ liền chơi biết. Nếu có thể chơi cái kia da thịt non mịn tiểu nha đầu liền thật tốt quá. Tần Phong lại là nhìn Hột Khê, tấm tắc thở dài, ta xem cái này tiểu thần y liền lớn lên không tồi, da thịt non mịn, khuynh thành tuyệt sắc, so vạn hoa lâu đầu bảng đều đẹp hơn ba phần. Chờ Tạo Y sư từ hắn trong óc lục soát ra muốn, chúng ta liền đem hắn thảo muốn lại đây hảo hảo chơi một chút, các huynh đệ có chịu không? Rốt cuộc hôm nay chúng ta bắt lấy hắn, kia chính là đầu công. Mọi người lại là cười ha ha, liền Tể Sinh Đường mặt khác hộ vệ cũng bị bầu không khí này cảm nhiễm, đối Hột Khê càng thêm khinh miệt cùng trí tại tất đắc. Hột Khê lại là nhẹ nhàng nở nụ cười, không phải nhợt nhạt cười lạnh, mà là sáng lạn yêu mị tươi cười. Nàng nhẹ nhàng mà chậm rãi nói, hảo, thực hảo. Tần Phong nhất thời bị nàng tươi cười sở mê, biểu tình xuất hiện một cái chớp mắt hoảng hốt, ngay sau đó nghe được nàng không chút để ý thanh âm kia tô tô mềm mại, phảng phất một mảnh lông chim tao ở hắn đáy lòng, càng là làm hắn tâm ngứa khó nhịn. Chính là, hắn trong đầu mới vừa chuyển qua hảo là có ý tứ gì, đột nhiên một cái màu tím dây đằng tựa như trống rông xuất hiện, phi lẹn đến hắn trước mặt. Không đợi Tần Phong phản ứng, kia tử sắc đằng mạn thẳng tắp sọ xuyên qua hắn ngực, hơn nữa dây đằng mũi nhọn ở hắn lồng ngực nhẹ nhàng một câu một xả. Một viên bang bang thẳng nhảy trái tim liền xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Tần Phong hai mắt gắt gao trợ to, như là gặp quỷ giống nhau nhìn kia viên ở trước mặt hắn không ngừng đong đưa tử sắc đằng mạn, còn có tử sắc đằng mạn thượng tươi sống nhảy lên trái tim. Tử sắc đằng mạn như là phi thường vui vẻ mà lắc lư hai hạng, đột nhiên phân ra hơn 10 căn, phù hợp với vài tiếng, đâm vào Tần Phong trong cơ thể. Tần Phong chỉ cảm thấy thân thể từng đợt kịch liệt đau đớn từ toàn thân trên dưới truyền đến, trên người nơi nơi cắm đầy màu tím dây đằng, chính là lại nhìn không tới một giọt máu tươi chảy ra. Hơn nữa, càng đáng sợ chính là, trong thân thể hắn máu ở không ngừng sói mòn. Không, không phải sói mòn. Là bị kia hơn 10 căn tử sắc đằng mạn không ngừng cắn ướt. A, cứu, cứu ta. Tần Phong phát ra một tiếng nghẹn ngào tiếng la, chính là thanh âm kia nói ra lại rách nát căn bản nghe không rõ, mà treo ở trước mặt hắn kia viên phốc phốc thẳng nhảy trái tim lại cơ. Đột nhiên, tử sắc đằng mạn đột nhiên một quyển, kia trái tim phát ra phanh một thanh âm vang lên, thế nhưng trực tiếp tạc vỡ ra tới, sau đó bị tử sắc đằng mạn hấp thu không còn một mảnh. Tần Phong chỉ cảm thấy cả người rét run, ngực chỗ, toàn thân trên dưới từng đợt rét run đau nhức. Sau đó, hắn trơ mắt nhìn chính mình làn da một chút trở nên giàn mua khô gắt, cuối cùng chỉ còn lại có một tầng bao da bọc xương cốt. Phanh! Một tiếng vang lớn, Tử Minh U La Đem đã bị hút thành thây khô, Tần Phong vứt trên mặt đất, lảo đảo lắc lư trở lại Hột Khê bên người, dây đằng thượng phiến lá không ngừng đong đưa, phát ra nhỏ vụn sàn sạt thanh. Đây là Tử Minh U La ở biểu đạt vô hạn vui sướng chi tình. So với linh khí cùng ma khí, nó thích nhất chính là hút nhân loại máu tươi, đặc biệt là võ giả có chứa linh lực huyết đủ, quả thực là nó tốt nhất đồ bổ. Chỉ tiếc trước kia Hột Khê đều không cho phép nó tùy tiện hút, hơn nữa không gian chung linh khí nồng đậm, nó cũng đói không, cho nên rất ít nhấm nháp đến võ giả máu. Chính là hôm nay chủ nhân nói, làm nó tùy tiện chơi, tùy tiện ăn, chỉ cần là cái này trong phòng người, làm nó tùy ý hút cái đủ. Tử Minh U La vừa mới ăn xong rồi kia nam nhân huyết đủ, còn đem trái tim cấp cắn ướt, này tư vị thật là quá mỹ diệu. H2 chương 370, khủng bố quái vật H2. Mà trong phòng này còn dư lại nhiều như vậy mỹ vị đồ ăn, chỉ cần ngấm lại, Tử Minh U La liền vô cùng vui vẻ. Chủ nhân thật là người tốt ta. Mắt thấy kia vừa mới còn đang nói chuyện người trong nháy mắt biến thành một khối thây khô, khí tuyệt bỏ mình, hiện trường nguyên bản vui lùa ầm ĩ thanh âm tức khắc cứng lại. Đại bộ phận hộ vệ trên mặt đều lộ ra hoảng sợ biểu tình. Mà cùng Tần Phong quan hệ tốt nhất chuột lại là đột nhiên lấy lại tinh thần, nào qua đi la lên một tiếng, "Đại ca!" Chuột đem người nâng dậy tới, nhìn đến lại là một trương tỷ can thi càng khủng bố mặt, toàn thân da đều nhăn ở bên nhau, trừ bỏ xương cốt cùng da, không có một chút huyết đủ, nhưng cặp mắt kia lại còn nhô lên ở hốc mắt trung, tản mát ra tràn đầy sợ hãi quan mang. Chuột thấy vậy, tức khắc khỏe mắt muốn nứt ra, hướng về phía Hột Khê hét lớn một tiếng, "Cậu tạp chủng, ngươi giết ta đại ca, ta muốn cho ngươi đền mạng." Nói, hắn đột nhiên rút ra phi kiếm, hướng tới phía sau người giận dữ hét, "Đại gia cho ta cùng nhau thượng, kia tử sắc đằng mạn liền tính ở lợi hại, thao túng nó cũng bất quá là một người, chúng ta cùng nhau xông lên đi xử lý hắn, cấp đại ca báo thủ." Mọi người từ hoảng sợ trung phục hồi tinh thần lại, cảm thấy chuột nói không tồi. Tiểu tử này lại lợi hại cũng bất quá là trúc cơ kỳ tu vi, liền tính hắn pháp bảo lại lợi hại lại như thế nào, chẳng lẽ nàng còn có thể ngăn cản mọi người công kích? Quang linh lực liền chống đỡ không được đi. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người lấy ra phi kiếm, pháp bảo, hướng tới Hột Khê nhanh chóng phát động công kích. Trong lúc nhất thời, các loại pháp thuật, phi kiếm hướng tới Hột Khê bay nhanh mà đi, tiếng rít chung còn kèm theo kinh thiên động địa uy thế, làm Tể Sinh Đường chỉnh gian mặt tiền cửa hàng đều lay động lên. Chỉ nghe ầm vang, tiếng vang, Hột Khê nguyên bản đứng thẳng địa phương bị tạp ra một cái thật lớn hố động chung quanh xương khói lở lở, bụi đất phi dương, còn có lôi điện thanh âm ở bùm bùm động tĩnh. Chuột ha ha cười nói, công kích như vậy, ngươi nếu là đều có thể trốn đến qua đi, ra ra ta liền. Nói đến một nửa, hắn thanh âm đột nhiên im bặt, trên mặt lộ ra hoảng sợ mà khó có thể tin biểu tình. Thiếu niên réo rắt thanh âm chậm rãi thản nhiên mà vang ở hắn bên tai, lại như là đến từ địa ngục kêu gọi, ta tránh thoát đi, ngươi liền như thế nào? Ha ha, ngươi chỉ có thể chết vô cùng thê thảm. Vừa dứt lời, chuột cả người đột nhiên cứng đờ, thế nhưng rốt cuộc không thể động đậy. Mà Tể Sinh Đường mặt khác hộ vệ cũng giống nhau, lúc này giống bị người làm định thân chú giống nhau, chút nào không thể động đậy. Này đó hộ vệ trên mặt tràn đầy hoảng sợ, nhìn Hột Khê ánh mắt tựa như đang nhìn một cái khủng bố quái vật. Rõ ràng trước mắt thiếu niên này bất quá là trúc cơ kỳ trình độ, vì cái gì có thể làm cho bọn họ chút nào không thể động đậy? Chẳng lẽ, hắn là quỷ quái không thành? Chỉ là, nếu chính bọn họ lẫn nhau nhìn xem, liền sẽ phát hiện, giờ này khắc này, mỗi người cái hót thượng đều cắm một cây thật nhỏ ngân châm. Đúng là này cái ngân châm thượng ẩn chứa cường đại linh lực, phong bế bọn họ trong cơ thể đan điền vận chuyển cùng huyết mạch lưu động, làm cho bọn họ đã không thể hoạt động, cũng không thể lại sử dụng linh lực. Hột Khê trên tay quấn quanh Tử Minh Đu La, thon dài trắng nón đầu ngón tay nhẹ nhàng kích thích màu tím phi lá, nhìn không thể động đậy mọi người sâu kín cười nói, ta người này từ trước đến nay không thích ướt át bẩn thỉu, nguyên bản tới nơi này là tưởng cho các ngươi mọi người một cái thông khoái, nhưng các ngươi tựa hồ không cho ta cơ hội này. Nếu các ngươi đều như vậy thích làm nhục người khoái cảm, nói vậy chính mình bị làm nhục thời điểm cũng nhất định sẽ vui vẻ chịu đựng đi. Chương 371, an giấc ngàn thu đi. Chuột trong lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng ngoài miệng lại vẫn là hô to, ngươi đối chúng ta rốt cuộc làm cái gì? Ngươi dám giết chúng ta mọi người, chúng ta sau lưng người sẽ không bỏ qua ngươi. Hột Khê mặt mày vừa nhấc, đột nhiên trong tay đan dược bay ra, một cái bắn ra, tinh chuẩn mà rơi vào chuột trong miệng, cũng theo hắn thực quản trượt đi xuống. Xem ngươi như vậy ồn ào, xem ra là chờ không kịp muốn thường thường bị làm nhục tư vị, yên tâm, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Ngươi, cho ta ăn cái gì? Chuột nói còn chưa nói xong, đột nhiên phát ra một tiếng thê lương mà thảm gạo, cả người như con tôm giống nhau cuộn tròn trên mặt đất. Mặt khác hộ vệ mắt thấy chuột sắc mặt trở nên một trận xanh tím, khóe miệng tràn ra điểm huyết mạt, còn tưởng rằng là Hột Khê cho hắn uy kịch độc dược vật. Chính trong lòng run sợ hết sức, đột nhiên đỉnh chuột phát ra một tiếng càng thêm tê tâm liệt phế kêu rên, đột nhiên mạnh mẽ giống nổi điên giống nhau, mạnh mẽ đào chính mình bụng. Trong nháy mắt, hắn thế nhưng dùng tay sống sờ sờ lột ra chính mình bụng, sau đó đem trong bụng ruột nội tạng hết thể đào ra tới. Nhưng như vậy còn chưa đủ, đào ra ruột sau, chuột vẫn là đầy mặt thống khổ dữ tợn, lại bắt đầu không ngừng đánh chính mình đôi tay hai chân cấp xương, đến sau lại thậm chí nắm lên phi kiếm, hung hăng đem chính mình hai chân chém đứt. trong miệng không ngừng kêu, không cần cắn ta, không cần cắn ta. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này sợ ngây người, rõ ràng bất quá là ăn xong một viên dược, nhưng chuột cái này trúc cơ đỉnh võ giả, lại như là phát điên giống nhau, đem chính mình bụng mổ ra, còn trực tiếp chém chính mình hai chân, thậm chí còn không dừng dùng cánh tay khớp xương tạp hướng mặt tường, chẳng sợ phát ra rắc kéo xương cốt vỡ vụn thanh cũng không đình chỉ. Tình cảnh này, thật sự là quá mức khủng bố, làm này đó hộ vệ trong mắt không còn có cừu hận cùng chiến ý, chỉ còn lại có tuyệt vọng cầu xin. Tử Minh U La lại là vô cùng vui sướng, ở được đến Hột Khê đồng ý sau, bay nhanh lẻn đến chuột bên người, đem hắn huyết nhục cắn nuốt cái không còn một mảnh. Trong nháy mắt, địa ngục một màn biến mất vô tung vô ảnh, liền phảng phất vừa mới thảm trạng không có phát sinh quá giống nhau. Nhưng trên mặt đất rơi dụng thi cốt, bên hai quanh quần kêu rên, lại làm đại gia biết, vừa mới phát sinh hết thảy không phải ác ngộng. Hột Khê thần sắc từ đầu tới đuôi đều thực bình tĩnh, bình tĩnh mà gần như tàn khốc máu lạnh. Thằng đến chuột hoàn toàn đoạn tuyệt hô hấp, nàng mới nhẹ nhàng hướng lên trên búng búng trong tay thuốc viên, ôn hòa cười nói, làm ta nhìn xem, tiếp theo cái nên đến phiên ai. Tể Sinh Đường các hộ vệ đồng thời mở to hai mắt nhìn, phát ra khanh khách run rẩy thanh âm. Trước mắt thiếu niên này, căn bản là không phải người. Nàng là ma quỷ, là từ trong địa ngục bò lên tới vô tình ác quỷ. Sau nửa canh giờ, Tể Sinh Đường chính trong tiệm đã tứ tung ngang dọc nằm hơn 10 cổ thi thể. Tử Minh Ú La ăn dây đằng đều mượt mà một vòng, lảo đảo lắc lư, cơ hồ phi bất động. Mà kia hơn 10 cổ thi thể, không có chỗ nào mà không phải là biến thành không có huyết nhục thây khô. Hơn nữa mỗi cụ thây khô thượng đều lưu trữ một đôi mở to tròn tròn đôi mắt, mỗi một đôi mắt đều tràn ngập kinh sợ cùng đau đớn, còn có chết đều không thể giải thoát tuyệt vọng. Cảnh tượng như vậy nếu đổi cái nhát gan một chút nữ tử nhìn đến, chỉ sợ sẽ sợ tới mức mấy tháng ngủ không yên. Nhưng Hột Khê nhìn trong lòng lại không gợn sóng, chỉ là nhắm mắt chậm rãi nói, Trần Mama, ngươi an giấc ngàn thu đi, Hột Khê đã vì ngươi báo thủ. H2 chương 372, ích kỷ sắc mặt H2. Nói xong, nàng thủ đoạn vừa lật, Tử Minh U La nháy mắt biến thành một cái màu tím bóng dáng chui vào nàng lòng bàn tay. Mà Hột Khê tắt xoay người chậm rãi hướng tới phòng góc một cái bình phong mặt sau đi đến. Nguyên bản tránh ở bình phong sau Tần Trưởng Quầy cùng Tần Hải nghe được tiếng bước chân, như là chim sợ cảnh cong giống nhau đột nhiên ngẩng đầu, đầy mặt sợ hãi mà nhìn phía Hột Khê, "Ngươi, ngươi đừng tới đây, đừng giết ta. Đừng giết ta. Ngươi muốn cái gì ta hết thảy cho ngươi, Tể Sinh Đường trung đồ vật ngươi tùy tiện lấy, cầu ngươi đừng giết ta." Tần Trưởng Quầy trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Nhớ tới đám kia hộ vệ trước khi chết thê lương kêu rên, hắn là thật sự sợ. Đến bây giờ, hắn thậm chí hoài nghi, liền tính Tạ Y Y sư bọn họ đối thượng thiếu niên này, rốt cuộc có phải hay không có phần thắng. Chẳng sợ Tạ Y Y sư kia có vô số cao thủ mai phục. Bởi vì trước mắt thiếu niên này, thật sự là quá tàn nhẫn quá quyết tuyệt, hơn nữa có ùn ùn không dứt thủ đoạn. Nhìn Hột Khê đi bước một đến gần, thủ đoạn trung màu tím dây đằng như ẩn như hiện, nhẹ nhàng đong đưa gian phát ra sàn sạt thanh âm. Tân trưởng quầy rốt cuộc nhịn không được, hét lên một tiếng. Thế nhưng đem bên cạnh nhi tử hướng tới Hột Khê hung hăng đẩy qua đi. Nguyên bản liền sợ hãi Tần Hải bị Tần trưởng quay đẩy, cả người thân bất do kỷ hướng tới Hột Khê nhào qua đi, trung tâm hộ chủ Tử Minh Ú La không đợi Hột Khê phân phó, cũng đã bay ra đi một phen quấn lấy Tần Hải thân thể. Bén nhọn tử sắc đằng mạn phụt đâm vào, trong nháy mắt liền đem huyết nhục hút cái sạch sẽ. Thấy như vậy một màn Hột Khê, khoe miệng lại là lộ ra một tia trào phúng cười lạnh. Vừa mới còn luôn miệng kêu gào phải vì chính mình nhi tử báo thù Tần phú, giờ phút này lại bởi vì sợ chết mà lấy chính mình nhi tử đương tấm mục. Nhân loại ở sinh tử trước mặt xấu xí cùng ích kỷ sắc mặt, nhìn thật là làm người cảm thấy thú vị, rồi lại ghê tởm tưởng phun. Tân trưởng quay nghiêng ngả lảo đảo mà bổ nhào vào cửa hàng trước cửa, điên cuồng mà chụp phủi cửa gỗ, thậm chí lấy ra phi kiếm không ngừng chém phách, trong miệng hô to, cứu mạng, cứu mạng, có người ở Hiến Kinh thành giết người, chỉ cần trốn ra Tể Sinh Đường, hắn liền nhất định có thể được cứu vớt. Bởi vì Hiến Kinh thành chung là cấm võ giả phi hành cùng ẩu đả, đặc biệt là giết người càng là trọng tội. Mà mỗi đêm Yến Kinh thành trên đường cái đều có hoàng gia cấm vệ quân tuần tra, chỉ cần chính mình chạy trốn tới trên đường cái hướng cấm vệ quân cầu cứu, cái này hề nguyệt như thế nào đều không thể một người cùng toàn bộ cấm vệ quân chống lại. Chính là, Tần trưởng quay gõ một chút lại một chút, trước mắt cái này vốn nên yếu ớt cửa gỗ lại là không chút sức mẻ. Hơn nữa, hắn cơ hồ kêu phá hết hầu, chính là bên ngoài nhưng vẫn im ắng, căn bản không có người nghe được hắn thanh âm, càng không có người sẽ đến quản hắn chết sống. Ngũ giai ma thực Tử Minh Lũ La toàn thịnh thời kỳ tương đương với kim đan kỳ đỉnh thực lực, bằng Tần phú này kẻ hèn trúc cơ kỳ võ giả, lại sao có thể đánh vỡ Tử Minh Ú La bày ra kết giới. Tần trưởng quay hoảng loạn mà quay đầu lại, muốn chạy tiến trong viện, từ sân tường vây đi ra ngoài. Chính là, mới vừa chạy ra hai bước, toàn bộ thân thể lại bị tử sắc đằng mạn một phen cuốn lấy, chặt chẽ điếu khởi ở không trung. Hột Khê lạnh băng thanh âm chậm rãi truyền đến, nói đi, Thương Sơn biệt viện sự tình là ai sai sự. Nói thực ra rõ ràng, ta còn có thể cho ngươi một cái thông khoái. Tân trưởng quay bị Tử Minh Ú La treo ở không trung, cảm thụ được tử sắc đằng mạn mũi nhọn ở chính mình trên người không ngừng hoạt động, thẳng sợ tới mức tè ra quần, nước mũi nước mắt toàn chảy xuống dưới, tha mạng. Tha mạng a. Hề thân y kìa. Không phải ta, chuyện này không phải ta làm, cùng ta không quan hệ a. Ta chỉ là tể sinh đường trưởng quầy, cái gì cũng không biết a. Chương 373, Đông Giao biệt viện. Hột Khê hơi hơi gợi lên khóe miệng, không biết. Nàng thanh âm nói cực hoãn cực chậm, chính là lời nói vừa mới nói xong, đột nhiên tử sắc đằng mạn đột nhiên vụt ra, veo một chút đem tần trưởng quầy một bàn tay hung hăng đinh ở trên tường. A a a, tần trưởng quầy phát ra từng đợt rết heo kêu rên, thanh hôi hương vị không ngừng từ hắn đũng quần gian chạy xuống tới, phát ra tí tách thanh âm. Hột Khê nhẹ nhàng vuốt triền ở trên tay Tử Minh U La lá cây, buồn bã nói, cuối cùng một lần cơ hội, không nói, ta liền cho ngươi một viên đan dược, tin tưởng ngươi đám kia thủ hạ khi chết bộ dáng, ngươi đều thấy được. Có nghĩ đến thử, đem chính mình một mình bụng đào khai, xả ra ruột tư vị đâu? Ta nói, cầu ngươi không cần cho ta huy dược, ô ô ô. Tần trưởng quay sớm đã bị dọa đến hồn vía lên mây, cũng không dám nữa có chút dầu diếm, là tạ y lìa sư dẫn người đi biệt viện. Từ ngày ấy các ngươi hai người so đấu sau, hắn vẫn luôn ở tìm ngươi, nhưng ta không biết hắn tìm ngươi muốn làm cái gì, chỉ biết, hắn nói qua đối với ngươi trên tay bí thuật nhất định phải được. Chính là này đó cùng ta thật sự không có quan hệ a. Ta chỉ là cái bán dược trưởng quầy, cái gì cũng không biết, cầu xin thiếu hiệp đại nhân có đại lượng, buông tha ta đi. Cầu ngài buông tha ta đi. Tạ y thịa sư. Chính là ngày ấy cứu tiểu ly ca ca Vu Khế khi cái kia tiêu ngạo tam phẩm y thịa sư. Như vậy xem ra, bọn họ đến biệt viện tàn sát, thậm chí mang đi tiểu ly, hẳn là vì chính mình trên tay tiếp tục đứt gãy kinh mạch trị liệu phương pháp. Bất quá là vì kẻ hèn phương thuốc tuyệt kỹ, thế nhưng tàn nhẫn mà tàn sát biệt viện chung mọi người, làm Trần ma ma đều chết oan chết uổng. Ha ha, Tạ y thịa sư. Tạ Sùng Minh. Thực hảo. Phi thường hảo. Tạ y thị sư ở đâu? Tần trưởng quầy run giọng nói, Tạ y thị sư hắn ở Đông Giao một cái nhà cửa chung, mai phục nhân thủ chờ ngươi chui đầu vô lưới. Tạ y thị sư cũng ở nơi đó. Quả nhiên là ở Đông Giao cái kia nhà cửa thiết hảo bấy dập, trừng mắt nàng nhảy vào đi. Hột Khê khỏe miệng phát họa ra một cái ú lãnh độ cùng, bị các ngươi chộp tới tiểu cô nương đâu? Ở đâu? Tần trưởng quầy há miệng thở dốc, muốn nói chuyện, tử sắc đằng mạn bá một chút lẻn đến hắn ngực. Dây đằng mũi nhọn còn nhẹ nhàng gọ hắn quần áo, phảng phất tùy thời đều sẽ nhập vào cơ thể mà nhập. Tần trưởng quay nguyên bản muốn giấu giếm tâm tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng lớn tiếng nói, kia tiểu cô nương cũng ở Đông Giao biệt viện, chỉ là bị cầm tù ở tầng hầm ngầm chung. Cái kia tầng hầm ngầm phi thường ẩn nấp, không phải chúng ta người căn bản tìm không thấy nhập khẩu. Bị cầm tù ở tầng hầm ngầm. Hột Khê khẽ như mày, màu tím dây đằng cũng theo nàng nỗi lòng dao động nhẹ nhàng run rẩy. Tần trưởng quay thân thể không ngừng sau này xúc, khóc hô, hề thân ý đi. Ta trên tay có kia Đông Giao nhà cửa bản đồ, liền tầng hầm ngầm nhập khẩu vị trí đều có. Ta nguyện ý đem bản đồ cùng tiến vào tầng hầm ngầm phương pháp đều cho ngươi, chỉ cầu ngươi phóng ta một mạng. Cầu xin ngươi tha ta một mạng đi. Hột Khê nheo lại mắt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, nếu ngươi lấy ra bản đồ là thật sự, ta tha cho ngươi một mạng lại như thế nào? Nhưng nếu là giả, ha ha, liền tính hôm nay ta buông tha ngươi, tương lai ta cũng có một vạn loại phương pháp có thể làm ngươi sống không bằng chết. Tuyệt không dám lừa gạt thiếu hiệp. Tần trưởng quầy nghe vậy vui mừng quá đỗi, cả người té ngã lộn nhào đi vào một cái dược trước quầy, vỗ nhẹ nhẹ vài cái, đột nhiên nghe được phanh một tiếng tưởng, trong đó một cái dược quầy bắn ra tới. Dược quầy trung xuất hiện một chương giấy dai cùng một khối cổ xương ngọc giản. H2 chương 374, diệt môn thảm án H2. Hột Khê tiếp nhận kia giấy dai vừa thấy, phát hiện mặt trên họa đồ án có chút giống là phòng ốc kiến trúc đồ, bên trong quả nhiên có dấu hiệu tầng hầm ngầm vị trí cùng nhập khẩu. Mà kia ngọc giản lại là mở ra tầng hầm ngầm nhập khẩu chìa khóa. Tần trưởng quầy giao ra bản đồ cùng ngọc giản, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hột Khê, run giọng nói, ngươi đáp ứng quá ta, chỉ cần ta giao ra bản đồ, ngươi liền không giết ta. Đương nhiên. Hột Khê một bên đem bản đồ thu hồi tới, một bên chậm rãi đi ra ngoài. Mà ở hắn phía sau, tần trưởng quầy trên mặt cũng lộ ra một cái dữ tợn tươi cười. Kia trên bản đồ chính là cất giấu một quả độc châm, kia độc châm kiến huyết phong hầu, chỉ cần cắt qua một chút da liền sẽ bị thương đến. Vừa mới, hắn chính là tận mắt nhìn thấy đến Hột Khê ngón tay cọ qua độc châm mũi nhọn. Chỉ là hắn căn bản không có phát hiện, hoặc là nói căn bản không để bụng như vậy tiểu thương. Rốt cuộc bất quá là chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử a, giang hồ kinh nghiệm còn nội thực, như vậy một cái tiểu bẫy dập liền mắc mưu. Chỉ cần lại đi ra hai bước, tiểu tử này liền sẽ hôn mê ngã xuống đất, toàn thân linh lực đều bị kia độc cắn nuốt không còn một mảnh. Ha ha, chờ chính mình bắt hắn, đến tạo y lý sư trước mặt đi tranh công. Chính là, sắp đi ra cuối cùng một bước Hột Khê lại đột nhiên dừng bước chân, chậm rãi xoay người lại, lộ ra một cái sâu thẳm tươi cười, ngươi có phải hay không ở đoán? Ta chỉ cần lại bán ra một bước, ta trên người bảy bước say kịch độc liền sẽ phát tác. Tần trưởng quầy tươi cười đột nhiên cương ở trên mặt, trong mắt trừ bỏ hoảng sợ, vẫn là hoảng sợ. Hắn phát hiện, hắn thế nhưng đã sớm phát hiện độc châm, cũng đã sớm phát hiện kia kịch độc là bảy bước say. Hột Khê trong mắt lạnh lẽo sát ý chợt lóe rồi biến mất, trong tay Tử Minh U La như ảo ảnh vụt ra. Tần trưởng quầy đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ mà hô to, ngươi đã nói không giết ta. A a a bốn. Tử Minh U La thực mau đâm xuyên qua hắn đầu óc, ở hắn trong đầu dạo qua một vòng. mới không tình nguyện mà trở lại Hột Khê trong tay. Mà vừa mới còn ở La To Tần trưởng quầy, lúc này lại lộ ra một bộ ngu dại biểu tình, không ngừng phát ra ha hả tiếng cười. Hắn toàn thân trên dưới không còn có một tia linh lực dao động, trong mắt Tiêu Cự tan rã vô thần, hiển nhiên đã thành một cái ngu ngốc. Hột Khê thu hồi Tử Minh Lula, chậm rãi nói, ta là nói qua không giết ngươi, bởi vì làm ngươi như vậy tồn tại, so làm ngươi đã chết, càng có ý tứ. Nói xong, Hột Khê tinh tế ngón tay thon dài ở không trung nhẹ nhàng vừa chuyển. Trong nháy mắt, che trời Tử Minh Lũ La như là được đến cái gì mệnh lệnh giống nhau nháy mắt phóng lên cao, theo sau hóa thành từng đạo màu tím ảo ảnh, chui vào nàng trong cơ thể. Ước chừng lại qua nửa canh giờ, rốt cuộc có người phát hiện tể sinh đường trung có người truyền ra hoảng sợ thét chói tai. Đó là tỉnh táo lại gã sai vặt, còn có tể sinh đường trung nguyên buồn ngất xỉu vô tội tạp dịch nhóm. Tiếng thét chói tai đưa tới mọi người quan khán, cũng đưa tới hoàng thành cấm vệ quân tra xét, chính là mọi người, khi bọn hắn nhìn đến tể sinh đường trung kia từng màn thảm trạng, không khỏi đều ngừng lại rồi hô hấp, chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người. Kia một đám chỉ còn lại có làn da bao xương cốt thi thể, kia từng đôi tràn ngập sợ hãi trong mắt, làm này nguyên bản dùng để tế thế cứu nhân dược đường, giờ phút này trở nên so địa ngục còn khủng bố. Đại gia sôi nổi suy đoán rốt cuộc là ai như thế tàn nhẫn độc ác, lại to gan lớn mật, thế nhưng ở hoàng thành cấm vệ quân dưới mí mắt diệt tể sinh đường mãn môn, lại còn có thoát được vô tung vô ảnh. Mà lúc này bị mọi người nghị luận sôi nổi tàn nhẫn sát thủ Hột Khê, sớm đã chạy tới Đông Giao biệt viện, hơn nữa dựa vào Tử Minh Lũ La ẩn nấp năng lực cùng bản đồ, thành công tìm được rồi tầng hầm ngầm nhập khẩu. Chương 375, Hoang Phế Nhà Ma, cầu vẽ tháng. Hột Khê rời đi tể sinh đường sau, bước chân không có bất luận cái gì dừng lại, cho đến hướng tới Yến Kinh Thành Đông Giao chạy đến. Yến Kinh Thành trung không thể ngự kiếm phi hành, Hột Khê đem khinh công dùng tới rồi cực hạn, mới khó khăn lắm ở giờ tuất chạy tới Đông Giao hướng bắc ba dặm ngoại. Ở chỗ này có một tòa không chớp mắt tiểu đồi núi, đồi núi mặt đông là một cái quan đạo, chỉ là ban đêm thời gian, lúc này quan đạo sớm đã dân cư han đến. Mà ở đồi núi phía tây, tắc có một tòa nhìn qua phá lệ âm trầm cũ nát nhà cửa. Ám dạ trung từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến đen như mực trên cửa lớn dán ố vàng trang giấy, bị gió thổi qua phiêu phiêu đãng đãng. Cửa không có bất luận cái gì bài trí, xà ngang thượng cũng không có bất luận cái gì bảng hiệu, thậm chí mái hiên một góc còn sụp đổ xuống dưới, hiện lộ ra một cái nắm tay đại hố động. Trình đống phòng ở như là cùng bốn phía bóng đêm hòa hợp nhất thể, chỉ là nhìn liền cho người ta một loại âm trầm lạnh lẽo cảm giác. Người bình thường nếu là trải qua quan đạo nhìn đến này đống dinh thự, tuyệt đối sẽ coi như hoang phế nhà ma, tuyệt không sẽ có tìm tòi đến tột cùng hứng thú. Hột Khê trên người nguyệt bạch kính trang lúc này đã đổi thành một thân lưu loát hắc y liễu. Nàng không có vận dụng bất luận cái gì linh lực, chỉ dùng khinh công, một cái thả người nhảy vọt qua tường viên, sở hữu động tác vô thanh vô tức, thậm chí liền đảo rất ở mái hiên thượng con rơi đều không có kinh động. Dựa theo từ tần trưởng quầy kia bắt được bản đồ, Hột Khê thực mau dọc theo nhà cửa đi qua. Mà ở này trên đường, Hột Khê thấy được không ít tiềm tàng tại đây nhà cửa trung võ giả. Bọn họ ít nhất đều có chút cơ cao dài tu vi, mỗi một cái đều nín thở liễm tức, ẩn núp tại tiền viện trung, phảng phất ở kiên nhẫn chờ đợi cái gì. Để cho Hột Khê khiếp sợ chính là, này tòa dinh thự trước sau viện thế nhưng là dùng kết giới ngăn cách. Tiền viện quỷ khí dày đặc, võ giả ẩn núp ở nơi tối tăm bất động không nói, mà hậu viện lại nơi nơi là tuần tra võ giả, cũng tùy thời có thể nghe đến mấy cái này võ giả lớn tiếng vui cười nói chuyện với nhau thanh âm. Tân trưởng quay cho nàng bản đồ sở biểu thị tầng hầm ngầm vị trí, đúng là ở hậu viện. Nay cũng làm Hột Khê đối này khối bản đồ chân thật tính càng tin vài phần. Dựa vào Tử Minh Lũ La đặc thù năng lực, Hột Khê thực mau phá vỡ kết giới, một đường tiềm tung dấu tung tích, nhanh chóng xuyên qua với hậu viện các dinh thự chi gian. Một nén nhang lúc sau, nàng rốt cuộc ở một cái cùng loại từ đường địa phương tìm được rồi tầng hầm ngầm nhập khẩu. Cổ xưa ngọc giản nhẹ nhàng bày biện ở tầng hầm ngầm nhập khẩu khe lõm chỗ. Theo tầng hầm ngầm nhập khẩu mở ra, một cổ âm u ẩm ướt khí vị cùng với gây mũi mùi máu tươi ập vào trước mặt. Hột Khê một cái lắc mình tiến vào tầng hầm ngầm, đi rồi một lát sau liền nhìn đến một đạo cửa sắt. Này nói cửa sắt nhìn dáng vẻ cực kỳ rắn chắc, thả vô khóa vô hoàn, hiển nhiên là muốn từ bên trong mở ra. Hột Khê đẩy một trận phát hiện đẩy không khai, ánh mắt không khỏi trầm xuống. Đột nhiên, nàng trước mắt hiện lên Tạ Sùng Minh kia trương tranh chua mặt, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, thực mau liền từ không gian chung lấy ra dịch dung đạo cụ ở trên mặt bôi lên. Bất quá là ngắn ngủn mấy tức thời gian, nguyên bản tú lệ tuyệt mỹ thiếu niên liền biến thành dâu hoa dâm lão nhân. Ngay cả Tạ Sùng Minh trong mắt kia tham lam tối tăm hung quang đều bắt chước giống như lúc. Tuy rằng dáng người không có cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn cất cao, chính là ở như thế tối tăm dưới nền đất, chỉ là như vậy ngụy trang lại cũng là vậy là đủ rồi. Hột Khê ở trên cửa sắt nhẹ nhàng gõ gõ, thực mau, trên cửa sắt xuất hiện một cái hình tứ phương lỗ nhỏ. Một cái thủ vệ tiến đến lỗ nhỏ thượng nhìn nhìn, lại lập tức thấy được Hột Khê ngụy trang sau không kiên nhẫn mặt, còn không mau đem cửa mở ra. Ngươi muốn cho ta tại đây chờ tới khi nào? H2 chương 376, thì nát. Gia Long, H2. Kia thủ vệ hiển nhiên là bị hoảng sợ, lắp bắp nói, tạ. Tạ y thịa sư, ngài. Ngài lao như thế nào sẽ ở ngay lúc này lại đây? Ngài không phải hẳn là ở phía trước. Làm cản. Hột Khê quát chói tai một tiếng, đột nhiên cất cao thanh âm cùng ngữ điệu quả thực bắt chước cùng Tạ Y Lý sư giống nhau như lúc, ta muốn ở nơi nào làm cái gì, khi nào đến phiên ngươi tới chất vấn. Còn không mau đem cửa mở ra.
Là,
kia thủ vệ nào dám ở trì hoãn, lập tức ấn động bên trong cơ quan. Chỉ nghe ca ca tiếng vang, cửa sắt chậm rãi mở ra, chính là còn không đợi kia thủ vệ thấy rõ Tạ Y Lý sư bộ dáng, đột nhiên một đạo màu tím quang ảnh vụt ra. Chỉ nghe phụt một thanh âm vang lên, kia thủ vệ cảm giác cổ chỗ một trận đau nhức, liền hừ cũng chưa hừ một tiếng, liền mềm mại ngã xuống trên mặt đất, đoạn tuyệt hết thể sinh cơ. Hột Khê đóng lại cửa sắt, hủy diệt trên mặt ngụy trang, bước chân lặng yên không một tiếng động mà tiếp tục đi trước. Càng đi đi, trong địa lao tản mát ra huyết tinh cùng mùi hôi thối liền càng thêm gây mũi, càng thêm làm người buồn nôn. Vẫn luôn đi rồi ước chừng 2 phút, Hột Khê bên tai đột nhiên truyền đến một cái nam tử thô lỗ thanh âm, như vậy đống thịt nát đặt ở giao lộ nơi này làm gì, nhìn khiến cho người hết muốn ăn, còn không ném trong một góc đi. Theo sau lập tức nghe một người khác cười nói, này cũng không phải là cái gì thịt nát, nhân ra rõ ràng còn sống đâu, chính là hiện tại chỉ sợ tồn tại so đã chết thống khổ nhiều. Hột Khê thân hình như ảo ảnh chớp động, theo sau ẩn nấp ở một góc trung hướng cách đó không xa nhìn lại. Chỉ thấy nơi này hiển nhiên là chân chính địa lao, lúc này đèn đuốc sáng trưng, có vài cái ăn mặc hắc ý liễu nam tử cầm vũ khí ở đề phòng. Cũng có mấy cái ăn mặc mang đồ đằng kỳ quái hầu hạ nam tử chính top 5 top 3 tụ ở bên nhau, không biết ở nghiên cứu cái gì. Từ Hột Khê góc độ, chỉ có thể rõ ràng nhìn đến vừa mới nói chuyện kia hai cái nam tử, nhìn qua bất quá 3-40 tuổi tuổi, một thân tu vi cũng đạt tới ngưng mạch lúc đầu. Lúc này trong đó một cái béo lùn nam tử, lại thô lại đoạn trên tay chính cầm một trương da lông, trên dưới tả hữu phiên thiên, hầu nghi nói, ngươi xác định đây là cựu vĩ hồ da lông, ta thấy thế nào cùng bình thường dã thú da không sai biệt lắm. Một cái khác cao gầy nam tử thấy hắn động tác hoảng sợ, vội vàng nhào qua đi đem lông cáo thật cẩn thận thu hồi tới, tức giận nói, ngươi cẩn thận một chút được không? Đây chính là hàng thật giá thật cựu vĩ hồ gia lông, toàn bộ Mịch La đại lục đều tìm không ra cái thứ hai như thế tươi sống hoàn chỉnh. Thấy kêu kịch nam tử không cho là đúng, cao gầy cái tức khắc cười nhạo nói, nhìn ngươi này không biết nhìn hàng, liền cựu vĩ hồ gia lông giá trị cũng không biết, nếu là dùng gia lông chế thành pháp bảo, kia chính là đỉnh cấp phòng ngự cùng chế tạo ảo thuật vũ khí. Nếu là bắt được trên thị trường đi bán, cho dù là cựu giai pháp bảo đều có thể đổi 10 kiện 8 kiện, hiểu hay không? 10 kiện 8 kiện cựu giai pháp bảo. Béo lùn thủ vệ bị hoảng sợ, nhìn kia cựu vĩ hồ gia lông ánh mắt tức khắc lửa nóng 7 phần. Cao gầy cái nam tử đem cựu vĩ hồ gia lông cẩn thận thu vào hộp ngọc trung, hắc hắc cười nói, đương nhiên đúng là bởi vì này cựu vĩ hồ gia lông chân quý, Khương trưởng lão mới có thể riêng phân phó người ta xuống dưới cấp này tiểu hồ ly lột ra a. Phải biết rằng, Khương phủ sở hữu trong cao thủ, người ta hai người chính là nhất am hiểu ở hình tù phàm nhân khi, đem bọn họ trên người ra cấp lột xuống dưới. Lúc này chúng ta lập như thế đại công lao, đến lúc đó Khương trưởng lão luận công hành thưởng, tuyệt đối không thể thiếu người ta hai người. Kêu kịch nam tử nghe vậy tức khắc đắc ý mà cười ha hả, đó là đương nhiên, liền ra người chúng ta đều có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh lột xuống dưới, toàn bộ túi da không chịu một chút tổn thương, càng miễn bàn như vậy chỉ tiểu hồ ly. Chương 377, so chết còn thống khổ gấp trăm lần, cầu vẽ tháng. Nói, hắn còn cầm lấy một cây gậy chọc chọc bên cạnh kia nhục đoàn, bất quá ngươi xác định này tiểu hồ ly còn sống. Những người đó bị lột ra, chính là sống không quá một canh giờ, xem bọn họ thống khổ dậy vào thời gian không đủ, đều làm lao tử cảm thấy khó chịu. Không sai, liền ở bọn họ bên người, có một cái máu chảy đầm địa nhục đoàn, trên người không có một chút da lông, chính rất nhỏ run rẩy rung động. Nếu không phải cẩn thận đi xem, căn bản vô pháp phân biệt ra đây là một cái vật còn sống, thậm chí vẫn là một con tồn tại cựu vĩ hồ. Kiều cao gầy cái vẻ mặt ngươi cái này ngốc mũ biểu tình, ha ha cười nói, ngươi đừng nhìn nàng hiện tại là này máu chảy đầm địa một đoàn, cũng đừng quên, đây là cựu vĩ hồ, ngươi cho rằng kia thần thông cùng sinh mệnh lực là kẻ hèn phàm nhân có thể so sánh. Yên tâm đi, liền tính đem nàng như vậy bạo phơi ở Thái Dương phía dưới 3 ngày 3 đêm, nàng đều không chết được. Chẳng qua cái này trung tư vị sao, kia khẳng định là so chết còn thống khổ gấp trăm lần. Hắc hắc. Tu kịch thủ vệ trên mặt lộ ra hưng phấn biểu tình, chờ một lát Khương trưởng lão đem kia cái gì thần y lý tiểu tử tuyệt học bắt được tay, không bằng chúng ta liền lấy này tiểu hồ ly đến Thái Dương phía dưới đi phơi phơi. Ta chính là đến bây giờ còn nhớ rõ chúng ta đem này tiểu hồ ly ra lông lột xuống dưới khi, nàng thê lương tiếng kêu thảm thiết, thanh âm này thật là quá mỹ diệu. So với ta tra tấn 100 người đều làm ta hưng phấn. Cao gầy cái thủ vệ cũng là mắt tỏa ánh sáng mang, nhưng ngay sau đó lắc lắc đầu, tính, ngươi cũng đừng nằm mơ, đây chính là cựu vĩ linh hồ, lại không phải chỉ có da lông đăng giá, toàn thân trên dưới huyết nục cốt cách đều là bảo bối, Khương trưởng lão chính là cố ý dặn dò không thể làm nó có bất luận cái gì tổn thất. Ngươi nếu là thật đem này tiểu hồ ly lăn lộn đã chết, xem Khương trưởng lão như thế nào xử trí ngươi. Hảo đi, đã biết. Tu kịch thủ vệ tức khắc hứng thú ra rời. Bất quá nhớ tới này tiểu hồ ly lai lịch, vẫn là nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Không nghĩ tới Tạ Y sư bọn họ vận khí lại là như vậy hảo, tùy tiện chào cá nhân chất trở về, thế nhưng chính là cựu vĩ hồ. Chờ đem kia thần y tiểu tử bắt lại, Tạ Y sư công lao chính là kiếm quá độ, nói không chừng liền buồn ra đều sẽ ra mặt ngợi khen. Hắc hắc, tạo y sư lại lợi hại, có thể có Khương trưởng lão lợi hại. Cao gầy cái thủ vệ cười nhạo nói, Khương trưởng lão chính là liếc mắt một cái liền nhìn ra này tiểu cô nương là cửu vĩ hồ, hơn nữa lập tức liền đem nó chế đến dễ bảo, dùng liền nhau yêu đan tự bạo cơ hội đều không có.
Đó là,
tu kịch thủ vệ cười nói, Khương trưởng lão đó là ai, vô luận y lý thuật vẫn là tu vi, kia nhưng đều là đứng đầu. Đặc biệt là sáng lập cái này ngầm thí dược phòng, thật là rất hợp ta tâm ý, hắc hắc. Bất quá lại nói tiếp, này tiểu hồ ly tuổi như vậy tiểu, tính tình cũng thật là liệt, nếu không phải Khương trưởng lão nhạy bén, liền thật sự làm nàng dùng yêu đan tự bạo. Nếu thật là như vậy, chúng ta này toàn bộ địa lao cùng thí dược phòng phòng trừng đều đến chơi xong. Tấm tắc, nay còn chỉ là trường ra một cái đuôi tiểu hồ ly, cư nhiên liền như thế lợi hại. Này nếu là trưởng thành cửu vĩ, kia đến nhiều lợi hại a. Cao gầy nam tử cũng có chút lòng còn sợ hãi, lắc đầu nói, nếu là lại đại điểm, không phải chúng ta có thể đối phó. Cho nên nói chúng ta vận khí thật sự là quá tốt, thế gian này cửu vĩ linh hồ vốn là thiếu chi lại thiếu, nếu là bị bọn họ trưởng thành, kia thông thiên triệt địa khả năng, ngay cả nguyên anh kỳ đại năng võ giả đều không đối phó được, huống chi là chúng ta. Hắc hắc, cố tình này tiểu hồ ly bất quá vừa mới biến ảo hình người, hơn nữa vì bảo hộ kia biệt viện người liều chết chống cự, không chịu đào tẩu, nếu không nói, liền tính bị nàng trốn vào sơn dã gian, bằng hồ ly nhạy bén, cũng không phải dễ dàng có thể tìm được. H2 chương 378, như vậy tuyệt vọng H2. Thật không biết này hồ ly rõ ràng là yêu, vì cái gì muốn liều chết bảo hộ đám kia đê tiện hạ nhân, nếu không cũng sẽ không dễ dàng bị bắt lấy. Thật là quá xuẩn, ha ha ha. Hai người đồng thời cười ha ha, chính là không đợi bọn họ cười xong, đột nhiên thanh âm đột nhiên im bặt. Hai người chỉ cảm thấy trên cổ đau xót, nảy dựng màu tím dây đằng vô thanh vô tức mà quấn lên bọn họ, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đưa bọn họ hai người cao cao điếu khởi, treo ở không trung. Hai người trên mặt đều lộ ra khiếp sợ biểu tình, lại không sợ hãi, cả người linh lực đột nhiên phóng thích. Tu kịch thủ vệ còn lại là đã hô, là ai đánh lén, cấp lão tử lăn ra đây. Chính là, lời nói mới ra khẩu, bọn họ hai người liền phát hiện không thích hợp. Ở hai người quanh thân mấy chục mét vuông trong phạm vi, giống như là bị bao phủ một tầng màu tím kết giới. Ở cái này kết giới chung, bọn họ linh lực vô pháp phát ra, bọn họ thanh âm cũng truyền lại không ra đi. Mà địa lao bên trong người lúc này chính vội vàng chính mình sự, căn bản không ai chú ý đến bọn họ bên này đã xảy ra cái gì. Hai người trên mặt rốt cuộc lộ ra vài phần sợ sắc, hai mắt khắp nơi loạn xem, thân thể một bên kịch liệt dãy rủa, một bên gân cổ lên hô to, giấu đầu lộ đuôi tính thứ gì, có bản lĩnh lăn ra đây cùng lão tử một chọi một. Vừa dứt lời, một cái mảnh khảnh thân hình chậm rãi từ trong bóng đêm hiện ra. Một trương rảo nếu nguyệt hoa dung nhan cùng này hắc ám huyết tinh địa lao không hợp nhau, nhưng cặp kia tối tăm lạnh băng đôi mắt, rồi lại phảng phất so này âm u địa lao càng tàn khốc ba phần. Ngươi là người nào? Cao gầy cái để cao tiếng nói lớn tiếng nói, ngươi lại như thế nào xông vào nơi này? Hột Khê không có đi để ý tới kêu gào hai người, mà là đi bước một đi hướng bị ném ở góc kia một cái nhục đoàn. Máu tươi rơi, không có da lông, chỉ là không khí rất nhỏ thổi quét, đều làm nó đau từng đợt run rẩy. Hột Khê rút tại bên người đôi tay đột nhiên nắm chặt, móng tay thật sâu khảm nhập trong lòng bàn tay, từng giọt máu tươi từ nàng khe hở ngón tay gian chảy xuôi xuống dưới, chính là nàng lại không hề sợ rác. Trước mắt phảng phất lại xuất hiện kiếp trước cảnh tượng, nàng ở đống rác trung phiên tới rồi đệ thi thể, không có hoàn chỉnh đầu, không có thân thể gầy nhỏ, chỉ có từng khối rơi rất tan tác hài cốt. Cái loại này tuyệt vọng, thống khổ cùng ngập trời cừu hận, Hột Khê cả đời này đều quên không được. Ở kia về sau, nàng từ bỏ hết thảy tình cảm, quên mất hết thảy mộng tưởng, liều mạng biến cường, chính là hy vọng không hề có như vậy tuyệt vọng. Trong hoạch một đời, nàng cho rằng chính mình đã trở nên cường đại, đã có thể bảo hộ muốn bảo hộ người. Nhưng kết quả là, nàng vẫn là cái gì đều làm không tốt, nàng mất đi Trần Mama, mất đi cái kia ấm áp ra. Hiện tại, chẳng lẽ liền Tiểu Ly cũng muốn mất đi sao? Hột Khê chậm rãi ngồi xổm xuống, muốn bế lên Tiểu Ly, chính là run rẩy đôi tay lại liền đụng chạm cũng không dám. Bởi vì nàng biết, không có da lông bảo hộ, mẫn cảm da thịt lỏa lộ ở bên ngoài, đó là như thế nào thống khổ cùng tra tấn. Chẳng sợ đụng chạm đến không khí đều sẽ đau đớn muốn chết, huống chi là đụng tới quần áo của mình hoặc tay. Mà ở lúc này, kia bị treo ở giữa không trung cao gầy nam tử lại đột nhiên tỉnh quá thần tới, hô lớn, ngươi là cái nào thần ý lìa tiểu tử? Ngươi không phải hẳn là tại tiền viện sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hột Khê ánh mắt một chút đi xuống trầm, lửa cháy giống nhau đỏ sậm chậm rãi xâm nhiễm nàng hắc lưu ly đôi mắt. Nàng vung tay lên, một cái linh lực cháo trước đem Tiểu Ly thân thể bao lại, phòng ngừa nàng lại trực tiếp tiếp xúc không khí chịu đựng thống khổ dày vò. Chương 379, xâm xâm bạch cốt. Mà nàng chính mình tắt chậm rãi đứng lên, nhìn phía bị Tử Minh Lũ la rớt ở trời cao chung hai người, các ngươi thực thích đem người ra lột xuống dưới phải không? Kia hai người sắc mặt kinh nghi bất định, trước mắt thiếu niên này biểu tình thật sự là quá mức làm kín người cốt sợ hãi, liền phảng phất chỉ dùng ánh mắt là có thể đem bọn họ bầm thây vạn đoạn giống nhau. Kêu kịch nam tử nhịn không được hô, ngươi đừng quá kiêu ngạo, Khương trưởng lão bọn họ thực mau liền sẽ phát hiện ngươi tung tích. ngươi bất quá là kẻ hèn chút cơ kỳ, cho dù có cái gì thủ đoạn nhỏ, đối thượng Kim Đan kỳ Khương trưởng lão bọn họ còn có thể có ích lợi gì? Chi bằng hiện tại ngoan ngoãn nghe lời, thúc thủ chịu trói, một hồi chúng ta còn có thể cho ngươi cầu cầu tình. Hột Khê nghe vậy lại là thấp thấp nở nụ cười, nguyên bản treo hai người Tử Minh U La Quơ Quơ, chậm rãi đem hai người thả xuống dưới. Hai người cho rằng nàng sợ, tức khắc vui mừng quá đỗi, kêu kịch nam tử càng là hô, tính tiểu tử ngươi thức thời, chờ ta thấy Khương trưởng lão, nhất định. A a a. Đột nhiên, hắn đáp ý lời nói biến thành thê lương thảm gạo, cùng hắn đồng thời phát ra thét chói tai còn có bên cạnh hắn cao gầy nam tử. Chỉ thấy ở hai người đỉnh đầu, lúc này thế nhưng bị Tử Minh U La cắt mở một lỗ hổng, da đầu theo kia vết cắt bị lột ra tới, lộ ra bên trong đỏ tươi huyết đục. Hai người kêu sợ hãi mà ngẩng đầu, liền thấy Hột Khê chậm rãi đi lên trước tới, ở bọn họ trên đỉnh đầu chậm rãi giải một ít thuốc bột. Sau một lát, càng thêm thê lương, càng thêm tê tâm liệt phế kêu rên tràn ngập Tử Minh U La bày ra toàn bộ cái giới. Cái loại này thống khổ thét chói tai, nếu bị người thường nghe được, thật sự là sẽ sởn tóc gáy. Nhưng Hột Khê biểu tình lại là vô cùng bình tĩnh, thậm chí đôi mắt như cũ lạnh băng như địa ngục tu la, không có một chút ít dao động. Ước chừng 10 phút sau, ở mức âm lãnh địa lao trên mặt đất xuất hiện hai chương hoàn hảo không tổn hao gì ra người, cùng hai cái cả người không có một chút da lông huyết người. Kia hai cái huyết người ngã trên mặt đất, lại còn không có tắt thở, trong miệng không ngừng phát ra thống khổ rên rỉ. Hột Khê trên cao nhìn xuống nhìn hai người, chậm rãi nói, các ngươi không phải thực thích lột hạ người khác da lông khoái cảm sao? Hiện tại chính mình da bị như thế hoàn chỉnh lột xuống dưới, chẳng lẽ không nên cảm thấy vui mừng sao? Kia hai cái thủ vệ lúc này sớm đã là hết giận nhiều, nhập khí thiếu, mắt thấy liền phải bị mất mạng. Hột Khê phất tay nhất chiêu Tử Minh U La, đang muốn trực tiếp kết quả này hai người tánh mạng. Đột nhiên, bên hai truyền đến tất tất tắc tắc thanh âm, không đợi Hột Khê phản ứng, liền thấy vô số con kiến cũng không biết từ này ngầm nơi nào toát ra tới. Giống như từng đạo màu đen sóng chiều, hướng tới kia hai cái huyết người mãnh liệt mà đi. Vô số sâu cùng con kiến ở trong nháy mắt liền bò đầy kia hai cái huyết người quanh thân, có chui vào bọn họ miệng mũi, có gặm cắn bọn họ huyết nục, có chui vào bọn họ đôi mắt, lại từ lỗ mũi chui ra. Thê lương kêu rên lần thứ hai chấn đến Tử Minh U La kết giới từng đợt run rẩy, ngay cả Hột Khê như vậy nhìn quen đại trường hợp người, cũng bị này mà so 18 tầng địa ngục càng khủng bố cảnh tượng chấn đến không phục hồi tinh thần lại. Ngắn ngủn vài phút qua đi, chờ kêu rên đình chỉ, kia hai cái huyết người đã biến thành hai cụ sâm sâm mạch cốt. Mà những cái đó như thủy triều vọt tới con kiến, tắc như tới khi giống nhau, lặng yên không một tiếng động mà lui trở về. Ở trải qua tiểu ly bên người khi, bọn họ còn tạm dừng một chút, lại không có nảy lên đi gặm cắn ý tứ, ngược lại sôi nổi từ trong miệng thốt ra cái gì. Sau một lát, con kiến toàn bộ tan hết, chỉ để lại kia hai cái thủ vệ bạch cốt. H2 chương 380, nàng sẽ chết sao? Cầu vẽ tháng, H2. Hột Khê nhớ tới tiểu ly có thể cùng thiên hạ điểu thú con kiến câu thông năng lực, trong lòng đoán được này đó con kiến là tới vì tiểu ly báo thủ. Chỉ là này đó con kiến rốt cuộc chỉ là bình thường côn trùng, căn bản không có khả năng xuyên thấu võ giả linh lực cái chán, cho nên mắt thấy tiểu ly bị người lột ra lại bất lực, vẫn luôn chờ đến Hột Khê hoàn toàn chỉnh tàn hai người, mới dám ra tới đem bọn họ gặm cắn cái sạch sẽ. Đem thực cốt thủy ngã vào hai người thi cốt thượng, bảo đảm này hai người tung tích tại đây thế gian biến mất vô tung vô ảnh, Hột Khê mới về tới tiểu ly bên người. Lúc này tiểu ly tình huống phi thường không tốt, cứ việc sinh mệnh lực còn không có khô kiệt, chính là toàn thân yêu lực cũng đã cơ hồ hao hết. Tình huống như vậy chẳng sợ sống sót, cũng chỉ sẽ trở thành một cái bình thường không có linh trí hồ ly, rốt cuộc biến không trở về nàng tiểu ly. Hơn nữa, phiền toái nhất vẫn là kia bị lột xuống dưới da lông. Người cùng động vật da lông đều là bảo hộ chính mình căn bản, da lông một khi ly thể liền mất đi sinh cơ, căn bản không có biện pháp một lần nữa cùng thân thể khâu lại, này cùng đứt tay đứt chân hồn nhiên bất động. Chính là, nếu không có da lông, tiểu ly liền tính khôi phục yêu lực, cũng sớm hay muộn sẽ chết. Rốt cuộc trong không khí có như vậy nhiều nhìn không tới bệnh quẩn, chẳng sợ yêu khôi phục lực xuất sắc nữa, cũng không có biện pháp vẫn luôn chống cự cảm nhiễm. Bên cạnh thân ảnh nhoáng lên, Đản Đản cùng Tiểu Long đã xuất hiện ở Hột Khê bên người. Đản Đản khóc lóc liền phải hướng tiểu ly trên người phát, bị Hột Khê một phen kéo trở về. Tiểu gia hỏa khóc mắt to đều đỏ bừng, nước nở nói, mẫu thân, tiểu ly tỷ tỷ làm sao vậy? Nàng sẽ chết sao? Tuy rằng đã từng nghĩ tới ăn cửu vĩ hồ, chính là ở chung chung, Đản Đản đã thực thích cái này đáng yêu tiểu tỷ tỷ. Tưởng tượng đến nó trở nên như thế thê thảm bộ dáng, còn khả năng sẽ chết, Đản Đản liền khóc không thể chính mình. Tiểu Kim Long nhưng thật ra không quan tâm kia tiểu hồ ly chết sống, chỉ là Kim Long cùng Cửu Vĩ Hồ đều là nhân loại tha thiết ước mơ linh thú, toàn thân thiên tài địa bảo, chịu người mơ ước, nếu là khi còn nhỏ xuất hiện trước mặt người khác, rất có thể sẽ rơi xuống bị lột da hủy đi cốt kết cục. Nhìn đến tiểu hồ ly hiện giờ bộ dáng, Tiểu Kim Long lại là có một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ trầm trọng cảm. Hơn nữa, Đản Đản còn khóc như vậy thương tâm, làm hắn càng là khổ sở trong lòng. Hắn không nghĩ nhìn đến Đản Đản tiểu gia hỏa này khóc. Chính là, mắt thấy này tiểu hồ ly toàn thân da lông bị lột cái sạch sẽ, trên người yêu lực lại đại bộ phận sói mòn, chỉ sợ hiện giờ chính là trước chủ nhân Tử Kim chân nhân chuyển thế, cũng không có biện pháp cứu này tiểu hồ ly tánh mạng. Ai, những cái đó tham lam nhân loại thật là đáng giận. Bắt tiểu hồ ly liền tính, thế nhưng còn muốn đem người ra lột xuống dưới, quả thực so xuất sinh còn không bằng. Đản Đản còn đang khóc, ôm Hột Khê cổ nói, mẫu thân, ta không cần tiểu ly tỷ tỷ chết, ngươi cứu cứu nàng được không? Hột Khê ánh mắt lúc này chính dừng ở kia đoàn con kiến nổ ra không rõ vật thể thượng, ánh mắt chậm rãi từ nghi hoặc biến thành kinh hỉ. Lúc này nghe được Đản Đản nói, nàng lập tức nói, yên tâm, ta nhất định sẽ cứu tiểu ly. Ai cũng không thể cướp đi tiểu ly tánh mạng, cái này địa lao xuất sinh không thể, dưới nền đất Diêm La Vương cũng không thể. Vừa dứt lời, Hột Khê trên tay tốc độ trở nên cực nhanh. Nàng nhanh chóng từ không gian chung lấy ra các màu công cụ, sau đó dùng linh lực bao bọc lấy tiểu ly, đem nàng để vào đựng đầy linh tuyển thủy thau tam trung. Vừa tiến vào linh tuyển thủy, tiểu ly liền phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, toàn thân tựa như run rẩy không ngừng run rẩy. Không có da lông bảo hộ, cho dù là tiếp xúc nhất thuần tịnh linh tuyển thủy, cũng sẽ làm nàng đau đớn muốn chết. Chương 381, tục cốt sinh cơ công hiệu. Đản Đản khóc lóc che lại mặt, không dám nhìn tới tiểu ly thống khổ kêu rên bộ dáng, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy lo lắng sợ hãi nước mắt. Tiểu Kim Long ngồi ở Đản Đản bên người, ánh mắt lại là nhịn không được nhìn Hột Khê, tràn ngập hồ nghi. Hắn căn bản là không tin nữ nhân này sẽ có thể cứu chữa này tiểu hồ ly biện pháp, rốt cuộc đây chính là yêu đan vỡ vụn một nửa, da lông đều bị lột cái sạch sẽ cựu vĩ hồ, mà này tiểu nha đầu lại bất quá ngưng mạch kỳ tu vi. Mà Hột Khê lúc này biểu tình đã trở nên cực kỳ bình tĩnh trầm ổn, nàng nhanh chóng từ không gian chung lấy ra một ít thuốc bột giải nhập linh tuyển chung. Này đó dùng cho tê mọi thần kinh gây tê dược vừa tiến vào thao tám, tiểu ly kêu rên liền dần dần biến thành rên rỉ, chỉ là hai mắt như cũ thống khổ mà đóng lại, thân thể vẫn là gián đoạn tính mà run rẩy. Hột Khê thật cẩn thận mà từ hộp ngọc chung lấy ra da lông, dùng linh tuyển thủy cẩn thận rửa sạch một lần, theo sau ở tiểu kim long khiếp sợ trong ánh mắt, nắm lên trên mặt đất một đoàn nửa trong suốt màu vàng nhạt keo trạng thể, chậm rãi bôi trên tiểu ly da lông thượng. Tiểu Kim Long kinh ngạc nói, kia, đó là cái gì? Hột Khê trên tay động tác không ngừng, trong miệng thấp giọng nói, đây là ngàn diệp hoa mật hoa, ta ở điển tịch nhìn thấy quá, có tục cốt sinh cơ công hiệu, chỉ là, theo điển tịch ghi lại, loại này hoa ở Mịch La Đại Lục đã tuyệt chủng. Nghe nói, chỉ cần bôi lên cái này mật hoa, lại phối hợp đại lượng bổ sung linh lực dược vật, có thể làm võ giả đoạn rất tứ chi đều chậm rãi trưởng ra tới, càng đừng nói chỉ là làm làn da cùng thân thể một lần nữa dính hợp. Sau khi nói xong, Hột Khê không hề để ý tới Tiểu Long khiếp sợ biểu tình. Trong tay bị linh tuyển tẩy sạch ra lông bôi lên ngàn diệp hoa mật hoa, từ linh tuyển thủy trung bị lấy ra. Theo sau, Hột Khê trong tay động tác trở nên cực nhanh. Nàng đem ra lông tiểu tâm mà nhanh chóng bao trùm ở tiểu ly trên người, làm ra lông cùng thân thể mỗi một tấc huyết nhục đều hoàn chỉnh giám sát. Theo sau, tay nàng cổ tay vừa lật, mấy chục cái ngân châm xuất hiện ở đầu ngón tay, nhất nhất chát nhập tiểu ly các đại huyệt đạo. Một nén nhang thời gian sau, tiểu ly trên người đã chát đầy rậm rạp ngân châm, mà Hột Khê sắc mặt cũng trở nên một trận tái nhợt, nàng linh lực tiêu hao quá độ. Thao tắm trung linh tuyển thủy không biết vì cái gì nguyên nhân rất nhỏ sôi trào lên, mà những cái đó nguyên bản chỉ là khoác ở tiểu ly trên người da lông, theo thời gian trôi đi, lại bắt đầu chậm rãi cùng thân thể của nàng chân chính dính hợp. Vẫn luôn nhắm chặt mắt tiểu ly chậm rãi mở mắt ra tới, nhìn đến Hột Khê thân ảnh, đồng trong mắt đột nhiên sáng lên một mạt tinh quang, "Tiểu thư, ngươi trở về." Hột Khê gật đầu nói, "Là, ta đã trở về." "Tiểu ly ngươi trước đừng nói chuyện, hảo hảo vận chuyển yêu lực, làm thân thể khôi phục." Tiểu Ly trong mắt lại là nổi lên nồng đậm thống khổ cùng ấy nấy, run giọng nói, "Tiểu thư, ta cứu không được Trần Mama, cũng cứu không được biệt viện người, ngươi đem biệt viện giao cho ta lại. Thực xin lỗi, ta hảo không có." "Tiểu Ly, đừng nói nữa." Hột Khê đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, nói giọng khàn khàn, "Hề giác bọn họ không có chết, ta đã đem bọn họ cứu sống. Ngươi hiện tại cần phải làm là sống sót, đi theo ta bên người, chờ ca ca ngươi trở về." "Hề giác, không có chết, quá." Thật tốt quá, tiểu ly lúc này rõ ràng là một con tiểu hồ ly bộ dáng, trên mặt lại thế nhưng phảng phất thoáng hiện sáng lạn tươi cười, tiểu thư thật sự thật là lợi hại. Ta hảo hâm mộ bọn họ, có thể tiếp tục đi theo tiểu thư bên người. Ta cũng tưởng vẫn luôn đi theo tiểu thư bên người. Còn có ca ca. Chúng ta vĩnh viễn đều không xa rời nhau. H2 chương 382, sinh tử khế ước H2. Chính là. Khu khu tiểu ly phát ra hai tiếng ho khan, thanh âm trở nên càng ngày càng thấp trầm, chính là ta giống như làm không được. Yêu đàn đã nát. Không có cách nào vẫn luôn bồi ở tiểu thư bên người. Thực xin lỗi, tiểu thư. Chính là, đời này có thể biến thành người, có thể gặp được ca ca cùng tiểu thư, tiểu ly. Tiểu ly một chút đều không tiếc nuối, một chút đều không khổ sở. Tiểu thư, cảm ơn. Ngươi. Lời nói còn không có nói xong, tiểu ly thanh âm đã càng ngày càng mỏng manh, tiểu hồ ly thân thể chậm rãi trượt xuống, chìm vào linh tuyển thủy trung. Nàng trên người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tứ tán tràn ra yêu lực, theo yêu lực biến mất. Trên người nàng da lông trở nên càng ngày càng ảm đạm, sinh mệnh hơi thở cũng dần dần biến mất. Tiểu Ly tỷ tỷ, Đản Đản khóc lóc muốn nhào qua đi, lại bị Tiểu Kim Long chặt chẽ giữ chặt. Tiểu Kim Long trên mặt cũng lộ ra đau thương biểu tình. Hột Khê lại là ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, hàm răng cắn chặt môi dưới, liền cánh môi bị rào phá đều không hề sở giác. Đột nhiên, nàng trong mắt phụt ra ra quyết tuyệt quang mang, trong mắt oanh màu tím mạch nước ngầm mãnh liệt mênh mông, xuất khẩu thanh âm càng là tựa như băng tinh đánh, lạnh băng mà quyết tuyệt, "Tiểu Ly, ta nếu nói qua muốn bảo ngươi bất tử, liền tuyệt không sẽ làm ngươi tiêu tán tại đây trong thiên địa. Ta Nạp Lan Hột Khê, nếu là liền bên người người đều bảo hộ không được, như vậy việc nặng này một chuyến còn có cái gì ý nghĩa?" Vừa dứt lời, Hột Khê đột nhiên lấy ra một cây đao, cắt vỡ chính mình lòng bàn tay. Chính là, theo lòng bàn tay tan vỡ, máu tươi lại không có chảy ra, mà là có một đạo nhàn nhạt màu đỏ sẫm ánh sáng ở miệng vết thương chung quanh lưu chuyển. Sau một lát, đỏ sẫm ánh sáng lui tán, một giọt mang theo vài phần đạm kim sắc máu từ nàng miệng vết thương chung chậm rãi chảy ra, lại nhỏ giọt ở Tiểu Ly trên người. Trong lúc nhất thời, mùi máu tươi tràn ngập, thuần hậu linh khí bốn phía. Kia đại biểu chính là võ giả tinh huyết. Tinh huyết vừa mới tích đến Tiểu Ly trên người, Hột Khê mười ngón tương hợp, nhanh chóng kết ra một đám pháp ấn. Theo pháp ấn kết ra, Tiểu Ly trên người tản mát ra một đạo đỏ sẫm quang mang, kia hồng mang đã như là yêu lực phát ra bộ dáng, lại như là ở miêu tả một đám đồ đằng. Hột Khê biểu tình trở nên cực kỳ ngưng trọng, pháp ấn kết thành hoa sen hình dạng, trầm giọng hô hai chữ, "Lập khế ước." Vừa dứt lời, Tiểu Ly trên người đỏ sẫm quang mang đột nhiên chui vào Hột Khê trong cơ thể, theo sau chậm rãi ở tay nàng tâm ngưng kết ra một cái có điểm giống nhau cựu vĩ hồ đồ án, chỉ là này đồ án chợt lóe rồi biến mất, thực mau biến mất vô tung vô ảnh. Mà nguyên bản đã yêu lực tán loạn, mắt thấy liền phải mất đi sinh mệnh Tiểu Ly, trên người rồi lại chậm rãi kiểm chế yêu lực, hô hấp cũng dần dần vững vàng lên. Đàn đàn nhìn đến sống lại Tiểu Ly vui vẻ mà lại nhảy, lẻn đến Tiểu Ly bên cạnh, vây quanh thau tắm thẳng đảo quanh, "Mẫu thân, ngươi thật sự quá lợi hại. Tiểu Ly tỷ tỷ sống, thật sự sống lại, thật tốt quá." Chính là, toàn bộ hành trình thấy một màn này, Tiểu Kim Long trong mắt lại tràn đầy hoảng sợ cùng khiếp sợ. Hột Khê nàng, nàng thế nhưng cùng cựu vĩ hổ ký kết sinh tử khế ước, không phải bình thường chủ sủng khế ước, mà là sẽ đem chủ nhân khí vận cùng sinh mệnh lực cùng linh sủng cùng chung cùng sinh khế ước. Nói cách khác, nếu cựu vĩ hồ đem chết, Hột Khê liền sẽ đem chính mình sinh mệnh lực mượn cho nàng, làm nàng sống sót. Đương nhiên đồng dạng, nếu Hột Khê sinh mệnh lực khô kiệt, cựu vĩ hồ cũng sẽ mượn chính mình yêu lực cho nàng tụ mệnh. Loại này cùng sinh khế ước đều không phải là không có chỗ tốt, chính là ngàn vạn năm qua lại chưa bao giờ có người đi ký kết. Bởi vì căn bản không có chủ nhân cùng linh sủng, có thể vì đối phương hy sinh đến như thế trình độ. Chương 383, đừng kéo ta chân sau. Hơn nữa rõ ràng trước mắt tiểu hồ ly còn như thế gầy yếu, Hột Khê cùng nàng ký kết khế ước, chỉ biết chịu nàng liên lụy. Chính là, Hột Khê lại làm, hơn nữa là không chút do dự làm. Tiểu Kim Long miệng khép khép mở mở hảo một trận, nhưng cuối cùng lại một câu cũng chưa nói ra. Hắn vô pháp lý giải Hột Khê vì một con tiểu hồ ly như thế hy sinh cách làm, chính là, mặc danh mà, hắn cảm thấy, như vậy chủ nhân mới là chân chính đáng giá hắn đi theo. Xác định tiểu ly yêu lực sẽ không lại sói mòn, sinh mệnh cũng được đến bảo đảm, Hột Khê mới đem chàng có tiểu ly dược thùng thả lại không gian. Đàn đàn lại ôm Hột Khê đùi không chịu trở về, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy lòng đầy căm phẫn, "Mẫu thân, ngươi muốn đi đánh người xấu đúng hay không? Này đó người xấu như vậy đối tiểu ly tỉ tỉ, quả thực quá đáng giận, đàn đàn muốn cùng ngươi cùng đi đánh người xấu." Hột Khê nhìn đàn đàn sáng lấp lánh trong mắt thiêu đốt lửa giận, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nó, "Ngươi yên tâm, mẫu thân nhất định sẽ làm đám kia vô nhân tính xúc sinh trả giá ưng có đại giới. Chỉ là tiểu ly tỉ tỉ một người ở trong không gian lẻ loi, nhiều tịch mịch a, hơn nữa nàng thương thế còn không có hảo, yêu cầu người chiếu cố. Đàn đàn ngươi ngoan ngoãn lưu tại không gian chung, chiếu cố tiểu ly tỉ tỉ được không?" Tuy rằng đàn đàn lai lịch thân phận bất phàm, nhưng hôm nay lại là phi thường yếu ớt, chính mình vừa mới trơ mắt nhìn tiểu ly chịu khổ, lại sao có thể lại làm chính mình bảo bối đi mạo hiểm. Cho nên Hột Khê chỉ có thể dùng lời như vậy tới rời đi đàn đàn lực chú ý, rốt cuộc hiện tại đàn đàn lo lắng nhất chính là tiểu ly chết sống. Quả nhiên, đàn đàn nghe xong, trên mặt lộ ra khó xử biểu tình, đàn đàn muốn bồi tiểu ly tỉ tỉ, chiếu cố tiểu ly tỉ tỉ. Chính là đàn đàn cũng tưởng ở mẫu thân bên người, cùng mẫu thân cùng nhau đánh người xấu. Ở một bên vẫn luôn trầm mặc ít lời Tiểu Kim Long lúc này lại đột nhiên mở miệng nói, "Ta bồi lão đại đi giáo huấn đám kia người xấu, đàn đàn ngươi ngoan ngoãn ở trong không gian chiếu cố tiểu hồ ly." Đàn đàn giật mình, nghiêng đầu nhìn Tiểu Kim Long, Hột Khê nhíu mày đang muốn cự tuyệt. Tiểu Kim Long bay lên đến giữa không trung, vội vàng ngưỡng đầu nói, "Ngươi nhưng đừng xem thường ta, từ ăn chi long quả về sau, ta hiện tại thực lực tiến bộ không ít, tuy rằng còn không phải lão đại đối thủ của ngươi, nhưng ngưng mạch kỳ cùng trúc cơ kỳ bình thường võ giả, ở ta trong mắt còn không phải cùng rác rưởi giống nhau, tùy tiện là có thể đánh giết một mảnh. Lão đại ngươi đối phó kia mấy cái đầu sỏ gây tội, ta ở một bên thế ngươi rửa sạch những cái đó tay đấm cùng chó săn, như vậy tổng có thể đi." Tiểu Kim Long này phiên lời nói, nhưng thật ra nói Hột Khê ngẩn người. Gia hỏa này mặc kệ là ở bí cảnh vẫn là ra bí cảnh sau, đều thích nữ nhân hoặc là nha đầu kêu chính mình, hiện giờ như vậy thành thành thật thật kêu lão đại, hơn nữa không có một chút châm chọc trào phúng ý tứ, làm chính mình đều không thói quen. Bất quá Tiểu Kim Long nói cũng không tồi, này biệt viện chung rõ ràng có cao thủ hơi thở, nếu là này đó cao thủ là ngưng mạch kỳ còn hảo, nhưng nếu là kim đan kỳ, chính mình một người đối phó kim đan kỳ võ giả cũng đã ăn không tiêu. nếu là mặt khác hộ vệ vây quanh đi lên, chính mình cho dù có thiên đại bản lĩnh cũng không có biện pháp báo thủ. Hột Khê gật gật đầu, hảo, ngươi đi theo ta bên người. Chỉ là nhớ kỹ, có nguy hiểm lập tức chạy, đừng kéo ta chân sau. Tiểu Kim Long biểu tình một trận vặn mèo, thầm nghĩ, bản tôn đường đường hoàng kim rồng bay, cho ngươi trợ thủ, ngươi cư nhiên còn chê ta kéo chân sau, nữ nhân này quả thực. Quả thực quá. Ai, tính, ai kêu nàng là chính mình tán thành lao đại đâu. Tiểu Kim Long vẻ mặt hậm hực, cuối cùng lại không có nói chuyện, mà là trầm mặc gật gật đầu. H2 chương 384, Dược Phỉ, H2. Hột Khê sờ sờ đản đản đầu, lúc này đây đản đản không có lại tùy hứng, mà là bắt lấy Hột Khê ngón tay ngoan ngoãn gật gật đầu. Mẫu thân, ta sẽ chiếu cố hảo tiểu Ly tỷ tỷ, ngươi nhất định phải vì tiểu Ly tỷ tỷ báo thù nga. Đản đản thực mau trở về không gian, mà Hột Khê tắc triệt hồi Tử Minh U La kết giới, chậm rãi hướng tới địa lao chỗ sâu trong đi đến. Ở đi tìm đám kia đầu sỏ gây tội tính sổ trước, nàng trước muốn nhìn những người này tại đây trong địa lao làm cái gì hoạt động. Cái loại này dày đặc mùi máu tươi cùng mùi hôi hương vị, tuyệt không phải kẻ hèn hành hạ đến chết vài người sẽ truyền ra tới. Nhưng tuy là Hột Khê sớm đã làm tốt trong lòng chuẩn bị, đương nàng đi vào này tầng hầm ngầm chỗ sâu trong khi, lại cũng bị trước mắt từng màn cả kinh liền hô hấp đều thô nặng vài phần. Vừa mới đi qua chỗ ngặt, Hột Khê liền nghe được từng đợt hài tử tiếng khóc. Lúc này kia mấy cái ăn mặc cổ quái đồ đằng quần áo nam nhân chính đem hai cái non nớt hài tử cột vào trên bàn đá, theo sau mổ ra bọn họ bụng, không biết ở bên trong khệ cái gì. Kia hai đứa nhỏ bất quá 5-6 tuổi, không có trải qua gây tê đã bị mổ bụng, cái loại này đau đớn, tuyệt không phải bọn họ có thể chịu đựng. Tê tâm liệt phế tiếng khóc mang theo làm người lo lắng khẩn cầu nhất biến vang, đau quá, cha ta đau quá, cứu cứu ta. Chính là, tiếng khóc lại càng ngày càng yếu, chỉ là ngắn ngủn mấy tức thời gian, liền biến thành thống khổ nức nở, theo sau phát ra một tiếng ngắn ngủi thê lương thét chói tai, liền không còn có tiếng động. Trong đó một cái xuyên cổ quái đồ đằng quần áo nam nhân lắc đầu phẫn nộ nói, mẹ nó, thế nhưng lại thất bại, này thạch long thảo hạt giống cũng quá khó loại sống. Cơ hồ mỗi cái dược phì vừa tiếp xúc hạt giống này đã bị cắn nuốt đan điền, liền một nén nhang đều sống không qua đi. Một người khác nói, này hai đứa nhỏ còn tính tốt, cuối cùng còn sống qua một nén nhang, mặt khác mấy cái, tấm tắc. Toàn bộ bụng đều bị thạch long thảo đào không, như vậy quả thực quá thảm. Xem ra càng là ấu tiểu hải tử, càng là có tồn tại tỷ lệ, lần sau chúng ta không bằng dùng mới sinh ra trẻ con thử xem. Không tồi. Không tồi. Tốt nhất là cha mẹ đều là tu vi cao thâm võ giả. Như vậy trẻ con khẳng định có thể đem thạch long thảo hạt giống dưỡng đến nảy mầm. Trước mắt một màn, làm Hột Khê đồng tử từng đợt co rút lại. Nam ở trên giường đá hai cái nam hải cùng nữ hải, lúc này sớm đã đoạn tuyệt hô hấp, bụng bị đại đại lột ra, bên trong có hai cái màu xám thảo diệp dò ra tới, chỉ là tựa hồ đã khô héo, mềm mại mà rũ ở một bên. Kia hai đứa nhỏ trên mặt tràn đầy lo sợ nghi hoặc còn có hoảng sợ, bọn họ còn như vậy tiểu, còn không hiểu biết thế giới này dơ bẩn cùng khủng bố, cũng không có hưởng thụ sinh mệnh tốt đẹp. Đã bị sống sờ sờ dùng thống khổ nhất phương thức tước đoạt sinh mệnh. Hột Khê đi bước một đi phía trước đi tới, mà lúc này đám kia vây quanh hải tử thi thể nam tử cũng rốt cuộc phát hiện Hột Khê. Ngươi là người nào? Không biết nơi này là cấm địa sao? Ai làm ngươi tùy tiện vào tới? Hột Khê trong mắt một mảnh lạnh băng, trong tay không có bất luận cái gì do dự, tử sắc đằng mạn nháy mắt bay ra, cứng rắn dây đằng mũi nhọn phụt phụt vài tiếng phân biệt chắt nhập những người này trong cơ thể. Này đó ăn mặc cổ quái đồ đằng trang phục nam tử, thậm chí liền hừ cũng chưa hừ một tiếng, đã bị Tử Minh U La hút thành từng câu thây khô. Hột Khê đi đến nào hai đứa nhỏ thi thể trước mặt, ngơ ngẩn nhìn một lát, theo sau duỗi tay nhẹ nhàng nhắm lại bọn họ hai mắt. Lão đại, lão đại, ngươi mau tới, tới. Đến xem này đó. Chương 385, vô nhân tính thử nghiệm. Nguyên bản sung phong nhận việc đi đem này địa lao tạp cá hết thể xử lý sạch sẽ Tiểu Kim Long đột nhiên phát ra hoảng sợ tiếng la. Hột Khê thân hình băng lên, nháy mắt xuất hiện ở Tiểu Kim Long bên cạnh. Đang muốn hỏi Tiểu Kim Long đã xảy ra cái gì, mà khi Hột Khê nhìn đến trước mắt từng màn, lại cũng là cả kinh há to miệng, nửa ngày đều nói không nên lời một câu tới. Nguyên lai này địa lao chẳng những có hình tù thẩm vấn địa phương, có vừa mới cái kia cùng loại giải phẫu đài rộng lớn nơi sân, địa lao chỗ sâu trong còn có một gian gian nhắm chặt cửa phòng. Đương này đó cửa phòng bị mở ra, xuất hiện lại là một đám tựa như địa ngục giống nhau khủng bố lại tàn nhẫn thế giới. Chỉ thấy mỗi cái trong phòng đều thiết trí tụ linh trận, trong trận có một trường giường đá, trên giường đá ít nhất đều nằm một cái sinh linh. Này đó sinh linh có rất nhiều người, có rất nhiều ma thú, nhưng làm người sợ hãi hoảng sợ chính là những người này hoặc ma thú trên người hết thảy mọc đầy các loại ám hắc hệ linh thực. Này đó linh thực từ bọn họ hai mắt mũi miệng hoặc là làn da trùng chui ra tới, ở tụ linh trận trung lay động rực rỡ, tựa hồ đã chịu cực đại tầm bổ. Mà những cái đó trồng đầy linh thực người hai mắt mũi miệng hết thảy bị linh thực xâm chiếm lấp đầy, nhưng cố tình ngược lại còn phập phồng, còn ở hô hấp, còn sống, thậm chí còn có chi giác mà lộ ra đau đớn muốn chết biểu tình. Hột Khê hít ngược một hơi khí lạnh, chậm rãi nói, này đó xuất sinh thật sự xứng đương người sao? Nàng Hột Khê tự nhận cũng là tàn nhẫn độc ác, tàn khốc máu lạnh hạng người, nhưng trừ phi người khác chọc tới nàng, nếu không liền tính đánh chết nàng cũng làm không ra, đem sinh linh tánh mạng đường có rác giống nhau dẫm đạp thậm chí tra tấn sự tình tới. Hơn nữa, trước mắt một màn này mạc cảnh tượng, thật sự là rất giống kiếp trước mang đi nàng đệ đệ cái kia phòng thí nghiệm. Đem người coi như thực nghiệm dùng tiểu bạch tử, tùy ý cắt, tùy ý lăng nhục tra tấn, chỉ vì thành tựu bọn họ cơ nghiệp, chỉ vì đạt tới bọn họ tham lam dục vọng. Tiểu Kim Long nhìn trước mắt một màn này mà so địa ngục còn thê thảm cảnh tượng, cũng là hai đến từng đợt run rẩy, miệng khô lưỡi khô mà nửa ngày mới có thể phát ra âm thanh. Ta cho rằng loại này huyết tinh tàn khốc cám hắc hệ linh thực chăn nuôi phương pháp, sớm đã ở Mịch La đại lục thượng bị cấm tiệt. Không nghĩ tới, này nhóm người thế nhưng như thế to gan lớn mật, dám ở này hoang trạch tầng hầm ngầm, trộm làm loại này vô nhân tính thực nghiệm. Hột Khê quay đầu nói, ngươi biết loại này thực nghiệm? Tiểu Kim Long gật gật đầu, thần sắc ngưng trọng nói, ngàn năm phía trước, có bộ phận nhân loại võ giả phát hiện linh lực dư thừa võ giả thân thể là ám hắc hệ linh thực tốt nhất chất dinh dưỡng. Ám hắc hệ linh thực chân quý khó tìm, càng khó lấy nuôi lớn, chính là ở các phương diện hiệu dụng lại cực đại. Vì đạt được càng nhiều tài nguyên, vì thỏa mãn chính mình tham lam, này nhóm người liền bắt đầu bắt giữ các loại sinh linh, không chết thủ đoạn mà đi dục sinh ám hắc hệ linh thực. Loại này dục sinh thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, bị làm chất dinh dưỡng võ giả sinh không thể, chết không được, muốn sống sờ sờ thừa nhận thân thể bị xé rách thống khổ, mãi cho đến thân thể chất dinh dưỡng toàn bộ bị linh thực hút khô. Ngay từ đầu, này nhóm người chỉ là sử dụng ma thú tới tiến hành dục sinh, chính là chậm rãi, bọn họ phát hiện ma thú có khả năng cung cấp chất dinh dưỡng không có cách nào cùng võ giả so sánh với. Tùy theo liền bắt đầu bắt giữ võ giả làm phân bón, này đó võ giả lại bị xưng là dược phỉ. Sau lại, bởi vì quá nhiều võ giả ngộ hại, loại này dục sinh thủ đoạn lại thật sự quá mức tàn nhẫn, cho nên sau lại bị tam giới liên hợp chống lại. Những cái đó sẽ sử dụng dược phỉ dục sinh phương pháp người, đều bị những cái đó thụ hại võ giả nhóm phẫn nộ sư môn thân hữu tàn sát cái sạch sẽ. Dưới con số miễn phí. Đổi mới thời gian phía trước ở tác giả có chuyện nói bên trong có lặp lại cường điệu, nhưng là vẫn là sẽ có đồng học không biết. Rất có khả năng có chút địa phương nhìn không tới tác giả có chuyện nói một đoạn này, nơi này ở chính văn lại nói rõ hạ, trừ bỏ không chừng khi bạo cảng, nhập về lúc sau, mỗi ngày cố định tám cảng, thời gian sẽ ở rạng sáng 1-2 giờ rưỡi bắt đầu canh 4, giữa trưa 12 điểm 2 cảng, buổi tối 9 điểm 2 cảng. Mỗi ngày đổi mới thời gian là tách ra, không có biện pháp, ai làm á tử là cái đáng thương đi làm tộc ba. H2 chương 386, giải thoát, cầu vẽ tháng, H2. Gần ngàn năm tới. Không còn có nghe nói qua có người sử dụng dược phỉ dục sinh hắc ám hệ linh thực, ta còn tưởng rằng loại này tàn nhẫn thủ đoạn sớm đã tuyệt chủng, không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này nhìn đến. Hột Khê nhíu nhíu mày, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, phía sau truyền đến một cái mỏng manh thanh âm. Cầu! Cầu xin ngươi! Giết ta! Cầu ngươi! Giết ta! Hột Khê đột nhiên quay đầu, liền thấy đối diện phòng trên giường đá, nằm một cái còn không đến song thập niên hoa thiếu nữ. Thiếu nữ cả người xích lỏa, khô khốc hỗn độn tóc dài rối tung ở trên giường đá. Nàng trên người mọc đầy màu lam đen cùng loại nấm thực vật, nguyên bản chân bóng da thịt giờ phút này toàn biến thành này đó nấm thổ nhưỡng, phía từng trận hư thối tanh tưởi hơi thở. Mà những cái đó linh thực bộ rễ, tắc thật sâu cắm rễ ở nàng trong cơ thể, có quấy nàng nội tạng đan điền, có tác chi chít ở nàng mảnh khảnh khung xương thượng, một chút tiêu hao nàng sinh mệnh. Hột Khê vươn tay muốn đi tra xét một chút cái này thiếu nữ tình huống, Tiểu Kim Long lại ngăn trở nàng. Lão đại, không cần uổng phí sức lực, những người này là cứu không sống. Tiểu Kim Long thở dài, thanh âm nặng nề nói. Này đó hắc ám hệ linh thực đều là trực tiếp gieo giống ở này đó nhân thể nội, sau đó mượn dùng này đó võ giả thân thể dinh dưỡng chậm rãi nảy mầm. Một khi này đó linh thực nảy mầm, bọn họ sinh mệnh hơi thở liền cùng linh thực dung hợp ở cùng nhau, toàn thân tâm mạch đều sẽ bị này đó linh thực bộ rễ khóa thay thế, đây cũng là bọn họ miệng mũi bị linh thực tắc trụ như cũ có thể hô hấp nguyên nhân. Cho nên, chẳng sợ lao đại ngươi hiện tại trừ bỏ này đó linh thực, bọn họ cũng căn bản sống không nổi. Mà nếu là không trừ bỏ linh thực, bọn họ đồng dạng sẽ chậm rãi bị này đó linh thực hấp thu sở hữu sinh cơ, cuối cùng tử vong. Nói tới đây, Tiểu Kim Long trên mặt cũng lộ ra thương hại biểu tình, này đó dược phỉ kỳ thật đã cùng cấp với một cái người chết, đến nỗi rốt cuộc khi nào mất đi sinh cơ, bất quá là thời gian vấn đề. Hơn nữa, nếu bọn họ là bị ám hắc hệ linh thực hút khô rồi sinh mệnh chết đi, chẳng khác nào thần hồn câu diệt, thậm chí không có luân hồi cơ hội. Ai? Lão đại ngươi giết bọn họ, với hắn mà nói mới là kết cục tốt nhất. Nghe Tiểu Kim Long nói, Hột Khê lâm vào trầm mặc. Mà cái kia thiếu nữ lại độ đối với Hột Khê vươn tay, đứt quang kêu, cầu ngươi. Giết chúng ta đi. Cùng với như vậy. Tồn tại. Không bằng làm ta đã chết. Giải thoát. Hột Khê trong mắt quang mang chậm rãi đông lạnh trầm ổn, trong tay tử sắc đằng mạn chậm rãi đông đưa. Nàng nhìn thiếu nữ đôi mắt, trịnh trọng gật đầu nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Vừa dứt lời, tử sắc đằng mạn phía trên đột nhiên vụt ra một thốc đạm kim sắc ngọn lửa, dây đằng đi phía trước rôi ra, đạm kim sắc ngọn lửa tiếp xúc đến thiếu nữ trên người linh thực. Những cái đó ám hắc hệ linh thực một trận kịch liệt run rẩy, tựa hồ là ở sợ hãi, muốn chạy thoát. Chính là, đạm kim sắc ngọn lửa lại vô cùng cường thế, cơ hồ là ở trong nháy mắt liền đem những cái đó màu lam đen cây cối cùng kia thiếu nữ cắn nuốt ở trong đó. Kim sắc ngọn lửa đem thiếu nữ thân hình bao quanh bao phủ, mắt thấy sẽ chết với bỏ mạng, nhưng thiếu nữ trên mặt cũng lộ ra vui mừng tươi cười, oanh oánh ánh mắt nhìn Hột Khê, đôi môi nhẹ nhàng khép mở, cảm ơn. Sau một lát, trên giường đá thiếu nữ bị đốt thành một khối bạch cốt, liên quan kia ám hắc hệ cây cối cũng biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng mà Hột Khê động tác lại không có đình chỉ. Màu tím dây đằng từ trên người nàng phi vụt ra đi, mang theo kim sắc ngọn lửa ở toàn bộ tầng hầm ngầm trung tán loạn. Chương 387, đưa tới cửa tới. Kim sắc ngọn lửa nơi đi đến, không có gì không châm, không có gì không hóa thành cho tàn bột phấn. Tiểu Kim Long ở một bên vỗ chính mình móng đuốt lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, lão đại uy vũ, nên đem này đó hại người đồ vật toàn bộ hủy diệt. Ngắn ngủn một nén nhang thời gian, cái này phía dưới phòng thí nghiệm trung bồi dưỡng mấy trăm năm ám hắc hệ thực vật đã bị Hột Khê hủy hoại cái không còn một mảnh. Nàng đem những cái đó thi cốt đều thu thập lên, dùng một cái vô dụng nhẫn chứa vật đem này đó người bị hại thi cốt đều đặt ở bên trong, chuẩn bị chờ sự lúc sau đều đưa tới bên ngoài mai táng. Những người này không có cách nào hảo hảo tồn tại, như vậy chỉ mong sau khi chết có thể được đến an giấc ngàn thu. Hoàn toàn hủy diệt rồi ngầm phòng thí nghiệm sau, Hột Khê mới mang theo Tiểu Kim Long duyên đường cũ phản hồi. Lúc này đây, nàng hoàn toàn không tính toán che giấu chính mình thân hình. Nếu Tiểu Ly đã cứu ra, nàng hiện giờ duy nhất cần phải làm là làm này đàn xuất sinh, nợ máu trả bằng máu. Hậu viện tuần tra võ giả vừa thấy đến Hột Khê liền đồng thời xung tới, đem nàng bao quanh vây quanh. Này đó võ giả thuần một sắc đều là trúc cơ cao giai tu vi, hơn nữa ăn mặc thống nhất phục sức, tiến thối chi gian, lẫn nhau vì sừng, phong kín chính mình sở hữu đường lui, hiển nhiên là lẫn nhau phối hợp, huấn luyện có tố. Kia cầm đầu 30 tới tuổi nam tử cao lớn chỉ vào Hột Khê quát lên, nơi nào tới ra tiểu tử, cũng dám tự tiện xông vào ta Khương gia cấm địa. Một bên nói, một bên còn dùng trong tay trường thương nhắm ngay Hột Khê, trên người bộc phát ra sắc bén khí thế. Hột Khê chậm rãi nhướng mày đầu, lặp lại một câu, Khương gia. Ở đi vào này biệt viện trước kia, nàng vẫn luôn cho rằng làm chủ chuyện này người là Tạ Y Lìa Sư. Chính là vừa mới ở tầng hầm ngầm chung, kia hai cái bị lột ra võ giả, luôn miệng nói là Khương trưởng lão làm cho bọn họ làm. Lúc này cái này hộ vệ lại nói, nơi này là Khương gia biệt viện. Nói cách khác, Tạ Y Lìa Sư cùng chuyện này có quan hệ, nhưng lại không phải làm chủ, hắn sau lưng còn có người. Hơn nữa chính là cái này được xưng là Khương trưởng lão người. Đám kia hộ vệ vừa thấy Hột Khê phản ứng, tức khắc cười ha ha. Trong đó một người càng là đối kia cầm đầu võ giả nói, đội trưởng, không cần hỏi, khẳng định lại là một cái lạc đường tiểu dê béo, vừa vặn không có mắt cấp đưa tới cửa tới. Bất quá nếu đều chính mình đưa tới cửa, chúng ta nhận lấy là được, vừa vặn mấy ngày hôm trước Khương trưởng lao không phải còn nói dược phì không đủ dùng sao. Nhìn tiểu tử này ra thịt non mịn, lại linh khí đầy đủ, hơn nữa tuy rằng chỉ có chút cơ kỳ tu vi, khả năng né qua chúng ta thai mắt xông vào biệt viện tới, nghĩ đến nhất định có chút năng lực. Ta coi như vì dược phì vừa mới vừa lúc. Này đàn hộ vệ vây quanh Hột Khê bình phẩm từ đầu đến chân, tựa hồ hoàn toàn không đem hắn phòng ở trong mắt. Hột Khê lại là lộ ra dày đặc tươi cười, dược phì. Ngươi là nói, tầng hầm ngầm đám kia dùng để chăn nuôi ám hắc hệ linh thực võ giả sao? Cái gì? Kia hộ vệ đội trưởng nghe vậy tức khắc sắc mặt đại biến, ngươi đi qua tầng hầm ngầm. Sao có thể? Một người khác cả kinh kêu lên, kia tầng hầm ngầm chính là có trăm cân trọng huyền thiết môn, chính là nguyên anh kỳ võ giả không mượn dùng pháp bảo đều hành không khai. Hột Khê nhẹ nhàng khẽ trong tay Tử Minh Lula, chậm rãi nói, không chỉ đi qua, ta còn đem bên trong những cái đó đen như mực khó coi thực vật tiêu cái không còn một mảnh. Cho nên, hiện tại các ngươi liền tính tìm tới lại nhiều dược phì, chỉ sợ cũng vô dụng. Mọi người nghe vậy, trên mặt lộ ra kinh nghi biểu tình. Đúng lúc này, lại nghe phía sau truyền đến một khác tổ tuần tra hộ vệ hoảng sợ tiếng quát tháo, tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm cháy, hỏa thế lan tràn đi lên. Hơn nữa đó là linh hỏa, căn bản phát bất diệt. H2 chương 388, một cái đều đừng nghĩ chạy H2. Trong chớp mắt, mấy người trên mặt kinh nghi hết thể biến thành hoảng sợ cùng khó có thể tin. Kia cầm đầu hộ vệ đội trưởng nhanh chóng quyết định, đối hắn bên người hộ vệ nói, ngươi mau đi thông tri Khương trưởng lão. Những người khác cùng ta cùng nhau thượng, đem cái này to gan lớn mật tiểu tử cho ta bắt lại. Quả thực là ăn gan hùm mật gấu, cũng dám đến ta Khương gia địa bàn tới dương oai, ra ra nhóm làm ngươi biết hôm nay là chết như thế nào. Chính là, tiểu tử này bất quá là trúc cơ kỳ tu vi, chẳng lẽ còn có thể chống đỡ được chúng ta mọi người công kích. Đại gia cùng ta cùng nhau thượng. Chính là, không đợi này đó hộ vệ có điều động tác, Hột Khê lại là sâu kín cười nói, cùng nhau thượng không sao cả, nhưng là, các ngươi một cái đều đừng nghĩ chạy. Vừa dứt lời, nháy mắt mấy chục điều tử sắc đằng mạn từ Hột Khê trên người nổ bắn ra mở ra. Đứng mũi chịu sào chính là kia chạy ra suy nghĩ muốn thông chi Khương trưởng lão hộ vệ. Tử sắc đằng mạn sạch sẽ lưu loát mà xuyên tấu kia hộ vệ thân thể, theo sau trong nháy mắt liền đem thân thể hắn nội huyết nhục hút cái không còn một mảnh. Thấy như vậy một màn hộ vệ đội võ giả nhóm sợ tới mức hai mắt đều đăm đăm. Có mấy cái nhát gan thậm chí đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Kia hộ vệ đội trưởng miễn cưỡng bắt lấy trong tay trường thương, đè nén xuống toàn thân run rẩy, lớn tiếng nói, "Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Có biết hay không chúng ta Khương gia là địa phương nào?" Hột Khê trong mắt u mang thạc thạc, không mang theo một tia nhân loại cảm tình, khóe miệng lại phát họa ra một cái sáng lạn tươi cười, sấn đến nàng tú lệ khuôn mặt càng thêm rảo nếu nguyệt hoa, diễm như đào lý. Ngươi hỏi ta là ai? Nàng chậm rãi, thậm chí mang theo vài phần ôn nhu ngữ điệu nói, ta là mang các ngươi đi hướng địa ngục tử thần. Vừa dứt lời, nguyên bản đã phi tán đi ra ngoài, treo ở không trung tử sắc đằng mạn, đột nhiên như là nhận được mệnh lệnh giống nhau, không chút nào dừng lại mà hướng tới vài người bay đi.